còn như Liễu Hồng Ngọc, lại là cần dựa vào hắn truy tung mới có thể đủ tìm được rồi. Sau khi sinh, Dương Huyền bắt đầu cảm giác tình huống chung quanh. Mặc dù không cách nào mở hai mắt ra, nhưng Dương Huyền còn có cái này biện pháp khác. Tương tự với cổ đại trong đình viện, ta phụ cận chỉ có một cái lao bà, cùng với một cái chết đi nữ tử. Lại là sinh ra tiểu tử vong, ta cứ như vậy khắc chuyển sinh thế giới mâu thân sao? Không phải. Cái chết của nàng không có quan hệ gì với ta, thân thể của hắn là ở vào trạng thái cực độ suy yếu, cùng với nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Xem ra là một cái có chuyện xưa nữ nhân. Đi qua tâm linh hiển thánh cảnh giới, cộng thêm bên trên thế giới của mình chi linh, có thể rõ ràng cảm giác được tình huống chung quanh. Tiểu Linh, cảm giác một cái tình huống của cái thế giới này. Dương Huyền ở trong lòng đối với cùng với chính mình thủ hộ Linh nói đến. Hắn cho mình thủ hộ Linh, đặt tên gọi là Tiểu Linh. Rất nhanh, thế giới chi Linh cũng bị hắn tặng lại. Bọn họ hiện tại thân ở địa phương, lại là linh khí cực kỳ mở nhạt địa phương. Trông cậy vào điểm ấy linh khí, cả đời cũng đừng nghĩ tiến nhập luyện khí kỳ. Còn có, người lân cận rất ít. Nhưng hơi chút địa phương xa một chút rất nhiều người. Tiểu Linh bây giờ đã khôi phục đệ ngũ giai vị năng lực. Nàng thì tương đương với một cái bán thần. Vì vậy khổng lồ linh nghiệm, có thể trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng cung. Đồng thời còn có thể đem điều này cảm quan truyền lại cho Dương Huyền. Đây cũng là một đại phần mềm hoặc năng lực. Nguyên lai ta dĩ nhiên là sanh ra ở một cái phạm nhân trong hoàng cung. Vẫn là một cái hoàng tử. Thế nhưng, cũng là một cái bị ném bỏ hoàng tử. Cung đâu a, làm sao chạy đến thế giới như vậy tới? Không phải nói nơi này là tu tiên thế giới sao? Làm sao trong hoàng cung này, chỉ có huyết khí mạnh mẽ võ giả? Vẫn là cái loại này đi nội lực tu hành võ giả. Quả thực giống như là đi tới một cái đề võ thế giới. Tiên nhân đâu? Tu tiên giả đâu? Dương Huyền trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Nhưng là, hắn nhớ tới chân linh chuyển sinh tháp với cái thế giới này mệnh danh. Thiên thê tu tiên thế giới. Nói cách khác, điểm mấu chốt ở chỗ thiên thê. Quên đi, nếu ta đã giáng sinh. Vậy từ giờ trở đi tu hành A. Trước vượt qua nhục thân suy yếu kỳ đang nói. Mặc dù là một cái bị ném bỏ hoàng tử, nhưng có thế giới chi linh thủ hộ, cái này hoàng cung ta có thể đi ngang. Trước tùy tiện tìm một người, đem ta mang ra khỏi lãnh cung đang nói. Cái chỗ chết tiệt này, ta có thể không phải đợi. Dương Huyền tuy là mới sinh ra, nhưng là không phải một cái hoàng đế lao nhi có thể khi dễ. Vì vậy hắn trực tiếp làm cho Tiểu Linh, khóa được trong hoàng cung, cái kia võ thuật tối cao lão công công. Không sai. Toàn bộ trong hoàng cung. Lợi hại nhất. Là một cái nhìn qua có ít nhất 60 tuổi không chọn vẹn người. Làm Tiểu Linh cho ra đáp án này thời điểm. Dương Huyền cũng không nhịn được nghĩ tới, hắn chuyển sinh phía trước, nhà mình lao sư nói một câu nói. Trong lòng không gái người, tu hành tự nhiên thần. Chẳng lẽ nói, lao sư nói đúng. Làm sao lúc này mới sinh ra, cũng làm người ta cưới bài học. Chương 120, nghìn vạn. Không muốn. Thành tiên. Phần 1. Hôm nay, dựa muộn. Đại vận đế quốc hầu hạ hai vị hoàng đế lao công công, Hoàng Huyền Minh đang bế quan luyện công. Thành cựu đại vận đế quốc trong hoàng cung cao thủ mạnh nhất. Võ đạo cựu trọng thiên, đệ cựu trọng đỉnh điểm nhân. Đại vận đế quốc hoàng thất thủ hộ giả. Ở đại vận đế quốc, địa vị là chân chính dưới một người trên vạn người. Thậm chí, đương kim hoàng đế đều thân thiết gọi hắn là hoàng lão. Bởi vì đối với hoàng thất mà nói, nếu như không chiếm được Hoàng Huyền Minh chống đỡ, như vậy hắn liền không có tư cách làm vị hoàng đế này. Nói đến xác thực có thể tiểu. Một cái đế quốc hoàng đế vị đưa, lại muốn xem có thể đạt được hay không một cái lao thái giám tán thành. Ừm. Có ai tới? Đang ở luyện công Hoàng Huyền Minh, đông nhiên mở hai mắt ra. Bởi vì ngay vừa mới rồi, hắn cảm nhận được một luồng khí tức. Đó là một luồng khí tức đáng sợ, là hắn chẳng bao giờ cảm nhận được qua khí tức. Chí âm chí cực, chỉ là cảm nhận được cổ hơi thở này, thì dường như khiến người ta thân rơi xuống địa ngục một dạng. Không chỉ như vậy. Khi hắn cảm nhận được cái này hơi thở trong nháy mắt, thì tựa hồ có vô số ác quỷ từ hư không vô tận bên trong hiện lên, ở bên thai của hắn rít gào. Dường như, muốn đem hắn kéo vào một phiến quỷ môn bên trong. Cái kia quỷ môn phía sau, có vô tận yêu ma quỷ quái. Bọn họ đều đang mong đợi Hoàng Huyền Minh truy lạc. A, vèo. Đột nhiên khí tức, làm cho Hoàng Huyền Minh tâm tình không hỏi, công pháp hỗn loạn. Một giây kế tiếp, trực tiếp phun ra một cái tiên huyết. Hắn không thể tin quét mắt bốn phía. Vang trở lại từ thành tiểu võ đạo cửu trọng ngày sau, sở nghe qua, đã gặp mọi người cùng sự tình. Lại siêu tầm không đến, đến cùng là dạng gì cảnh giới, mới có thể vẹn vẹn bằng vào khí tức. Liền trực tiếp đưa hắn cho bị thương thành như vậy. Không phải. Ta nghi tơ y rồi y. Trên đời này, quả thật có một loại nào đó tồn tại, có thể bằng vào khí tức liền đem ta bị thương thành như vậy. Thế nhưng những cái này tồn tại, không nên thật cao ở thiên thượng sao? Thiên thê bên trên, chí thánh tiên tôn. 10 năm huyết chiến, một buổi sáng thăng tiên. Không nghĩ tới dĩ nhiên là tiên tôn hàng lâm, hạ giới phàm nhân Hoàng Huyền Minh, cung nên tiên tôn. Hoàng Huyền Minh dường như nghĩ tới điều gì. Sau đó, hắn cư nhiên hướng về phía hư không bắt đầu ba quỷ chín lợi. Nhưng ánh mắt của hắn, lại bán đứng tâm tư của hắn. Tuy là hắn ngữ khí run rẩy, trong miệng nói ra cũng là vô cùng tôn kính. Nhưng hắn cái kia cực lực áp chế phẫn nộ, oán hận, cứu hận vân vân tự. Cũng là không thể gạt được tới cái kia khí tức kinh khủng chủ nhân. Cái này Hoàng Huyền Minh, bất kính tiên. Mà Hoàng Huyền Minh trong nội tâm, lại nhớ lại mấy chục năm trước, chính mình vẫn là một cái tiểu thái giám thời điểm. Có một như cha như mẹ lão công công, quét ngang rất nhiều võ giả, lên đỉnh tiên thê. Hắn bản nhân vì, đã biết như cha như mẹ nhân, đắc đạo thành tiên, thưởng thụ trọn đời tiêu diêu tự tại. Nhưng ai biết tại hắn sau khi tiến vào, còn không có vượt lên trước hai cái thời gian hô hấp. Thì có một cái kêu thê lương thảm thiết, truyền vào trong thai của hắn. Đó là một loại phi thường bí ẩn dẫn âm lọt vào thai công pháp. Cho tới bây giờ, Hoàng Huyền Minh đều nhớ rõ, cái kia hắn đời này kính yêu nhất, tôn kính nhất lão sư. Lúc đó nói với hắn lời nói, không muốn thành tiên, không muốn thành tiên. Vĩnh viễn không muốn nỗ lực lên đỉnh thiên thê, đang ở hạ giới sống khỏe mạnh. Quên ta, quên hôm nay mọi người sự tình. Như không có chuyện gì xảy ra đi trở về đi, muốn cười. Muốn vui vẻ cười. Nhất định phải cười. Không muốn bi thương. Nhất định phải sống tiếp a. Bảo vệ bí mật này, có thể phải nói cho ngươi người thân cận nhất. Nghìn vạn. Không muốn. Thành tiên. Cái thanh âm kia đến nơi đây liền kết thúc. Mà những cái này nói, Hoàng Huyền Minh nhớ cả đời. Nhưng trước mắt mới chỉ, hắn còn không có nói cho những người khác. Bởi vì hắn còn không có người thừa kế. Chí thanh tiên tôn. Hận ý. Hư không một loại, một đạo thanh âm không linh truyền ra. Cùng lúc đó, vô tận hắc sắc sợi tơ bắt đầu xuất hiện. Hoàng Huyền Minh căn phòng, cũng bắt đầu biến đến đen nhánh đứng lên. Tất cả ngọn đèn, cũng bắt đầu tiêu thất. Mà Hoàng Huyền Minh cái này võ đạo cửu trọng thiên, đương đại đại tông sư, lại là như trước té quỵ dưới đất, di chuyển cũng không dám động một cái. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt tiệp của hắn. Hắn sợ chết. Phi thường sợ. Bởi vì, chính mình còn không có tìm được truyền nhân, còn không có đem phần kia tin tức nói cho bất luận kẻ nào, liền chết ở chỗ này. Nói như vậy, phần kia tin tức, cực kỳ trọng yếu bí ẩn tin tức. Liền triệt để mai táng. Phần phật. Phanh. 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 Cũng chính là cái này thời điểm. Hoàng Huyền Minh căn phòng bên trong, đầu tiên là một đạo cuồng phong đánh tới. Ngay sau đó tất cả cửa sổ đều tự hành đóng cửa. Bên trong gian phòng, đã biến thành gần như tối om đưa tay không thấy được năm ngón tình huống. Nhưng mà, chu vi lại không có bất cứ người nào, phát hiện Hoàng Huyền Minh dị thường của nơi này. Rõ ràng, chu vi đều có thị vệ đứng gác. Nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không biết tình huống nơi này. Liền xông điểm này, Hoàng Huyền Minh thì biết rõ. Nếu như người đến nghĩ muốn giết mình nói, như vậy, mình nhất định xong đời. Tiên tôn đại nhân. Tiểu nhân làm sao dám đối với ngài có hận ý, tiểu nhân đó là sợ a. Hoàng Huyền Minh nếm thử bắt đầu giải thích. Mới vừa Dương Huyền lời nói, là thật đem hắn hù dọa. Hắn rõ ràng cực lực khống chế mình, nhưng đối phương vẫn là phát hiện. Quả nhiên, cái kia quần tà tiên rất khó đối phó. Chương 121, nghìn vạn. Không muốn. Thành tiên. Phần 2. Không cần lo lắng, ta không phải trong miệng ngươi cái gì đó chí thánh tiên tôn. Ta ngược lại vô cùng hiếu kỳ. Trong miệng ngươi chính là cái kia tiên, đến cùng là dạng gì tồn tại? Bọn họ ở đâu? Ta rõ ràng quét mắt toàn bộ thành trì, căn bản cũng không có nhận thấy được có sự tồn tại của tiên nhân. Dương Huyền hỏi nghi vấn trong lòng. Hắn mới vừa nghe được Hoàng Huyền Minh lời nói sau đó, liền biết mình tìm đúng người. Quả nhiên, đây là một cái tu tiên thế giới. Chỉ bất quá, dường như có cái gì đại ẩn bí mật. Cái này võ đạo cửu trọng tiên, tương đương với chủ thế giới đệ nhị giai vị đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền ngưng kết kim đan lão công công. Ở cảm giác được hơi thở của mình phía sau, lại có lớn như vậy hận ý. Trong này cố sự, nhất định phi thường có ý tứ. Tiên tôn nói đùa, tất cả tiên tôn đều ở đây thiên thê thượng tầng sinh hoạt, chúng ta cái này tầng thế giới, đều là một ít hủ bại phàm nhân mà thôi. Không có có người nào tiên tôn, sẽ chọn tại hạ tầng thế giới sinh hoạt. Hoàng Huyền Minh lúc này, trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc. Nguyên do bởi vì cái này tiên tôn nhìn qua, có điểm không giống tiên tôn. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Trải qua mấy năm nay, hắn không ngừng cướp đoạt tin tức, tìm hiểu tình huống. Đối trên trời tiên, đại khái cũng có từng kia biết. Nơi đó tiên nhân tuy là cường đại, nhưng tựa hồ cũng có một chút điên. Đồng thời, hạ tầng thế giới đối với bọn họ mà nói, liền giống như một bãi cỏ giống nhau. Nơi đây nuôi đều là thức ăn. Thiên thê tu hành thế giới, nguyên lai là ý tứ như vậy sao? Thế giới chia làm thượng, hạ hai tầng, thượng tầng là tu tiên giả thế giới, hạ tầng là thế giới người phàm. Dương Huyền nghe xong Hoàng Huyền Minh lời nói, với cái thế giới này ít nhiều có chút biết. Ngươi vì sao đối lên tầng tiên nhân có lớn như vậy hận ý? Không muốn nỗ lực lừa dối ta, tuy là cảnh giới của ta không phải chân tiên. Nhưng ngươi cái này đệ nhị giai vị đỉnh phong, liền kim đan đều không người có thành tựu, ta một cái ý niệm trong đầu ngươi cũng sẽ bị chết, hơn nữa còn là lặng yên không tiếng động chết đi. Hơn nữa sau khi ngươi chết, ta cũng có thể trực tiếp khảo vấn linh hồn của ngươi. Điểm này, mới vừa ngươi nên cảm giác được. Dương Huyền muốn từ Hoàng Huyền Minh nơi đây biết càng nhiều. Chờ hắn hỏi ra câu nói này thời điểm, Hoàng Huyền Minh cũng có một chút suy đoán. Đó chính là, cái này tiên tôn dường như một cái tân sinh tiên tôn. Hơn nữa không biết nguyên nhân gì, không có đi trước thượng tầng thế giới. Cho nên đối với thượng tầng thế giới không là rất biết. Nghĩ vậy, trong lòng hắn thì có một cái cự đại kế hoạch. Hắn muốn mượn cái này tiên tôn vô tri, đối kháng lên tầng tiên tôn. Đáng tiếc đầu vừa ra sinh, đánh liền tiêu mất. Bởi vì đối phương chắc là không có nói láo, hắn có thể biết mình nói ra, thật hay giả. Lại liên tưởng đến, chính mình rõ ràng bên trong thấy, cái kia giống như thâm viên luyện ngục cửa tràng cảnh sau đó. Hoàng Huyền Minh liền thở dài một hơi, sau đó đem hết thảy đều toàn bộ thác xuất. Theo hắn chậm rãi nói ra, Dương Huyền trong đầu, với cái thế giới này cũng có bước đầu nhận thức. Thiên thê tu tiên thế giới. Không biết bao nhiêu năm trước, có người thành tựu thiên tiên, mở ra thiên tiên thượng giới. Vì vậy, linh khí tăng lên. 99% linh khí, đều ở đây thiên thê thượng giới. Thượng giới chính là này phương thế giới tiên giới. Hạ giới, chính là thế gian giới. Thế gian giới tồn tại, chính là không ngừng cho tiên giới chuyển vận. Thức ăn. Những cái này vĩ đại tiên tôn, chế tạo một tòa thiên thê. Mỗi 10 năm mở ra một lần thiên thê huyết chiến. Tối cường giả, có thể đi qua thiên thê tán thành, tiến vào thiên thê thượng giới. Nhưng Hoàng Huyền Minh lão sư, một cái mấy chục năm trước lao thái giám. Sau khi đi vào lại xảy ra thê thảm sự tình. Tuy là, Hoàng Huyền Minh không nghe được Lão Thái Giám cuối cùng thế nào. Nhưng đoán được, Lão Thái Giám tám thành là bị ăn rồi. Cái thế giới này thế gian giới, cũng là chú trọng nhục thân tu hành. Bởi vì thế gian giới còn có một phân linh khí tồn tại. Sở dĩ phàm là đạt tới đệ nhị giai vị đỉnh phong, cũng chính là võ đạo cửu trọng ngày các võ giả. Tự thân đều là ẩn chứa nhất định linh khí. Mặc dù không nhiều, nhưng là cường hóa một cái nhục thân. Làm cho tự thân có chứa một tia linh vận vẫn là không có vấn đề. Nhưng muốn thăng cấp thành tiên, liền căn bản không khả năng. Sở dĩ buổi chiều võ giả. Đối với thượng giới tiên nhân đến nói, chắc là một loại nào đó linh tài, nguyên liệu nấu ăn. Mà thiên thê huyết chiến thời điểm, không biết bao nhiêu võ giả sẽ chết ở thiên thê bên trên. 18,000 giai thiên thê. Một đường đánh lên đi, người chết vô số kể. Nhưng là những cái này chết người, nhục thân đều sẽ bị thiên thê hấp thu. Chỉ có quần áo. Binh khí sẽ bị thiên thê tự động thanh lý, ném xuống đất. Người thường chỉ coi là tiên nhân yêu thích sạch sẽ. Có thể Hoàng Huyền Minh lại cảm thấy, bọn họ là bị thiên thê ăn. Một cái cơ hình tu tiên thế giới sao? Dựa theo thế giới này tiên tính cách của người, chỉ sợ thượng giới chắc là sẽ không có con mới sinh. Sở dĩ, lần này đạo cung, thiên đình, linh sơn trở nhập học tân sinh, đều hẳn là chuyển sinh đến hạ tầng thế giới. Nhưng muốn có được tốt thành tích, nhất định phải đánh tới thượng giới mới được. Mặc dù cái thế giới này thượng tầng, là một cái hô to, cũng phải đi. Còn có, thượng tầng tu tiên giả nhóm, khẳng định cũng sẽ có nhân viên bổ sung. Hạ tầng hẳn là không chỉ là bãi cỏ, nếu như hạ tầng xuất hiện có tư cách người tu tiên, chỉ sợ cũng sẽ bị bọn họ mang tới thượng tầng đi. Không phải. Có thể, hạ tầng nếu như đản sinh ra tu tiên giả, sợ là sẽ phải bị coi thành cao đẳng nguyên liệu nấu ăn a. Dương Huyền nghĩ tới đây phía sau, cũng không nhịn được một hồi tê cả da đầu. Thế giới này. Có chút đáng sợ a. Quả thực so với thần quái khôi phục thế giới còn càng thêm quỷ bí. Thiên tôn đại nhân, căn cứ ta siêu tầm điện tịch ghi chép, hạ giới văn hóa truyền thừa biết thường thường đoạn tuyệt, mỗi một lần đoạn tuyệt đều nhất định là có trong truyền thuyết bảo vật xuất hiện, cho nên muốn tới chắc là thượng giới tiên nhân muốn luyện một ít bảo vật, trực tiếp lấy hạ giới sinh linh làm tài liệu. Hoàng Huyền Minh nói tới chỗ này thời điểm, nhãn thần tràn đầy bi ai. Hắn biết chính mình khả năng nói xong những thứ này trực tiếp cũng sẽ bị đánh giết rơi. Nhưng tình hình khó khăn, hắn thì có biện pháp gì đâu. Ồ! Tuyệt thiên địa thông, phong tỏa linh khí. Hấp chân khí huyết, vững chắc trường sinh. Ta biết đại khái tình huống của cái thế giới này. Chương 122, nghìn vạn. Không muốn. Thành tiên. Phần 3. Hư vô phiêu miểu thanh âm, lần thứ hai từ bốn phương tám hướng truyền vào Hoàng Huyền Minh trong tai. Sau đó, Hoàng Huyền Minh bỗng nhiên ngoài ý muốn phát hiện, chính hắn một đen nhánh trong phòng. Không biết lúc nào, xuất hiện một luồng quang. Hào quang rất là yếu ớt, không phải sáng đặc biệt, nhưng vô cùng dung hợp, cũng chiếu sáng không gian chung quanh. Ở quang trung tâm chỗ, còn có một cái giống như thiên tiên giáng sinh thiếu niên, hoàn mỹ dung nhan cùng với không thể kén chọn khí chất, nâng đỡ lấy thiếu niên này bất phàm. Thiếu niên chỉ là lặng lặng đứng trên hư không, túi đầu nhìn hắn. Nhưng không phải biết rõ làm sao, Hoàng Huyền Minh nhưng trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này nhân loại, chính là chân tiên. Hắn mới xứng được với tiên cái chữ này. Tiên nhân vô đức, pháp luật tan vỡ. Chúng ta tu sĩ nếu giáng sinh đến rồi phía thế giới này, ổn thỏa đánh vỡ gông xiềng, trọng chỉnh cán khôn. Thiếu niên ngẩng đầu đỡ ngực, nghĩa tránh ngôn tử. Ta là chân tiên chuyển sinh. Hưởng ứng này phương thế giới ý chí triệu hoán, giáng sinh nơi này. Chuyến này, chính là thiên địa trải vớt sợi trật tự, khôi phục này phương thế giới chi sinh cơ. Hiện tại, Hoàng Huyền Minh, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không phụ tá ta tảo bình thiên hạ, nhất thống thế gian? Sau đó công thượng thiên thê, phá vỡ thiên môn. Đem thiên thượng những cái này tà tiên, ngụy tiên, toàn bộ đánh rất phàm trần. Dương Huyền cho mình biên tạo một thân phận, tiếp lấy liền đối với Hoàng Huyền Minh phát ra mời. Nếu muốn cùng cái thế giới này thượng giới đối lên, như vậy tự nhiên muốn đoàn kết toàn bộ lực lượng có thể đoàn kết. Trước tiên, liền từ cái này đại vận đế quốc bắt đầu tốt lắm. A, ngài là những thế giới khác tiên tôn. Hoàng Huyền Minh không có trực tiếp bằng lòng, mà là không thể hít thở không thông, nhìn cái kia giống như chân tiên thiếu niên. Tâm linh huyền thánh, trưởng trung tiên quốc. Một trưởng đánh ra. Dương Huyền mượn sửa đổi phần như lai thần trưởng, trực tiếp làm cho tạo hóa thiên cung cảnh tượng, xuất hiện ở Hoàng Huyền Minh trong đầu. Phải biết rằng, coi như là trước đây Dương Huyền, bị chính mình luôn dẫn vào đạo cung thánh cảnh bên trong thời điểm. Hắn đối với nơi đó rất nhiều tràng cảnh, biểu thị cực kỳ rung động. Đối với hắn mà nói, đạo cung thánh cảnh phù hợp hắn đối với tu tiên giới sở hữu hào giác. Vì vậy hắn biết, cho thấy đạo cung thánh cảnh lời nói, cái này lão công công nhất định sẽ gia nhập vào chính mình dưới trướng. Trở thành hắn trên thế giới này, đệ một cái thủ hạ. A cái này, đây mới là tiên giới sở hữu dáng vẻ. Mỗi người như long, mặc dù chém giết lẫn nhau, tuyên coi tranh đấu, cũng là bằng bản lãnh của mình, là do thiên mệnh. Phàm nhân cũng có tấn thăng con đường. Tuy là chân tiên quyền lực cự đại, nhưng ít ra sẽ không đem phàm nhân cho rằng xuất sinh, phân mà ăn. Đây mới thật sự là tiên giới A. Lão sư, ngài đi quá sớm. Ngài như sống lâu một ít năm, nếu như không có tham gia một lần kia thiên thê huyết chiến, có thể thì có may mắn được thấy chân tiên. Hoàng Huyền Minh lão lệ tung hành. Từ khi nào bắt đầu, hắn cũng có quá mộng tưởng. Muốn công thượng thiên thê, phá vỡ thiên môn. Đem bên trong tả tiên toàn bộ đại sát. Thế nhưng đâu? Cái này thời gian mấy chục năm bên trong, từng có một cái so với hắn càng thêm thiên tài, càng thêm võ giả cường đại. Đều là võ đạo cửu trọng ngày người, người nọ một quyền đánh liền thất bại chính mình. Có ở hắn lên đỉnh thiên thê, tiến nhập thiên môn sau đó. Cũng chính là tin tức hoàn toàn không có. Hiển nhiên, đều bị ăn hết. Từ một khắc kia trở đi, là hắn biết chính mình không có hy vọng. Vì vậy làm Dương Huyền xuất hiện sau đó. Lại đánh ra như vậy khẩu hiệu lúc. Hoàng Huyền Minh cảm giác mình phảng phất chiếm được tân sinh. Lúc này, Hoàng Huyền Minh ở trưởng trung tiên quốc bên trong, đã triệt để biến thành Dương Huyền người ủng hộ. Cái này còn cũng không phải là Dương Huyền sử dụng ý chí công kích, trực tiếp đem đối phương chuyển hóa thành vì tín đồ của chính mình. Mà là Hoàng Huyền Minh tự chủ, đắm chìm vào cái kia Mỹ hảo thánh cảnh bên trong. Vì vậy, thật tâm thật ý tuyển trạch phụng dưỡng Dương Huyền. Tôn thượng, tiểu nhân Hoàng Huyền Minh, nguyện làm ngài ra sức châu ngựa. Tiểu nhân cái này chính là có thể trực tiếp theo tôn thượng ly khai, cái này đại vận đế quốc cũng không thiếu tiểu nhân một người. Cũng xin tôn thượng cho tiểu nhân một cái vị trí, tiểu nhân cái này liền đi tìm ngài chuyển thế chi thân. Hoàng Huyền Minh quỳ trên mặt đất, rầm 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 không ngừng dập đầu. Đây là đại vận đế quốc lễ nghi. Biểu thị vô tận tôn kính. Hắn cũng có chú ý tới, Dương Huyền đề cập tới giáng sinh cùng thế giới này. Được lý. Sở dĩ, tự nhiên muốn đi tìm Dương Huyền. Đứng lên đi. Ta liền ở trong hoàng cung. Lãnh cung cái kia mới vừa giáng sinh hài nhi, chính là ta. Ngươi đi chiếu cố tốt ta nhục thân, ta muốn từ giờ trở đi trực tiếp tu hành. Tuy là nơi này linh khí cực kỳ mỏng manh, nhưng ta có nhất pháp, cũng là không cần nhiều lắm linh khí cũng có thể tăng cường bản thân. Hiện tại, ta cũng đem phương pháp này truyền thụ cho ngươi. Dương Huyền nói xong, liền hướng về phía Hoàng Huyền Minh hư không vẫn. Võ thuật tu hành chi pháp, đánh vỡ hư không, kiến thân bất phôi, tâm linh hiển thánh. Vật chất can thiệp các loại cảnh giới, dồn dập xuất hiện ở Hoàng Huyền Minh trong đầu. Mới phương pháp tu hành, làm cho Hoàng Huyền Minh phát hiện mình có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Nhưng hắn còn chưa kịp biểu thị cảm tạ. Dương Huyền liền tiếp tục nói. Hoàng Huyền Minh, cầm bổn tọa công pháp, ngươi phải phụ trách chọn có thể tin người, từ giờ trở đi liền vì ta chế tạo thế lực. Muốn phản công thượng giới, trước tiên cần phải làm là nhất thống hạ giới. Sở dĩ, cho ngươi 10 năm thời gian. 10 năm bên trong, ngươi muốn rèn đúc đệ nhất thiên hạ tổ chức tình báo, đệ nhất thiên hạ võ đạo liên minh, cùng với đệ nhất thiên hạ quân sư liên minh. Đồng thời ẩn nấp tâm thầm, không muốn bị thiên thượng những cái này tà tiên phát hiện. Đồng thời tìm kiếm một ít đặc biệt người, một ít ngôn hành cử chỉ không đồng ý này phương thế giới người. Phát hiện bọn họ phía sau, mật thiết giám thị, không phải đánh rắn động cỏ. 10 năm sau đó, ta biến biết hiện thân trước sân khấu, lên ngôi đăng cơ. Ngươi làm được không? Dương Huyền đã sắp tốc độ chế định một cái kế hoạch. 10 năm kế hoạch. Ở nơi này 10 năm, hắn nhục thân cần trưởng thành. Mượn thân thể trưởng thành kỳ, Dương Huyền muốn triệt để luyện hóa cao y viên na y trong luân hồi. Nguyên bản, dưới tình huống bình thường là không cần dùng lâu như vậy. Nhưng là cái này thiên thế hạ giới thật sự là linh khí quá mỏng manh. Mặc dù là có thế giới chi linh phụ trợ, liên tục không ngừng vì Dương Huyền tụ lại linh khí. Căn cứ thế giới chi linh cường đại linh niệm thôi diễn. Dương Huyền muốn lấy chân linh triệt để luyện hóa luân hồi chi chủng, đều cần 10 năm thời gian. 10 năm sau đó, liền một lần hành động kết đan. Hắn kết đan, còn chưa phải là những cái này tinh khiết bể pháp tu, tiên tu đường. Mà là một cái mới tinh, thuộc về Dương Huyền chính mình đan đạo câu. Lấy tâm linh làm trụ cột, luân hồi chi chủng làm tài liệu. Cộng thêm bên trên một thế giới biến dị thiên đạo phụ tá. Này đan như thành. Bên ngoài phẩm cấp. Siêu phàm tối cao. Là vì thiên đạo cấp. Chương 123, 10 năm. Đại thế tranh, phần 1. Lao nô ổn thỏa toàn lực ứng phó, nếu như không thể hoàn thành tôn thượng nhiệm vụ, đưa đầu tới gặp. Hoàng Huyền Minh hướng về phía Dương Huyền tiếp tục dập đầu. Làm một lao công công, hắn đã thành thói quen đại lễ như vậy. Tuy là rất nhiều năm đã không có đối với một người nào đó, như vậy không ngừng dập đầu. Nhưng mục tiêu là Dương Huyền lời nói, hắn không có chút nào để ý. Không cần đưa đầu tới gặp, mạng của ngươi đối với ta rất trọng yếu. Tận lực đi làm là được. Trong vòng 10 năm, đơn giản không nên quấy rầy ta. Thế nhưng nếu quả thật có ngoa y y muốn xuất hiện, tỉ như những cái này tà tiên hàng lâm, phát hiện chúng ta kế hoạch. Liền trực tiếp tỉnh lại ta tốt lắm. Ta đây 10 năm, khả năng biểu hiện có một ít chất phác, sở dĩ nhất định phải thủ hộ ta nhục thân. Dương Huyền phải lấy tâm linh chi lực luyện hóa luân hồi chi chủng. Tự nhiên là ý thức phong bế, tâm linh nội liễm. Đến lúc đó, ngoại nhân xem ra hắn tiểu giống với một cái kẻ ngu si. Ăn và ngủ đều cần có người hầu hạ. Vì vậy bảo hộ nhục thân là vô cùng trọng yếu. Bất quá, có thế giới chi linh thủ hộ, nguy hiểm cũng không phải đặc biệt lớn. Lúc này, liền thể hiện xuất thế giới chi linh trọng yếu. Bởi vì nàng có thể mọi thời tiết không gián đoạn thủ hộ Dương Huyền. Bị một cái đệ ngũ giai vị tồn tại, như vậy bảo vệ. Cảm giác an toàn quả thực mạnh nổ. Tôn thượng yên tâm, tiểu nhân biết phụng dưỡng tả hữu. Hoàng Huyền Minh nhanh chóng tỏ thái độ. Không cần ngươi một mực coi chúng ta. Bên cạnh ta tự có cường đại hộ đạo giả, ngươi cần chính là an bài xong ta ẩm thực, bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Dương Huyền còn cần Hoàng Huyền Minh cho mình làm việc đấy. Thiếp thân bảo vệ người, có thế giới chi linh là đủ rồi. Là. Lao nô minh bạch. Hoàng Huyền Minh không có ở phản bác, bởi vì hắn tin tưởng Dương Huyền nếu nói như vậy, liền nhất định có Dương Huyền đạo lý. Hắn đối với Dương Huyền tự xưng, cũng thay đổi thành Lao nô. Đi thôi. Cái kia đại vận đế quốc hoàng vị, trước hết làm cho hiện tại người kia ngồi a. Hắn muốn ngươi giúp bận rộn thời điểm, chính ngươi nhận có hay không nhúng tay. Nói chung 10 năm này toàn bộ tùy ngươi, 10 năm sau ta muốn ta ra lệnh một tiếng, đại vận đế quốc văn võ bá quan. Đều muốn cúi đầu xưng thần. Dương Huyền cuối cùng nói xong, để tiểu linh mang cùng với chính mình trở về. Phần phật. Hắn vừa đi, Hoàng Huyền Minh bên trong gian phòng, liền lần nữa lại khôi phục trở thành phía trước trạng thái. Những cái này mới vừa tắt ánh đến, dĩ nhiên cũng một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Nếu như... không phải hắn còn té quỵ dưới đất. Nếu như, không phải trong đầu hiện ra võ thuật tu hành chi pháp, hắn đều thậm chí sẽ sinh ra, chính mình mới vừa là tẩu hỏa nhập ma, xuất hiện ảo giác. 10 năm sau, thiên thê huyết chiến mới vừa kết thúc, tôn thượng tỉnh lại nói, không ra nửa năm sẽ mở ra mới thiên thê huyết chiến. Nghĩ đến tôn thượng, là định dùng thời gian nửa năm để chỉnh hợp hạ giới các nước. Đến lúc đó trực tiếp phản công thiên thê thượng giới. Không hổ là đến từ chân chính tiên giới tiên tôn. Lần này ta nhất định phải bắt lại cơ hội, làm cho những cái này tà tiên. Ngụy tiên trả giá thật lớn. Hoàng Huyền Minh nghĩ như thế đến. Sau đó hắn cũng không để ý bây giờ là đêm khuya, trực tiếp liền đi bắt đầu tìm người, đem Dương Huyền lanh ra. Nhưng lại không có bại lộ Dương Huyền tình huống. Chỉ nói là, bị qua Dương Huyền mẫu thân ân huệ, không đành lòng nhìn tiểu hoàng tử ở trong lãnh cung chịu tội. Vì vậy đem hắn nhận được trong hậu cung, tốt nhất đình viện bên trong. Cũng chính là Hoàng Thái Hậu bên trong biệt viện. Ngay từ đầu, Hoàng Thái Hậu không hiểu Hoàng Huyền Minh phương pháp làm. Có thể nàng nghi tơ y rô y đã qua đời hoàng đế nói, nếu như là Hoàng Huyền Minh có chút yêu cầu. Chỉ cần không phải quá phận, toàn bộ cho phép. Dù sao hắn thủ hộ hoàng thất, là hiện nay hoàng thất bên này tối cường giả. Nghĩ tới đây phía sau, Hoàng Thái Hậu mặc dù có chút không thích, 620 có thể cuối cùng vẫn đồng ý. Hiện nay đại vận đế quốc hoàng đế, ở đã biết sau chuyện này, tự nhiên táo bạo như sấm. Rõ ràng hắn đều đã hạ chỉ ý, nói làm cho Dương Huyền thay mẹ của hắn chịu tội. Có thể kết quả, chỉ trước mắt dĩ nhiên trực tiếp đã bị Hoàng Thái Hậu nhân đón đi. Không chỉ như vậy, Hoàng Thái Hậu trả lại cho Dương Huyền cho tên, ghi vào Hoàng thất gia phả bên trong. Như vậy tình huống, quả thực làm cho Hoàng đế khó có thể tiếp thu. Hiện nay Hoàng thất cũng họ Dương. Hoàng đế tên gọi là Dương Lăng, thủ nghĩa chí khí lăng thiên. Hắn với nửa năm trước mới vừa lên ngôi làm đế. Với vài ngày trước quét ngang quyền thần, cầm lại Hoàng đế quyền bính. Bây giờ, giấc mộng của hắn là, quét ngang cùng đại vận đế quốc đặt song song, đại chu đế quốc, đại càn đế quốc. Sau đó đạt được thượng giới tiên sư vài phần kính trọng, đưa hắn tiếp đón được thiên thê thượng giới. Còn như đi thiên thê con đường, hắn tự nhận là coi như là cử quốc chi lực cho hắn công pháp, tài nguyên, hắn đều không thể nào làm. Bởi vì hắn không có như vậy mới có thể. Từ cổ chí kim, có thể đi tới thiên thê một tầng cuối cùng, phá vỡ thiên môn người, chưa bao giờ có một cái hoàng đế. Tùy ý hạ tầng ba đại đế quốc hoàng đế, từng cái đều muốn giết chết còn lại hai cái. Sau đó, xem có thể hay không. Bằng vào nhất thống các nước vĩ đại năng lực, làm cho hạ giới nhất thống. Nhờ vào đó cơ hội, đạt được thượng giới nào đó một vị tiên nhân tán thành, thu hắn làm đồ đệ. Kết quả mộng tưởng còn chưa kịp thực thi, dĩ nhiên trước bị trong hoàng cung hắn cái kia cố kỵ nhất hai người, cho chán ghét. Nhưng hắn cũng không còn biện pháp, chỉ có thể cứ như vậy nhận. Một cái Hoàng Thái Hậu, một cái Hoàng Huyền Minh. Hai người kia đều ở đây hắn cạnh tranh đế vị thời điểm, chống đỡ quá hắn. Trước không nói, bây giờ còn cần hai lực lượng của cá nhân. Coi như không cần lực lượng của hai người, hắn cũng không có thể gần nhất đối với hai người xuất thủ. Nếu không, qua sông đoạn cầu, lối ăn xấu xí, loạn thế hôn quân gì đó danh xưng, liền đều thả ở trên người hắn. Hô! Chấm không tức giận. Chính là một cái hài tử, coi như đạt được cái kia hai cái lao ra hỏa chống đỡ thì có ích lợi gì. Thiên hạ này cuối cùng là chấm. Chấm địch nhân, chỉ có hai người kia. Dương Lăng nhịn được buồn bực trong lòng. Ngay sau đó, cứ tiếp tục bận rộn. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, và hôm nay ra đời rất nhiều hài tử. Trên cơ bản mỗi một cái hài tử lúc sinh ra đời, đều là không khóc đừng náo. Bọn họ hai mắt thật to, tò mò nhìn thế giới này. Đạo cung, thiên đình, linh một, cộng thêm bên trên một ít tiểu thế lực, đều chuyển sinh đến rồi thế giới này. Đối với thế giới này mà nói, những chuyển sinh đó đám người hàng lâm, biết đại biên độ đưa tới chân linh chuyển sinh tháp với cái thế giới này phân tích, xâm lấn. Thế giới này lại là gặp phải là một hồi, quy mô cực đại xâm lấn. Đối với thế giới mà nói, đây là một hồi tai họa. Có thể với cái thế giới này các sinh linh mà nói, liền không nhất định. Bởi vì thế giới này, chúng sinh đều là khổ. Chương 124, 10 năm. Đại thế tranh, phần 2. 2 năm sau. Ẩn nấp sơn thôn. Thâm sơn trong đạo quan. Nhìn một cái đi tới liền thần sắc bất phàm đạo sĩ, đang nghe vài cái các thôn dân tố cầu. Đạo trưởng. Người bang ta nhìn trong nhà nhãi con à, ta muốn biết hắn có phải là của ta hay không chủng. Đứa bé kia thiên tư thông tuệ, cái gì đều là vừa học liền biết. Rõ ràng vừa mới 2 tuổi, đọc sách viết chữ gì đó liền đều biết. Ta vẫn cảm thấy, là ta đây lão bà có lỗi với ta, sau lưng trộm một cái thư sinh. Nhưng là ta lão bà lại muốn lấy cái chết la mở do ý chí, ta thực sự không biết như thế nào cho phải, cũng xin đạo trưởng ngài hỗ trợ cho ngẫm lại biện pháp. Một người trong đó thôn dân. Ở mấy cái khác thôn dân dưới sự trợ giúp. Nói rõ tiền căn hậu quả. Đồng thời, những thôn dân này còn lấy ra gà vị thịt cá, cùng với một ít thảo dược, giao cho cái kia tiên phong đạo cốt đạo sĩ trước người. Đối với vị đạo sĩ này, các thôn dân đều biết hắn là người có đạo. Bởi vì hướng bọn hắn ra đời kia bắt đầu, đạo sĩ liền đi tới nơi này tu hành. Mấy chục năm qua, người thế hệ trước chết đi. Tân nhất bối người trưởng thành. Thế nhưng vị đạo sĩ này, vẫn đều là vẫn duy trì chừng 30 tuổi dáng dấp. Tuế Nguyệt, chưa từng ở trên người hắn, lưu lại nửa điểm vết tích. Tình huống của ngươi ta biết rồi. Bổn tọa đã sớm tính tới, các ngươi cái này thôn xóm tất có một kiếp khó. Đứa bé kia chính là của các ngươi kiếp nạn một trong. Ngươi thê tử cũng không hề có lỗi với ngươi, ngươi đứa bé kia sở dĩ như vậy thông tuệ, là bởi vì hắn bị yêu ma nhập thân. Nếu là để cho từ hắn lớn lên, hậu quả khó mà lường được. Vì lý do an toàn, đem hắn mang nơi này, từ lao đạo ta xử trí a. Còn như ngươi, đang cùng tôn phu nhân một lần nữa muốn một cái hải tử a. Đạo sĩ nói xong, liền từ trong lòng lấy ra một chai dược thủy. Đây là một chai dược thủy, sẽ chỉ làm hắn mê man. Đi thôi. Đi thôi. Sau khi nói xong, đạo sĩ liền hạ lệnh chủ khách. Hắn cũng không để ý những thôn dân kia có nguyện ý hay không, liền đóng lại đại môn, tiếp tục đả tọa tu hành. Nhưng mà các thôn dân tuy là thương tâm, tuy là cảm thấy không thể tin tưởng. Nhưng cuối cùng, đều nhìn lẫn nhau một cái, vội vàng đi tìm người thôn dân kia hải tử đi. Không có biện pháp, ai bảo hải tử nhà mình quá mức yêu nghiệt đâu. Ngày thứ hai. Sáng sớm, trong đạo quan. Ta đây là thế nào? Một cái tuổi gần 2 tuổi tiểu hải tử, ung dung chuyển tỉnh lại. Ngươi là thế lực kia thí sinh. Hải tử này vừa mới vừa tỉnh, liền có một người đột nhiên câu hỏi. À, ngươi là ai? Chúng ta không phải mới vừa hàng lâm sao? Làm sao có người lớn như vậy? Hải tử 1-2 tuổi, nghe được người kia câu hỏi sau đó. Sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Theo lý thuyết, rất nhiều thế lực cùng nhau khảo hạch, chắc là cực kỳ công bằng, công chính mới đúng. Tại sao có thể có người, cắm ở bọn họ phía trước vào được? Đây không phải là muốn mạng của bọn họ sao? Ta đây cũng quá đen đi, nhất định phải lập tức tử vong trở về, sau khi trở về liền báo cáo việc này. Ta có thể cho lão sư môn tuần tra ta chân linh ký ức, ta tin tưởng coi như trở về, cũng sẽ không đem ta nghỉ học, bởi vì này không phải lỗi của ta. Cái này hài tử 1-2 tuổi, rất nhanh thì làm ra quyết định. Hắn nhìn lướt qua bên trên vật phẩm, thuận tay nhặt lên một cái gậy gộc, liền định cắm quản cổ họng của mình. Nhưng là một giây kế tiếp, đạo sĩ lại phá lên cười. Ha ha, xem ra ta đoán không lầm, các ngươi khảo hạch bắt đầu rồi. Đã như vậy, ngươi liền lưu lại đi. Trấn hồn phù. Đạo sĩ thuận tay xuất ra một cái phù lục, trực tiếp trấn trụ đứa bé này. Sau đó mà bắt đầu hỏi một vài vấn đề. Hỏi sở hưu muốn biết sự tình phía sau, hắn liền trực tiếp đánh ra một đạo linh quang, giết thiếu niên này. Hơn nữa, xóa bỏ không chỉ là thiếu niên chuyển thế chi thân. Liền chân linh cũng bị mạt sát. Đạo kia linh quang sở dĩ có thể chạm sát chân linh. Bởi vì nó không phải bình thường linh quang, mà là thái sơ ánh sáng. Người trung niên đạo sĩ này, vư a là thái sơ chi chủ. 70 năm chờ đợi, cuối cùng là đợi đến các ngươi sắp xỉ. Ta bằng vào phía trước tính tổng cộng, còn có 10 mấy năm khổ tu, bây giờ đã ngưng tụ kim đan. Ở nơi này thiên thê tu tiên trong thế giới, toàn bộ hạ tầng thế giới bên trong, ta đã vô địch. Kế tiếp chính là đi tìm Dương Huyền. Bất quá hạ giới chúng sinh cũng không ít, là thời điểm đi Đại Càn Đế Quốc, để cho bọn họ giúp ta cùng nhau tìm kiếm. Dương Huyền có thế giới chi linh, đó là có thể đi theo hắn cùng nhau, chuyển sinh tới được đỉnh cấp thủ hộ linh. Sở dĩ hắn đặc thủ, hẳn là hết sức rõ ràng. Ta cần làm, chính là chờ đợi. Thượng giới thiên tiên nhóm, thường thường sẽ một lần nhìn tình huống nơi này, ta không thể trực tiếp xuất thủ, phải cẩn thận che giấu tung tích. Nếu không, một lần này chuyển sinh, lại được lãng phí. Thái sơ thánh chủ nghĩ tới đây sau đó, rồi rời đi vài chục năm chưa từng rời đi đạo quan. Đại Càn Đế Quốc, hắn liền để lại chuẩn bị ở sau. Lần này trở về, trực tiếp liền trở thành Đại Càn Đế Quốc phía sau màn chủ nhân. Từng cái người chuyển sinh, muốn ở một cái chuyển sinh thế giới đã có thành tựu lời nói. Như vậy một cái thuộc với thế lực của mình, là vô cùng trọng yếu. Thái sơ thánh chủ thậm chí đều tưởng tượng ra được. Đạo cung, thiên đình, linh 1-3 cái học viện bọn học sinh. Chí ít sẽ có 1/3 nhân, đều, KEC, sẽ muốn khống chế Đại Càn Đế Quốc. Dù sao, phương pháp này hắn thái sơ thánh chủ đều không biết dùng bao nhiêu lần. Nhưng thái sơ thánh chủ không sao. Hắn là thánh chủ cấp bờ ơ cờ tô nở ta y, lấy đệ bát giai vi cường đại ưu thế hàng lâm. Tự thân, còn mang theo thái sơ ánh sáng. Mặc dù chỉ là một luồng, nhưng đủ để giết chết sở hữu học sinh cấp bậc chân linh. Huống chi, hắn có biện pháp tại hạ tầng thế giới, ngưng tụ nguyên thần. Hai anh, chuyển sinh có nguy hiểm, đầu thai cần cẩn thận. Người chuyển sinh con đường bên trên, tràn đầy các loại uy hiếp. Chủ thế giới 30 năm trước, lần kia khảo hạch càng làm cho tất cả học sinh đều chôn vùi ở tại một cái Tây phương tu hành thể hệ thế giới bên trong. Sở dĩ lần này ta hoàn toàn không cần lưu thủ. Người chuyển sinh chân linh bỏ mạng ở tu tiên thế giới, nhưng là phi thường bình thường sự tình. Thái sơ thánh chủ vừa đi, vừa nghĩ. Tuy là lần này thí sinh bên trong, còn có rất nhiều đạo cung học sinh. Thế nhưng, hắn đều không có định bỏ qua cho. Chỉ cần bị chính mình đụng phải, có một cái tính một cái, toàn bộ giết chết. Thái sơ ánh sáng hấp thu chân linh, là có thể biến đến cường đại. Chỉ là tin tức này, thái sơ thánh chủ chưa nói với ngoại nhân mà thôi. Nếu không, tuy là bởi vì đệ bát giai vị cường đại, sẽ không tùy tiện có người qua đây vây giết hắn. Có thể lâu ngày, tổng hội gây nên rất nhiều người cố kỵ. Sở dĩ hắn mới, chỉ có, vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không thể bại lộ sự xuất hiện của mình. Chương 125, 10 năm. Đại Thế Tranh, phần 3. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, thời gian 8 năm liền đi qua. 8 năm bên trong, thiên thê tu tiên thế giới xuất hiện cực kỳ khủng bố biến hóa. Trước tiên, là tầng thứ bất tận thiên tài hiện thế. Thứ nhì, là rất nhiều võ công diệu pháp bị nghiên cứu ra được. Cuối cùng, chính là ba đại đế quốc trăm năm hòa bình cáo phá. Toàn bộ thiên thê hạ tầng thế giới, đều lâm vào vô tận trong chiến loạn. Những cái này ẩn nút cổ xưa môn phái, ngàn năm thế gia cũng dồn dập hạ tràng. Bọn họ tựa hồ cũng có một hiểu ra. Đó chính là đại thế tranh bắt đầu rồi. Nếu như không đứng đội, Tuyển Trạch trung lập nói, tại sao lại hỡi nhờ vậy nhóm đầu tiên đã bị đào thải. Muốn tiếp tục sinh tồn, nhất định phải ở ba trong đại đế quốc, Tuyển Trạch một cái đặt tiền cuộc. Trong đó, bị môn phái, thế gia coi trọng nhất đế quốc, chính là Đại Càn đế quốc. Đại Càn đế quốc hoàng đế mắt thấy cực cao, dùng người thì không nghi ngờ người, cam lòng cho ủy quyền. Đồng thời lấy ra rất nhiều hoàng thất mật pháp, đề thăng mọi người thực lực tổng hợp. Quan trọng nhất là, Đại Càn đế quốc ngắn ngủi này trong 8 năm, lần lượt xuất hiện hơn 10 vị võ đạo cửu trọng ngày cao thủ. Nghe đồn, Đại Càn đế quốc bên trong là ra đời một cái cấp bậc tông sư luyện đan sư. Có vị đại sư này chế thuốc, luyện đan, làm cho các võ giả đột phá thuận lợi rất nhiều, thuận tiện rất nhiều. Sở dĩ bây giờ Đại Càn đế quốc là một nhà độc đại. Còn lại hai đại đế quốc, đều bị lấn át danh tiếng. Rất nhiều đột nhiên xuất hiện thiên chi tiêu tử, cũng dồn dập tuyển trạch gia nhập Đại Càn đế quốc. Chỉ bất quá Đại Càn đế quốc vũ phong cực kỳ nồng nặc, thường thường sẽ xuất hiện bên đường khiêu chiến tình huống. Sở dĩ rất nhiều thiên tiêu sẽ ở quyết đấu bên trong vẫn lạc. Bất quá khi tử vong thiên kiêu nhân số càng ngày càng nhiều phía sau, cũng có một ít người phát hiện một tia đầu mối. Dù sao, chết đi không chỉ có đơn thuần là thiên kiêu. Bọn họ cũng đều có một người khác phần, người chuyển sinh. Đại vận đế quốc. Trong hoàng cung, Hoàng đế Dương Lăng đang nhìn một phong đến từ Đại Càn đế quốc quốc thư. Quốc thư nội dung rất đơn giản. Cái kia ngay tại lúc này Đại vận đế quốc đầu hàng nói, hắn Dương Lăng nên một thiên viễn chi địa, kéo dài hơi tàn. Đại Càn đế quốc sẽ không đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Nếu như không đầu hàng lời nói, ít ngày nữa gần binh lâm thành hạ, đánh vỡ biên giới. Đơn giản mà nói, chính là nhân ra làm cho Đại vận đế quốc túi đầu xương thần, nếu không trực tiếp tiến công. Lấy Đại vận đế quốc năng lực, tự nhiên là có thể thủ một ít ngày giờ. Chỉ là Dương Lăng mấy ngày nay đều đang tính toán tỷ số thắng của mình. Hắn thậm chí còn tuyển trạch mướn vài cái đặc thù người. Mấy cái đặc thù người đều kiến thức bất phàm, đưa ra một ít hữu dụng ý kiến. Chỉ là bọn hắn tuy là nguồn gốc đều viết rõ rõ ràng ràng. Nhưng để cho Dương Lăng buồn bực thời điểm, bọn họ đều là con nít. Nhất là bây giờ, đã có một nam một nữ hai cái chừng 10 tuổi tiểu hài tử, với ai ở tại Dương Lăng bên người. Hai người này, chính là của hắn quân sư. Mặc dù là hoàng cung trên chánh điện, hai người bọn họ hài tử cũng có tư cách đứng ở Dương Lăng bên người. Hai anh! Đại Càn đế quốc khinh người quá đáng. Càn đế lại muốn cầu ta đầu hàng, nếu không, lập tức phát động đại quy mô xâm lấn. Hắn cho là mình là vô địch sao, sẽ không sợ ta căn đại chu đế quốc liên thủ. Dương Lăng không nhịn được nói. Nói xong còn đem quốc thư ném xuống đất. Một bên, hai tiểu hài tử một trong nam hài tử, cầm lên đế quốc quốc thư. Đồng ý a, chúng ta bây giờ cũng không có biện pháp khác. Những năm này giằng co, lương thực của chúng ta, vật tư cũng đã gần đã tiêu hao hết. Hiện tại chịu thua, chí ít còn có thể được một khối địa phương, thế cho nên có biện pháp có thể đồng sơn tái khởi. Nếu như không nhận thua, chúng ta đều sẽ chết. Nam Hải tự nhiên cũng là người chuyển sinh một trong. Hắn tên gọi là Chư Cát Tâm, tâm kế tính kế, vốn là mạnh vô cùng một người. Làm gì được, Đại Càn đế quốc lấy lực vượt 10.000 pháp. Chế tạo ra rất nhiều địa vị cao võ giả. Hơn nữa Đại Chu đế quốc, đã cũng nhanh bị Đại Càn đế quốc khuất phục. Chư Cát Tâm thôi chắc, Đại Chu đế quốc đầu hàng tỷ lệ là 8 phần 10. Nếu như Đại Vận đế quốc không đầu hàng lời nói, hạ chàng chỉ sợ là siêu cấp thê thảm. Bậy hạ, đầu hàng đi. Phụ trách nương theo ở Dương Lăng bên trên tiểu cô nương, cũng là không nhịn được thở dài một tiếng. Bây giờ ba đại đế quốc thế cục. Nàng tỉ mỉ phân tích, cuối cùng ra được kết quả, cũng là đầu hàng. Đại Vận đế quốc, không có phần thắng chút nào. Mặc dù là liều mạng chống lại, cũng chỉ là kéo dài một ít thời gian. Không bằng lần này đầu hàng, tốt xấu còn có thể có mảnh đất nhỏ coi chừng. Không thể đầu hàng a, bậy hạ. Bậy hạ, chúng ta trước tiên có thể đi theo Đại Chu đế quốc liên thủ, trước kiên trì một đoạn thời gian lại nói a. Bậy hạ, không thể hàng. Người chuyển sinh nhóm cấp cho kiến nghị, đều là đối với về sau chỗ tốt. Đối với bọn họ mà nói, cốt khí gì gì đó, nửa văn không đáng giá. Nhưng là đại vận đế quốc các lao thần, cũng là tình nguyện quốc gia thua trận phá, cũng không hy vọng hoàng đế trực tiếp đầu hàng. Đây là trên bản chất bất đồng. Hôm nay dừng ở đây, ngày mai bàn lại. Dương Lăng dự định suy tư một ngày lại nói. Trên thực tế, hắn cũng không muốn đầu hàng. Nhưng là hắn lại tìm không được từng tia phần thắng. Hôm nay đại càn đế quốc, quá mạnh mẽ. Vì vậy trong lòng Thiên Bình, đã sớm nghiêng về. Rơi vào đường cùng, hắn dự định trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại làm ra quyết định. Nhưng lời tuy nói như vậy, nhưng trên thực tế mọi người đều biết, vị hoàng đế này đã làm ra quyết định. Nói vậy, ngày mai sẽ có rất nhiều người chiêu hàng. Cuối cùng hoàng đế điện hạ bất đắc dĩ, nói là quốc thái dân an gì gì đó, tuyển trạch đầu hàng. Nhưng Dương Lăng không biết là, ngoại trừ đại vận đế quốc các văn võ đại thần, còn có một cỗ thế lực cường đại, nhìn chăm chú vào đại vận đế quốc toàn bộ. Hoàng cung ở chỗ sâu trong. Như vậy sao, xem ra Dương Lăng đã làm ra tuyển trạch. Vốn là ta không muốn sớm như vậy tỉnh lại tôn thượng, rõ ràng còn kém không đến thời gian 10 ngày. Ai? Nhưng nếu sự tình phát triển đến bước này, chỉ có thể trước giờ mời tôn thượng đi đầu xuất quan, chủ trì đại cuộc. Hoàng Huyền Minh bất đắc dĩ nói lấy. 10 năm kỳ hạn gần đến. Nhưng bây giờ lại xảy ra ngoài ý muốn, hắn chỉ có thể đi quấy rối Dương Huyền. Người đi xuống đi. Hoàng Huyền Minh đối thủ hạ phất phất tay, để cho ly khai. Cách. Cái này thủ hạ, mới, chỉ có. Vừa ly khai phía sau, liền vội vàng đóng cửa lại. Sau đó, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thời gian 10 năm, Hoàng Công Công không chỉ không có lộ vẻ già, ngược lại càng ngày càng tuổi trẻ. Hơn nữa công tham tạo hóa, chỉ là mới vừa trong lúc vô ý tiết lộ khí tức, để ta kém chút cho rằng đưa thân vào Bắc Cực sông băng bên trong. Đây chính là tâm linh hiển thánh cảnh giới sao. Lấy tâm linh can thiệp ngoại vật, mới tinh võ đạo phương pháp tu hành. Nhục thân, tâm linh cùng nhau đề thăng. Bây giờ Hoàng Công Công chỉ sợ một cái tát có thể đập chết những võ đạo cửu trọng đó ngày cao thủ. Như vậy vệ sinh, ta lúc nào mới có thể đạt được. Thủ hạ vừa đi, một bên nào tưởng một ngày kia, mình cũng có thể làm được tâm linh hiển thánh. Cùng cái loại này lấy tâm linh ngoại giao vật chỉ năng lực. Chương 126, một cớ lạc mang cấp, ngoại đạo kim đan, phần 1. Đại vận đế quốc, Hoàng Cung chỗ sâu nhất hoa viên trong biệt viện. Một 15-16 tuổi, ăn mặc đẹp đẽ quý giá hầu hạ tiểu cô nương. Đang ngồi ở tảng đá đôn bên trên. Cùng một cái nhìn qua nhỏ hơn nàng bên trên một chút nam tử, thưởng thức thiên thượng viên nguyệt. Tảng đá đệ đệ, ta hôm nay chí ít nghe những cung nữ kia nói hơn 10 lần, chúng ta đại vận đế quốc phải xong rồi. Cách vách đại càn đế quốc binh cường mã tráng, hơn nữa có người nói xuất hiện đại lượng võ đạo tông sư. Nghe đồn một ngày bọn họ không nói võ đức, trực tiếp làm cho đại lượng võ đạo tông sư qua đây sử dụng trảm thủ chiến thuật. Chúng ta đều sẽ chết. Tiểu cô nương rõ ràng chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ. Nhưng là lại vẻ mặt buồn thiu, căn bản không giống như là một cái tiểu cô nương trên người, hẳn là xuất hiện biểu tình. Nàng cực kỳ hy vọng đối phương cho một trả lời. Nhưng tiếc nuối là, tiểu cô nương phát hiện mình cái này đệ đệ cùng cha khác mẹ, vẫn là không có chú ý mình. Nàng là ở 5 năm trước, nhận thức cái tảng đá này đệ đệ. Khi đó, của nàng hoàng tổ mẫu, tận lực đem nàng gọi tới bên người, căn dặn nàng. Nói để cho nàng đi tiếp cận cái tảng đá này đệ đệ, không cầu đối với tảng đá đệ đệ thật tốt. Chỉ cần coi hắn làm trở thành một ngốc đệ đệ, đừng khi dễ hắn liền được. Nói như vậy, đối nàng sau này sẽ có chỗ tốt cực lớn. Tiểu cô nương này, gọi là Dương Tuyết. Một cái tên rất bình thường, là Dương Lăng rất nhiều nữ nhi một trong. Thế nhưng mẫu thân của hắn, xác thực Hoàng Thái Hậu nhất tộc đi ra. Tuy là bây giờ cũng không được sủng ái, nhưng có Hoàng Thái Hậu tồn tại, chí ít nữ nhi này trong cung qua được vẫn là tương đối thoải mái. Ngay từ đầu, Dương Tuyết đối với Dương Huyền là bất dĩ vi nhiên. Lâu ngày, nàng phát hiện có một cái như vậy ngơ ngác ngây ngốc đệ đệ cũng tốt. Bình thường nói cái gì, làm cái gì, chỉ cần cùng người em trai này cùng một chỗ. Cũng không cần quá mức câu thúc. Hơn nữa, hắn còn là một cái tốt vô cùng người nghe. Không quản lý mình nói cái gì, hắn đều sẽ không đánh đoan ở chính mình. Cũng sẽ không phản bác chính mình. Chỉ là lặng lặng nghe. Đương nhiên, cũng sẽ không phát biểu bất kỳ ý kiến. Bao quát ngày hôm nay cũng là. Nghe được bọn lời nói sau đó. Dương Tuyết vô cùng không có cảm giác an toàn. Thế cho nên, đại ban đêm đều ngủ không yên. Trực đạo nàng để cho mình bọn, mang theo nàng đi tới Dương Huyền nơi ở. Đem Dương Huyền kéo ra ngoài, cùng với nàng cùng nhau ngắm trăng sau đó, lòng của nàng mới dần dần yên tĩnh lại. Tự hồ chỉ muốn ở Dương Huyền bên người, nàng liền có thể tìm được cảm giác an toàn. Cái này tình huống đặc thù, Dương Tuyết cũng sớm liền phát hiện. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi đây là tảng đá đệ đệ thiên phú đặc thù mà thôi. Tảng đá đệ đệ. Ngươi biết không, ta xem qua không ít văn hiến. Nếu như chúng ta hoàng cung, bị địch nhân đạp phá lời nói, kết quả của chúng ta đều sẽ không quá tốt. Nhất là hoàng thất nữ nhân, trên cơ bản đều sẽ biến đến vô cùng thê thảm. Ta có thể không muốn trở thành như vậy thê thảm tồn tại. Cũng không biết phụ hoàng đến cùng dự định làm sao rồi, ta có nghe được tin đồn, nói phụ hoàng dự định đầu hàng. Nhưng là, một ngày phụ hoàng đầu hàng nói, mạng của hắn là có thể giữ được, thế nhưng chúng ta đều sẽ bị địch quốc mang đi. Chờ đợi lấy vận mệnh của chúng ta, chỉ sợ cũng là hết sức bi thảm. Đại khái S.U.S.T.R, ta đều biết trở thành người khác đồ chơi. Dương Tuyết tâm tình bình tĩnh, thế nhưng lo âu trong lòng vẫn tồn tại. Nàng cứ như vậy, hướng về phía cho tới bây giờ không nói lời nào Dương Huyền, ước chừng nói nửa giờ. Thẳng đến một bóng người xuất hiện, này mới khiến nàng vội vàng từ trên đôn đá đứng lên. Sau đó thu liễm tùy ý tâm tình, vẻ mặt đoan trang trịnh trọng nhìn về phía người đến. Hoàng công công, ngại như thế muộn tìm ta có chuyện gì không? Người đến là Hoàng Huyền Minh, Dương Tuyết vẫn là nhận thức người này. Dù sao đây chính là đệ nhất đại tổng quản, quan trọng nhất là, tất cả mọi người nói võ công của hắn thiên hạ đệ nhất. Nhưng là, thiên hạ đệ nhất không có nghĩa là vô địch. Có người nói nếu có vài cái cựu trọng thiên võ giả vây công, cái này đệ nhất thiên hạ cao thủ, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Tiểu Tuyết công chúa, ngài cũng ở nơi đây a? Bất quá, lão nô cũng không phải là tìm đến ngài. Hoàng Huyền Minh ngoài miệng tuy là nói như vậy, dường như cực kỳ kinh ngạc Dương Tuyết ở chỗ này. Nhưng trên thực tế, hắn cách nhau rất xa liền cảm giác được Dương Tuyết tồn tại. Từ đạt được Dương Huyền quyền pháp sau đó, Hoàng Huyền Minh dùng 5 năm thời gian, đạt tới kiến thần chi thượng, tâm linh hiển thánh cảnh giới. Từ có tâm linh chi lực, hắn liền rõ ràng phát hiện, tinh thần của mình đạt tới một loại nào đó tiến hóa. Cho dù là cách nhau rất xa, hắn đều có thể cảm giác được nhất định tình huống. À, Hoàng công công không phải tới tìm ta sao? Dương Tuyết phi thường kinh ngạc. Phải biết rằng, Hoàng công công ở Đại Vận Đế quốc bên trong địa vị là phi thường siêu nhiên. Coi như là của nàng phụ hoàng, đều chưa bao giờ lấy nô bộc thân phận đối đãi cái này Hoàng công công. Nhưng là một nhân vật như vậy, đi tới nơi này nếu như không phải là vì tìm nàng, vậy khẳng định chính là tìm đến Dương Huyền. Không xong, là tảng đá đệ đệ trong lúc vô ý làm chuyện gì, chọc giận Hoàng công công sao? Không rõ, Dương Tuyết cho rằng đây mới là nhất tình huống có thể. Vì vậy nàng vội vàng nói. Hoàng công công, mặc kệ tảng đá đệ đệ đã làm sai điều gì, ta đều thay hắn nói xin lỗi. Hắn chỉ là một kẻ ngu si, người xem hắn ngơ ngác ngây ngốc, có thể có cái gì ý đồ xấu. Mặc kệ làm cái gì, nhất định đều là vô tâm, ngài có thể nghìn vạn đừng để trong lòng a. Dương Tuyết vô cùng khẩn trương nói. Nói tới chỗ này thời điểm, trên mặt cái kia nóng nảy thần sắc, làm cho nước mắt đều nhanh chảy ra. Chứng kiến Dương Tuyết như vậy lưu ý Dương Huyền, Hoàng Huyền Minh trên mặt đều lộ ra nụ cười. Hắn vừa định nói điểm cái gì? Kết quả, đống nhiên trong lúc đó cảm ứng được cái gì? Ngay sau đó toàn bộ sắc mặt nhất thời biến đến không gì sánh được chăm chú. Sau đó, hắn cũng không để ý chu vi còn rất nhiều cung nữ, thái giám, thị vệ. Cư nhiên liền trực tiếp như vậy, hướng về phía Dương Tuyết phương hướng quỳ xuống. Bố trí quỳ xuống. Còn đông. 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 Liên tục dập đầu 3 cái. Trong miệng hô to, gặp qua Thiên Huyền Điện Hạ. Thiên Huyền, đời này Dương Huyền danh xưng. Cũng không phải là tên, chỉ là danh xưng. Tên của hắn, ở Hoàng công công ý bảo phía dưới, Hoàng Thái Hậu cũng bị kỳ danh gọi là Dương Huyền. Bất quá 6 năm trước, Hoàng Thái Hậu lại cho Dương Huyền đi một cái danh xưng, Thiên Huyền. Được phong làm vương, Thiên Huyền Vương. Lấy thiên làm hiệu, đây chính là phi thường tôn quý. Lúc đó Hoàng Thái Hậu ban tặng Dương Huyền sau đó, Đại Vận Đế quốc rất nhiều đều tìm đến rồi Hoàng đế Dương Lăng, nói nhất định phải ngăn lại Hoàng Thái Hậu. Đem một cái tôn quý như thế danh xưng, cho một kẻ ngu hoàng tử. Đơn giản là làm mất mặt đế quốc trở, các loại. Nhưng là cái này phong ba rằng có không đến nửa ngày, liền tiêu tán. Các loại, chờ, ngày thứ 2 thời điểm, đại gia dường như đều quên chuyện này, ai cũng sẽ không lại độ nhắc tới. Vì vậy Dương Huyền liền được Thiên Huyền Vương phong hảo. À, Dương Tuyết chứng kiến Hoàng công công quỳ xuống dập đầu, tự nhiên là thập phần khiếp sợ. Nàng vốn đang cho rằng, Hoàng công công đây là đột nhiên thấy được nàng phụ hoàng, cho nên mới phải đi lễ lớn như thế. Tuy là, Hoàng công công dường như mỗi lần thấy hoàng đế, đều không được lễ. Nhưng một phần vạn hôm nay là tình huống đặc biệt đâu. Ai nghĩ đến, kết quả Hoàng công công dập đầu đối tượng, cư nhiên không phải là của nàng phụ hoàng, mà là ở sau lưng nàng. Cái kia ngơ ngác ngây ngốc, chất phát trí cực tảng đá đệ đệ. Cái này phong cách vẽ đột biến, làm cho đầu nhỏ của nàng đều choáng váng. Hoàn toàn không biết, Hoàng công công cái này bên trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Cũng liền ở Dương Tuyết ngộng bức thời điểm. Một cái hơi lộ ra non nớt, nhưng ngoại ý muốn có một tia từ tính thanh âm truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Thời gian chưa tới, còn kém 7 ngày mà thôi, vì sao trước giờ đem ta tỉnh lại? Thanh âm từ Dương Tuyết phía sau truyền đến. Kèm theo thanh âm xuất hiện, rất nhanh còn có một cổ kinh khủng uy áp, mang theo thiên băng địa liệt tư thế. Sợ đến Dương Tuyết không ngừng run rẩy. Dương Tuyết thậm chí còn xem như là tốt. Bởi vì cái kia người nói chuyện, có ý định chế trụ tự thân hơi thở tiết ra ngoài, có tận lực đi thủ hộ Dương Tuyết. Nhưng chung quanh những cung nữ kia, thái giám, thị vệ, lại là từng cái đều nằm trên đất, lạnh run. Phải biết rằng, những thị vệ kia bên trong, có vẫn là võ đạo lục trọng cao thủ. Nhưng lập tức liền cao thủ như vậy, đều ở đây Dương Huyền khí thế kinh khủng phía dưới, liền đứng lên cũng không nổi. Bởi vậy có thể thấy được, 10 năm lắng đọng, làm cho tâm linh của hắn chi lực, lại tăng lên mấy lần. Gì? Tảng đá đệ đệ nói chuyện. Dương Tuyết vào lúc này, đã triệt để khôi phục. Bởi vì Dương Huyền theo thức tỉnh thời gian biến dài, đã từng bước khống chế được hơi thở của mình. Điện hạ, chuyện đột nhiên xảy ra, lão nô cũng là không có cách nào. Chúng ta hạ giới ba trong đại đế quốc Đại Càn đế quốc, đang ở thảo phạt ta đại vận đế quốc. Dương Lăng đã quyết định đầu hàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sáng sớm, hắn sẽ hy sinh tất cả hoàng thất, đổi lấy chính mình một cái đi trước biên cương thành nhỏ, quá bị người giam cầm sinh hoạt. Vì mình sống tạm, hắn cảm thấy hy sinh hết toàn bộ đại vận đế quốc. Chương 127, một cớ lạc mang cấp, ngoại đạo kim đan, phần 2. Hoàng Công Công đem sự tình nhanh chóng nói ra. Trong lời nói, cư nhiên đối với hiện tại Hoàng đế Dương Lăng, không có chút nào tôn kính. Để cho người cảm thấy da đầu tê dại là, Hoàng Công Công đối với Dương Huyền cư nhiên cung kính như thế. Đó chỉ là một ngu xuẩn hoàng tử a. Không phải. Bây giờ không phải là, nguyên do bởi vì cái này hoàng tử cũng nói. Vì sao đột nhiên, biến hóa nhanh chóng trở thành làm cho Hoàng Công Công đều vô cùng tôn kính người. Thì ra là thế. Kém chút nữa đem căn cứ của ta cho chơi không có. Cái này Dương Lăng thật đúng là phế vật. Sớm biết không cho hắn chấp trưởng đại vận đế quốc. Dương Huyền sau khi nghe xong, tâm tình đều một hồi phiền muộn. Chính mình luyện công 10 năm, nguyên bản thuộc về mình căn cơ, kém chút nữa đều nhường Dương Lăng đưa đi ra ngoài. Điều này sao có thể không đẹp buồn bực. Điện hạ, cũng xin ngài đi ra chủ trì đại cuộc. Hoàng Công Công sau khi nói xong, cứ tiếp tục dập đầu, chờ đợi lấy Dương Huyền quyết định. Thôi được. Tả hữu bất quá làm lỡ thời gian một ngày mà thôi. An bài xong xuôi, ngày mai tảo triều ta sẽ đích thân tới. 10 năm kỳ hạn đã tới, là thời điểm mở ra chúng ta kế hoạch. Ngày mai sẽ làm cho ta nhìn ngươi một chút 10 năm này thành tích, ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng. Dương Huyền ngữ khí rất bình thản, nhưng là Hoàng Công Công sau khi nghe xong, cũng là hiển lộ rất khẩn trương. Điện hạ yên tâm, lão nô định sẽ không để cho ngài thất vọng. Sau khi nói xong, hắn từ từ thối lui. Chỉ để lại chu vi những cái này đã không dám nhúc nhích cung nữ, thái giám, thị vệ, cùng với vẻ mặt khiếp sợ Dương Tuyết. Tảng đá đệ đệ, ngươi. Không phải, Thiên Huyền điện hạ, ngài vẫn cũng biết nói chuyện sao. Dương Tuyết không thể tin nhìn Dương Huyền. Ta ở tu hành một cái bí pháp, thường ngày biết phong bế linh trí, chỉ có bị đặc thù người hô hoán, mới có thể tỉnh lại. Dương Huyền đơn giản giải thích một chút. Sau đó, hắn quét một vòng bốn phía. Nhìn thoáng qua những cung nữ kia, thái giám, thị vệ phía sau, liền lần nữa lại thả ra hơi thở của mình. Đàng hoàng làm chuyện của mình, không cần. Để ý tới trong cung đấu tranh. Nếu Dương Lăng xử lý liền quốc gia của mình bảo hiểm tất cả không được, cái kia vị trí hắn cũng thì không cần ở lại. Các ngươi chỉ cần làm chuyện của mình là tốt rồi, đại vận sẽ không bị diệt. Sau khi nói xong, Dương Huyền khí thế nhất thời nội liễm. Tiếp lấy liền đi trở về đi đến trong phòng. Dương Tuyết cũng không biết mình nên như thế nào thời điểm, liền sau lưng Dương Huyền, tiểu thoái bộ đi theo hắn cùng nhau vào phòng. Trên thế giới này, muốn qua cuộc sống mình muốn, thì nhất định phải có lấy tương ứng thực lực. Nếu như ngươi dụng tâm học võ, mặc dù hoàng cung bị công hãm thì đã có sao. Đại khả một quyền một cước, trực tiếp đánh ra, đi qua cuộc sống mình muốn. Dương Huyền hướng về phía Dương Tuyết nói một câu. A, nhưng là hoàng thất nữ tử, không cho phép học tập võ công. Đây là quy củ. Dương Tuyết nói tới chỗ này, thần sắc có chút thất lạc. Quy củ. Cái này quy củ bất quá là một chuyện cười mà thôi. Quy củ đều là cường giả chế định, chuyên môn vì phòng ngừa có người siêu việt bọn họ mà thôi. Mà thường thường đánh vỡ quy củ người, cũng là bọn hắn. Về sau, đại vận đế quốc, bất kỳ người nào đều có thể tập võ. Không phải. Là tất cả người, đều phải tập võ. Đây chính là mới quy củ, ta nói, nhất định phải chấp hành. Dương Huyền thật đơn giản nói mấy câu, để Dương Tuyết không biết cái gì tốt. Vào giờ khắc này, của nàng thế giới quan đều bể nát. Nàng cũng là hướng tới tập võ. Chỉ cần trở thành võ giả cường đại, có thể chúa tể vận mạng của mình. Nhưng là, từ khi ra đời đến bây giờ, nàng cũng chỉ có hâm mộ phần. tập võ đã trở thành nàng ngoài tầm với mộng tưởng. Nhưng người nào biết, hiện tại giấc mộng này liền thực hiện. Ta còn có chuyện muốn làm, ngươi liền đi xuống trước đi. Ngày mai ngươi có thể đi tìm Hoàng Công Công, để cho nàng sắp xếp người dạy ngươi tập võ. Có cái gì không biết, đều có thể hỏi nàng. Phải nhớ kỹ, chỉ có tự thân cường đại, mới thật sự là cường đại. Dương Huyền nói với Dương Tuyết vài câu phía sau, để nàng đi ra. Là, cảm ơn ngươi, tảng đá đệ đệ. Dương Tuyết sau khi nghe xong, cảm động khỏe mắt đều xuất hiện nước mắt. Tuy là, nàng đến bây giờ cũng không biết. Vì sao như vậy cường đại Hoàng Công Công, đều muốn nghe theo chính hắn một mới vừa 10 tuổi đệ đệ. Nhưng bất kể như thế nào, vận mệnh của hắn cải biến. Nàng không cần lo lắng bị đưa về nước khác, trở thành nước khác hoàng thất búp bê. Không cần lo lắng, quốc gia của mình một ngày kia sẽ bị công hãm. Càng thêm không cần lo lắng, chính mình chỉ có thể quá bị người khác an bài tốt nhân sinh. Bởi vì nàng có thể tập võ, nàng có thể chính mình thu được lực lượng. Càng thêm có thể, trưởng khống cuộc sống của mình. Nghĩ tới đây sau đó, Dương Tuyết liền không nhịn được gọi ra phía trước đối với Dương Huyền xưng hô. Tảng đá đệ đệ. Đối với lần này, Dương Huyền chỉ là nhẹ nhàng cười, không có phản bác. Điều này đại biểu, hắn tiếp nhận rồi tiếng xưng hô này. Như vậy tình huống, làm cho Dương Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không nhịn được đỏ bừng. Tiểu nha đầu cứ như vậy giống như một thỏ giống nhau, bật bật nhảy nhảy lì khai. Hiển nhiên, ngày hôm nay sẽ là nàng cả đời này đều khó quên một ngày. Bên trong gian phòng, Dương Huyền đợi đến Dương Tuyết sau khi rời khỏi, liền âm thầm tỉnh lại chính mình thiên phú thần thông. Một cớ lạc truy tung, người chuyển sinh Liễu Hồng Ngọc. Là hay không tiêu hao 3 ngày thọ mệnh tiến hành truy tung? Là. Dương Huyền không chút do dự, liền lựa chọn là. 3 ngày thọ mệnh mà thôi, hắn hoàn toàn không để bụng. Truy tung thành công. Ngay sau đó, Liễu Hồng Ngọc phương vị, liền xuất hiện ở Dương Huyền trong đầu. Nàng cư nhiên chuyển sinh đến rồi Đại Càn Đế Quốc, vẫn là Đại Càn Đế Quốc đế đô. Nơi đó nhưng là đất thị phi, nhưng nếu còn sống, liền chứng minh nàng giấu rất kỹ. Dương Huyền suy tư một chút sau đó, lại bắt đầu kế tiếp truy tung mục tiêu. Một cớ lạc truy tung, người chuyển sinh Trương Thái Sơ. Dương Huyền lần thứ 2 thâu nhập một cái mới tính danh. Cái này nhân loại, cũng không phải bình thường người. Hắn chính là Thái Sơ Thánh Chủ. Thái Sơ Thánh Chủ bản danh gọi là Trương Thái Sơ, nhưng sau lại thành tiểu Thánh Chủ sau đó, cũng không có là xưng hô tên thật của hắn. Bất quá, những thứ này Dương Huyền lão sư là biết đến. Thậm chí Phượng Vũ Tiên Tử còn từng kinh nói với Dương Huyền quá. Nàng nói nàng lo lắng Thái Sơ Thánh Chủ, sẽ có hay không có lấy thủ đoạn gì, nhập thân đến những Thái Sơ chi địa đó học sinh bên trong. Sau đó đối với Dương Huyền tiến hành trả đũa. Dù sao, trước mắt mới chỉ đắc tội Thái Sơ Thánh Chủ, chưa từng nghe nói còn có ai sống. Ngoại trừ Dương Huyền ở ngoài, còn không có một đặc thù. Chỉ sợ Phượng Vũ Tiên Tử đều không nghĩ đến, suy đoán của hắn đúng phân nửa. Mặc dù không là nhập thân đến học sinh trên người, nhưng là thực sự tới nơi này cái thế giới. Là hay không tiêu hao 3 năm thọ mệnh tiến hành truy tung? Là. Dương Huyền tiếp tục tuyển trạch là. Ngay sau đó, Trương Thái Sơ vị trí liền xuất hiện ở trong óc của hắn. Đồng dạng là Đại Càn Đế Quốc, hay là đang Đại Càn Đế Quốc trong Hoàng Cung? Không. Nhưng chiếm được tin tức này sau đó, Dương Huyền lại trầm mặc. Qua một lúc lâu, khoe miệng của hắn mới lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Quả nhiên vẫn là theo tới rồi. Trương Thái Sơ, vốn là ta còn suy nghĩ, phải như thế nào đối đãi ngươi nhi. Nhưng ngươi đã như vậy không kịp chờ đợi đổi tới, như vậy thì tính ở cái thế giới này giết không chết ngươi, cũng muốn để cho ngươi chịu đến giá nhất định. Dương Huyền cũng không có bởi vì Trương Thái Sơ Hàng Lâm cảm thấy sợ. Bởi vì đối phương khẳng định không phải thật sự thân Hàng Lâm. Càng thêm không thể nào là thánh thần Hàng Lâm. Sở dĩ khẳng định chỉ là thông thường chân linh chuyển sinh. Dù cho đến rồi hắn cái kia tầng thứ, mặc dù là thông thường chân linh chuyển sinh, đều có cực lực lượng mạnh, cùng với một ít năng lực đặc thù. Nhưng có một cái chuyện mấu chốt, là Thái Sơ Thánh Chủ cũng không cách nào tránh khỏi. Đó chính là, mặc dù có công pháp, có tài nguyên, hắn cũng muốn toàn bộ bắt đầu lại từ đầu. Mà Dương Huyền, không cần. Chương 128, một cớ lạc mãn cấp, ngoại đạo kim đan, phần 3. Tuy là thức tỉnh thời gian sớm một điểm, luân hồi chi chủng còn không có triệt để luyện hóa. Nhưng nhập tịch thân thể đã trưởng thành. Sở dĩ, trước tiên có thể cầm lại trước kia lực lượng. Dương Huyền mượn tâm linh chi lực, cảm giác mình một chút tình huống phía sau. Mà bắt đầu hô hoán chính mình thiên phú thứ hai. Một cớ lạc mãn cấp, bát cực quyền. Một cớ lạc mãn cấp, thái cực quyền. Một cớ lạc mãn cấp, nhục thân hoành luyện. Một cớ lạc mãn cấp, như lai thần trưởng. Một cớ lạc mãn cấp, bát cực quyền, thái cực quyền, hoành luyện công pháp, như lai thần trưởng rất nhiều công pháp, trực tiếp đang ở Dương Huyền dưới sự thúc dục lên tới mãn cấp. Vì vậy, đùng đùng căn cốt trỗi lên đồng thành, không ngừng từ Dương Huyền trong cơ thể truyền ra ngoài. Ngay sau đó, Dương Huyền thân thể cũng bắt đầu cao ra. Rất nhanh chiều cao của hắn thì đạt đến thanh thiếu niên cấp bậc, mà không lại là thiếu niên cấp bậc. Nguyên bản thanh tú thiếu niên, lần thứ hai biến thành giống như chân tiên hạ phàm thanh niên dáng dấp. Theo quyền pháp mang cấp, hắn quanh thân càng là khí huyết cuồn cuộn. Khổng lồ huyết khí chi lực, thậm chí có một loại muốn một mạch bay đến chân trời cảm giác. Đổi thành là người bình thường, nhục thân trong nháy mắt cất cao đến nước này. Như vậy chỉ là đau đớn, liền sẽ để hắn sinh sôi đau ngất, đau chết đi qua. Có thể Dương Huyền lại phảng phất không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Vẫn chưa xong. Ta chỗ này còn có một bản Hoàng Huyền Minh chuẩn bị cho ta, thế giới này công pháp ma nhờ nhất một trong. Hơn nữa còn là ta tên phi thường quen thuộc. Cửu Dương Thần Công. Thiên thê tu tiên thế giới hạ tầng thế giới, chính là một cái đề võ thế giới. Nơi này rất nhiều công pháp, Dương Huyền đều cũng có nghe nói qua. Không. Mà ở hạ giới bên trong, Cửu Dương Thần Công chính là thần cấp công pháp. Nghe đồn, tu hành Cửu Dương Thần Công nhân, là dễ dàng nhất lên đỉnh thiên thê. Bởi vì hắn sẽ cho tu hành giả mang đến cực đại năng lực khôi phục. Thiên thê 18,000 giai, là phi thường khảo nghiệm năng lực khôi phục. Xoát, xoát, xoát. Dương Huyền đưa qua Cửu Dương Thần Công sau đó, lập tức bắt đầu vượt qua đứng lên. Bây giờ Dương Huyền, kiến thức đã cao vô cùng. Đổi thành trước kia. Nói thật, cái này bí tịch hắn căn bản xem không hiểu. Vượt qua đứng lên, cũng chính là giao cho Thiên Phú Thần Thông dùng để một cờ lạc mãn cấp. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn vượt qua hết Cửu Dương Thần Công sau đó, liền phát hiện mình có thể đọc được. Đồng thời làm sao tu hành, sau khi xem xong trong đầu cũng một cái cơ sở khái niệm. Bất quá, dù vậy, hắn cũng không sẽ cố gắng. Phần mềm hoặc trong người, còn nỗ lực làm cái gì? Một cớ lạc mang cấp, Cửu Dương Thần Công. Là hay không tiêu hao 300 năm thọ nguyên, học tập Cửu Dương Thần Công. Đề thăng thanh âm, làm cho Dương Huyền ngắn ngủi sửng sốt khoảng khắc. Mãn cấp Cửu Dương Thần Công, lại muốn 300 năm thọ nguyên. Bất quá rất nhanh, hắn liền lựa chọn là. Bởi vì làm đem những cái này quyền pháp mãn cấp sau đó, Dương Huyền thọ mệnh đã đạt đến 350 năm. Hắn có hay không dự định ở chỗ này sống hết đời? Mất đi 300 năm thọ nguyên, lưu lại 50 năm như vậy đủ rồi. Huống chi, Dương Huyền đã phát hiện, chính mình Thiên Phú Thần Thông là tương đối đáng tin. Bởi vì dựa vào Thiên Phú Thần Thông làm cho những cái này công pháp mãn cấp phía sau, hắn còn có thể đạt được tặng lại. Cửu Dương Thần Công coi như tiêu hao hắn 300 năm thọ nguyên, nhưng cuối cùng nhất định sẽ tặng lại hắn càng nhiều. Phân biệt chính là, nếu như tự mình một người tu hành, trông cậy vào cái này Cửu Dương Thần Công, không đúng có thể sống 700 năm. Nhưng trực tiếp dùng thọ nguyên thăng cấp, như vậy có thể cấp tốc thu được lực lượng, nhưng thọ nguyên cũng chỉ còn lại có 300 năm. Hoặc là 400 năm. Đây đối với truy cầu trường sinh người mà nói, là tuyệt đối không thể thực hiện. Có thể Dương Huyền không sao cả. Ngược lại đều là chuyển sinh nhục thân, không phải bản thể. Cho hắn còn lại 1 năm thọ nguyên, hắn đều có thể tiếp thu. Ta tuyển trạch là. Phần phật. Theo Dương Huyền làm ra tuyển trạch sau đó. Một đạo cường đại cương phong trong nháy mắt liền từ trên người Dương Huyền bộc phát ra. Thân thể hắn cũng lần thứ hai cất cao, biến thành một người trưởng thành cao độ. Liền mang thân thể nhiệt độ chung quanh, đều không giải thích được để cao ngũ độ. Dương Huyền hai mắt, càng là nổi lên điểm điểm ánh sáng màu vàng. Đây là Cửu Dương Thần Công đại thành hiệu quả. Đề thăng Cửu Dương Thần Công tiêu tan tốn thời gian, so với cái kia quyền pháp ước chừng nhiều gấp 3. Đề thăng hoàn tất sau đó, Dương Huyền trong đầu, còn nổi lên tương ứng tin tức. Cửu Dương Thần Công tổng cộng có 9 tầng. Tầng thứ nhất, tăng thêm 1 năm công lực, dịch kinh tẩy tủy. Tầng thứ hai, tăng thêm 5 năm công lực, bách bệnh bất sinh. Tầng thứ ba, tăng thêm 10 năm công lực, trí dương nhiệt khí. Đệ tứ tầng, tăng thêm 30 năm công lực, nhân luân tử khí. Đệ ngũ tầng, tăng thêm 50 năm công lực, không lậu chân thân. Đệ lục tầng, tăng thêm 80 năm công lực, trừ tà bất xâm. Đệ thất tầng, tăng thêm 100 năm công lực, kim cương bất hoại. Tầng thứ 8, tăng thêm 150 năm công lực, sinh sôi không ngừng. Tầng thứ 9, tăng thêm 300 năm công lực, tạo hóa thuần dương. Trong nháy mắt mãn cấp sau đó, tương đương với Dương Huyền trực tiếp có 762 năm công lực. Công lực như vậy, đang phối hợp lấy võ thuật của hắn quyền pháp. Làm cho Dương Huyền đi ra một con đường khác, một cái nhục thân hoành luyện con đường. Tất cả pháp thuật, một quyền phá đi. Bản thổ thế giới những thiên tài kia, tu hành Cửu Dương Thần Công thời điểm, trên thực tế tối đa cũng liền tầng thứ 8. Tầng thứ 9. Ở cái thế giới này đều là một cái truyền thuyết. Không tốt, ta muốn kết đan. Cái này Cửu Dương Thần Công, dĩ nhiên là lấy võ nhập đạo pháp môn. Một cớ lạc mãn cấp sau đó, Dương Huyền đột nhiên liền phát hiện điểm này. Nhưng là, Cửu Dương Kim Đan cũng không phải hắn nhớ muốn Kim Đan. Tuy là, cái này kim đan cũng tuyệt đối là thượng phẩm kim đan. Nhưng Dương Huyền mong muốn, nhưng là thiên đạo cấp luân hồi kim đan. Kết quả là, hắn ý niệm trong đầu tư duy cấp tốc khuyết tán. Ngoại đan phương pháp. Lao sư có giảng giải cho ta quá. Một cớ lạc mang cấp, ngoại đan phương pháp. Dương Huyền tâm tư cấp tốc bay lộn, trực tiếp nhất tiêu hao 10 năm thọ mệnh, học được ngoại đan ngưng luyện chi pháp. Ùng ùng. Nóng bỏng khí tức, cấp tốc từ Dương Huyền trong cơ thể phún ra ngoài. Ngay sau đó đại lượng kim sắc lưu quang, cũng bắt đầu từ Dương Huyền trong cơ thể tách ra. Bọn họ cấp tốc ở Dương Huyền trước người, hội tụ trở thành một vàng chói lọi nguyên đan. Điều này cũng làm cho Dương Huyền khí tức, cấp tốc giảm xuống. Tất cả khí tức, đều chuyển tới cái kia vàng chói lọi nguyên đan bên trên. Ngoại đạo kim đan, thành. Cửu Dương kim đan, đan thành thượng phẩm. Đan kiếp, sắp tới. Dương Huyền đi tới kim đan trước mặt, hướng về phía kim đan nhẹ nhàng điểm một cái. Rất nhanh kim đan liền bay vào đến rồi Dương Huyền trong thân thể. Cương đại, nóng bỏng khí tức, cũng lần thứ hai xuất hiện ở Dương Huyền trên người. Hôm nay Dương Huyền, ở thiên thê tu tiên thế giới, đã trở thành kim đan cấp bậc cường giả. Hơn nữa, còn là đan thành thượng phẩm. Ung ung. Cũng chính là cái này thời điểm, tiếng sấm xuất hiện ở đại vận đế quốc hoàng cung phía trên. Lôi kiếp. Tới cùng. Chương 129, hình như thần, ý là tiên, thân long phượng, thế như tiên, phần 1. Ở thiên thê hạ giới, xét đánh trời mưa rất là bình thường. Nhưng là lôi kiếp gì gì đó, nhất định chính là nghìn năm khó gặp chẳng cảnh. Bởi vì thiên thê hạ giới linh khí quá ít, thiếu coi như bày ra tụ linh đại trận, làm cho thiên tư tuyệt đỉnh tu tiên giả đi tu hành. Đồng thời cho hắn hạ giới có thể luyện chế tốt nhất đan dược. Hắn đời này đều không hy vọng kết đan. Thái sơ thánh chủ có thể kết đan, còn phải nhờ vào mấy lần trước chuyển sinh lúc, vọt vào quá thiên thê thượng giới, từ thượng giới trộm hạ không ít thứ tốt. Dù sao hắn là thánh chủ, cộng thêm bên trên có thể vô hạn chuyển sinh, làm xong rồi một ít phổ thông người chuyển sinh không làm được sự tình. Đúng là như vậy, thái sơ thánh chủ lúc này mới ở hạ giới kết đan thành công. Có thể Dương Huyền không có từ lẻn vào qua giới, không có thượng giới trộm công pháp, vô dụng đan dược. Chỉ dựa vào đại lượng công pháp, tiểu xanh xanh trùng kích đến rồi kim đan cảnh giới. Cửu Dương thần công rất mạnh, một cái võ học phạm vi công pháp, gắng gượng để cho ta thành tiểu kim đan. Bất quá, môn công pháp này trước bắt trọng còn dễ nói, đệ cửu trọng quá khó khăn. Thiên thê thế giới không biết tồn tại bao lâu, không mấy năm, không biết xuất hiện bao nhiêu thiên tài. Nhưng lại chỉ có công pháp người sáng lập, mới thành tiểu tầng thứ 9. Hơn nữa nghe Hoàng Huyền Minh ý tứ, môn công pháp này chủ nhân, sở dĩ thành tiểu tầng thứ 9, cũng là bởi vì hắn là trời sinh thuần dương chi thân. Sở dĩ, đây là chuyên môn vì thuần dương chi thân chế tạo công pháp, nhân ra sinh ra chẳng khác nào mang theo đệ cửu trọng công pháp đặc tính. Nếu không, một thế giới bao nhiêu thiên tài, làm sao có khả năng không có một người luyện thành qua tầng thứ 9, thành tiểu cửu dương kim đan. Cảm thụ được trên bầu trời khủng bố lôi đỉnh, Dương Huyền tâm tư cũng bắt đầu sinh động lên. Hắn nhớ rất lớn, ngay từ đầu còn dự định làm cho tất cả mọi người tu hành cửu dương thần công, chế tạo một cái cửu dương thiên đoàn. Nhưng sau lại suy nghĩ kỹ một chút, quá khó khăn. Liền buông tha. Không có biện pháp, môn công pháp này lợi hại thì lợi hại, nhưng là tu hành thời gian quá dài. Hơn nữa sức chiến đấu không đến hậu kỳ, cũng không phải là rất mạnh. Ùng ùng. Vừa lúc đó, trên bầu trời lôi đình lần thứ hai vang lên. Tới. Tới. Gấp cái gì, cũng không phải là không trả tiền. Dương Huyền im lặng nổ nước bọt một câu. Sau đó đẩy cửa phòng ra, thọc sâu liền nhảy đến rồi trên nóc nhà. Bên trong tầm cung. Dương Lăng chăn trọc, căn bản ngủ không yên. Tổ tông lại lên, Dương Lăng có thua thiệt tổ tiên đánh hạ cái này riêng lớn cơ nghiệp. Bất quá, cái này cũng không trách ta. Thật sự là đại càn đế quốc quá mạnh mẽ. Bọn họ quốc sư, nghe đồn đã vượt qua Hoàng Huyền Minh, hơn nữa còn là chuyên tâm phụ trợ đại càn đế quốc. Bọn họ văn võ đại thần, trên dưới chuyên tâm, khiến cho đạt đến tất tử. Đang nhìn ta, đại thần có đại thần ý tưởng ngũ cửu bảy, võ tướng có võ tướng kiêu ngạo, thái hậu cũng không theo ta một lòng, Hoàng Huyền Minh lão kia cậu còn cũng biết vậy nước. Ta khổ a. Thủ hạ không được, ta ngoại trừ đầu hàng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đợi sau này đến rồi thành nhỏ tìm thêm mấy người phụ nhân. Cho tổ tiên lưu lại hậu đại, cũng là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Có người nói Thanh Sơn Lục Thủy gia giai nhân, cũng không biết có phải hay không là thực sự. Ta không phải là vì sống tạm, mà là vì chúng ta Dương gia. Có thể ngoại nhân sẽ không lý giải ta, nhưng so sánh với các tổ tiên nhất định sẽ lý giải ta. Dù sao tất cả mọi người không phải là cái gì người tốt. Không phải, dù sao chúng ta đều là một lòng vì ta đại vận, ta Dương gia truyền thừa. Dương Lăng trong lòng càng nghĩ càng vui mừng. Dường như, đã thuyết phục chính mình giống nhau. Từ lúc mới bắt đầu bi thống, không cam lòng, đến phía sau bất đắc dĩ, lạc phách, cùng với sau cùng thả lỏng. Đúng vậy. Tiếp nhận rồi đầu hàng kết cục này sau đó, Dương Lăng phát hiện mình tâm tình vô cùng ung dung. Mặc dù không có cơ hội lại thực hiện hắn kế hoạch lớn hoài bão, chí ít có thế lấy chạy cái xa xôi chấn nhỏ, tiếp tục quá thổ hoàng đế sinh hoạt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Đại Càn Đế quốc thực sự thủ ước mới được. Dương Lăng nghĩ lời, Đại Càn Đế quốc muốn nhất thống thiên hạ, hậu kỳ nói như thế nào bàn lại, nhưng ít ra sơ kỳ muốn lung lạc lòng người. Sở dĩ Dương Lăng nhận thức vì người nhà của mình, sợ là đều sẽ không có kết quả tử tế. Bất quá hắn mà nói, chắc là không có chuyện gì. Ùng ùng. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên trong lúc đó, một hồi tiếng sấm khổng lồ xuất hiện. Trực tiếp sợ đến Dương Lăng từ trên giường đứng lên, đi bên ngoài xem tình huống. Nhưng độ kiếp việc, hắn tự nhiên là nghĩ không ra. Chỉ là kỳ quái vì sao tối nay quang chỉ có sấm mà không mưa. Nghĩ thầm, chẳng lẽ nói cách làm của ta chọc giận các lão tổ tông. Nhưng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Vậy làm sao có thể trách ta đây? Sau đó, hắn liền về ngủ. Cùng lúc đó, Hoàng Huyền Minh đã bắt đầu hành động. 10 năm bố cục, 10 năm ẩn nhẫn. Vì chính là, sáng mai Dương Huyền bước vào Hoàng Cung chính điện trong nháy mắt, văn võ bá quan thần phục. Đồng thời, hàng phục tất cả văn võ bá quan. Đều muốn ở tối nay tiến hành. Trước giờ hành động, chỉ biết bại lộ sự tồn tại của bọn họ. Hoàng Huyền Minh tự nhiên là không sợ, thế lực của mình bạo lộ ra. Dù sao, 10 năm này sở xây dựng mạng lưới tình báo, trí giả đoàn, võ giả liên minh, cộng thêm bên trên một cái cực kỳ bí ẩn tổ chức sát thủ. Đã để Hoàng Huyền Minh thời khắc đều có thể tiếp quản Hoàng Cung. Nhưng hắn phía trước chẳng phải làm, chính là lo lắng một phần vạn chính mình không thêm ẩn nấp. Trên đường nên đón thượng giới tà tiên nhìn kỹ. Cái kia không liền cho Dương Huyền bằng thêm phiền phải sao? Nếu hôm nay thời cơ đã đến, cũng tự nhiên muốn đem răng nanh bày ra. Đại vận đế quốc, tể tướng phủ. Từ hôm nay bãi triều sau đó, đương triều tể tướng Hà Tử Minh vẫn giàu dĩ không vui. Hắn đối với quốc gia của mình, vẫn rất có quy trúc cảm. Phụ thân, Hải Nhi cầu kiến. Coi như Hà Tử Minh vẻ mặt bất đắc dĩ, dự định xuất ra ít rượu, uống rượu giải buồn thời điểm. Ngoài thư phòng, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Đó là hắn đại nhi tử, cần gì phải tâm đang. Cần gì phải tâm chính là cái thế giới này bản thổ thiên tài, cũng không phải người chuyển sinh. Tâm đang, lấy ý chính là không quên bản tâm, chính tâm minh tính. Bởi vậy có thể thấy được, tể tướng đối với mình đại nhi tử, cấp cho hy vọng bao lớn. Đáng tiếc. 9 năm trước bắt đầu. Chính mình nhi tử liền du rú trong nhà, thích vũ đao lộng thương. Hoang phế học nghiệp không nói, võ đạo cũng không còn thấy luyện được cái gì danh tiếng. Trước đây, Đại vận đế quốc cả triều văn võ người nào không biết, con trai của hắn Văn Khúc Tinh hạ phàm biệt hiệu. Nhưng bây giờ, chính hắn một đại nhi tử, đã trở thành chê cười. Sở dĩ chính hắn, cũng rất ít đi gặp đại nhi tử. Mắt không thấy, tâm không phải phiền. Bất quá, hôm nay tương đối đặc thù. Hà Tử Minh nghĩ đến đại vận đều muốn không có, con trai mình này tấm diễn xuất, dường như ngược lại thì cực kỳ sáng suốt. Bởi vì các loại, chờ, đại can đế quốc qua đây sau đó. Phát hiện đời sau của mình cũng không phải gì đó thanh niên nhiệt huyết, chuyên tâm phục quốc nhân. Đại khái S.U.S.T. sẽ không để ý tới hắn. Cái này ngược lại thì một chút hy vọng sống. Vừa nghĩ đến đây phía sau, Hà Tử Minh đều tâm tình đều khá hơn một chút. Vào đi. Chương 130, hình như thần, ý là tiên, thân long phượng, thế như thiên, phần 2. Hắn đem chính mình nhi tử gọi tiền đến. Đứng dậy đi tới bàn trà trước, sau đó để cho làm xong rồi đối diện với của mình. Sau khi ngồi xuống, Hà Tử Minh mới, chỉ có, chợt phát hiện. Chính hắn một đã bị hắn vứt bỏ đại nhi tử, tựa hồ có hơi ngoài ý muốn làm cho hắn thỏa mãn. Thời gian 9 năm. Đại nhi tử từ phía trước hăng hái, biến thành bây giờ phản phát quy chân. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện, cái này 10 năm thời gian bên trong. Mình đã có vẻ dị thường già. Nhưng này cái đại nhi tử đâu, theo lý thuyết cũng có 35-36. Nhưng khi nhìn đi tới, lại giống như một cái chừng 20. Thanh xuân chính trực thiếu niên. Cái tình huống này, làm cho Hà Tử Minh loáng thoáng gian, đã nhận ra có cái gì không đúng. Còn có. Cái này đại nhi tử rõ ràng đã thật lâu không có đến tìm mình. Từ, Hà Tử Minh bắt đầu bồi dưỡng những thứ khác vài cái nhi tử lúc. Trừ hắn ra thỉnh thoảng sẽ gọi đại nhi tử qua đây một chuyến, gian dạy một phen, khảo giáo một phen ở ngoài. Hắn có thể xác định, cần gì phải tâm đang liền chưa từng có chủ động đi tìm hắn. Thế nhưng ngày hôm nay, đêm nay. Hiện tại cái này đặc thù thời khắc. Cần gì phải tâm đang tới. Vẫn là vẻ mặt tao nhã nho nhã tiêu ý, điều này làm cho Hà Tử Minh sau khi thấy, nội tâm không có chút nào vui vẻ. Ngược lại thì thân thể đều run một cái, trong lòng loáng thoáng có chút lạnh cả người. Bởi vì, hắn nhìn không thấu cái này đại nhi tử. Phụ thân đại nhân, tại sao phải khổ như vậy cảnh giác? Cần gì phải tâm đang không nóng không nội nói. Bên ngoài bình tĩnh bộ dạng, càng thêm làm cho Hà Tử Minh trong lòng biết cái này đại nhi tử có bí mật. Xem ra ngươi đem chúng ta đều lừa bịp được, thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi tự giận mình, không nghĩ tới tri thức giấu tài, đang đợi một bước lên trời cơ hội. Hà Tử Minh dường như nghĩ lầm rồi cái gì. Hắn nói đến đây sau đó, liền không nhịn được thở dài một tiếng. Tuy là ngươi đến nhờ cậy đại càn đế quốc, sớm liền định ra rồi ngày sau vô hạn phong cảnh, nhưng chúng ta dù sao cũng là đại vận đế quốc người. Dù cho một ngày kia, đại vận đế quốc tan biến, ngươi cũng nhất định phải tận hết sức, hơi lớn vận đế quốc bách tính tranh thủ lợi ích. Ngàn vạn lần không nên để trong này sinh linh đồ thán. Bằng không sau khi ta chết, đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hà Tử Minh ngữ khí nghiêm khắc, thanh âm như sấm. Nhưng đối với mặt cần gì phải tâm đang, cũng là bất vi sở động. Dường như hoàn toàn không thèm để ý cha của mình, đang nói cái gì. Hắn cái dạng này, làm cho Hà Tử Minh thần sắc đại biến. Tâm đang, mặc dù đại vận bỏ mình, đối với chúng ta tổ tiên đều là đại vận đế quốc người. Ta Hà gia ngủ không phải các đời làm tướng, nhưng là đời đời quan lớn, chúng ta không thể như vậy xin lỗi đại vận đế quốc. Hà Tử Minh càng nói càng kích động. Thế nhưng cần gì phải tâm đang, cũng là vì hắn rót một chén trà thủy, sau đó nhẹ giọng nói ra, phụ thân xin yên tâm. Tâm đang cuộc đời này cũng sẽ không phản bội đại vận đế quốc. Thanh âm vừa ra, giống như xuân phong di nhân. Dĩ nhiên trực tiếp đem Hà Tử Minh nóng nảy tâm tình, áp chế xuống. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Hà Tử Minh nghe đến đó, thỏa mãn gật đầu. Có thể một giây kế tiếp, hắn liền lại là biến sắc. Ý thì không đúng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Cư nhiên ảnh hưởng tâm tình của ta. Hà Tử Minh dù sao cũng là làm hơn 10 năm tể tướng. Người đang địa vị cao, tự nhiên tu tâm. Tuy là hắn không có tận lực luyện qua quyền pháp gì, trưởng pháp. Cũng không có đi tham thiền mộ đạo, minh tâm kiến tính. Nhưng là, đơn độc một cái tể tướng chức quan, chẳng khác nào làm cho tâm linh của hắn, thời khắc nằm ở tôi luyện trạng thái. Dù cho như vậy lúc luyện, cùng tu hành quyền pháp không có cách nào đánh đồng. Có ở hơn 10 năm tôi luyện phía dưới. Chí ít cũng để cho Hà Tử Minh, không có triệt để tiến nhập cần gì phải tâm đang tâm linh lĩnh vực. Không hổ là phụ thân, lập tức liền thoát khỏi tâm linh bao trùm. Cần gì phải tâm đang cũng có chút khiếp sợ. Phải biết rằng, từ hắn trở thành tâm linh hiển thánh sau đó, trấn an tâm linh năng lực, cho tới bây giờ không có mất đi hiệu lực quá. Cái này là lần đầu tiên. Trên người của ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi muốn làm gì? Hà Tử Minh không chỉ có thoát khỏi cần gì phải tâm đang tâm linh. Lĩnh vực. Lúc này, hắn còn phát hiện ngoài cửa phụ trách bảo vệ thị vệ, thân ảnh đều không thấy. Thiên thê tu tiên thế giới hạ giới, nhưng là một cái đề võ thế giới. Nơi đây dùng võ loạn pháp sự tình, lũ cấm không dứt. Sở dĩ đại nhân vật trong nhà, coi như là thư phòng đều sẽ có người thủ hộ. Nhưng là ngay vừa mới rồi, liền Hà Tử Minh đều không có phản ứng kịp dưới tình huống. Chính mình thủ vệ, không thấy. Phụ thân không nên kinh hoàng, chỉ là một mặt đại nhân muốn gặp mặt ngài một lần mà thôi. Cần gì phải tâm đang lần thứ hai phóng thích tâm linh chi lực, ổn định Hà Tử Minh cảm xúc. Tuy là, Hà Tử Minh biết nhận thấy được, thế nhưng ổn định tâm thần hiệu quả. Bao nhiêu cũng là sẽ có một chút. Ai muốn thấy ta, các ngươi muốn làm gì? Hà Tử Minh đã nghĩ tới một ít suy đoán, nhất định là có người không hài lòng Dương Lăng đầu hàng. Sở dĩ, xem ra đêm nay muốn phát sinh một ít kinh thiên việc. Vốn là cái này ở Đại Càn Đế Quốc nhìn chằm chằm phía dưới, thuộc về phi thường không tốt nội đấu sự tình. Nhưng là Hà Tử Minh phát hiện, không phải biết rõ làm sao, nội tâm của hắn bên trong đã có từng tia chờ mong. Thánh thượng bất nhân, muốn mại quốc cầu vinh. Quốc sĩ động thân, vãn cao ốc với đem quinh. Đây không phải là cổ xưa thoại bản bên trong, cái gọi là thiên cổ lưu truyện chi kinh điển sao. Sở dĩ, Hà Tử Minh lần này không có quát lớn chính mình đại nhi tử. Mà là nghĩ xem trước một chút, cụ thể là tình huống gì. Thành tựu đương triều tể tướng, phía dưới xảy ra chuyện lớn như vậy. Hắn cư nhiên đều không biết. Như vậy tình huống, làm cho Hà Tử Minh cảm thấy rất là khiếp sợ. Nhà mình nhi tử 9 năm ẩn nhẫn còn chưa tính, vậy cũng chỉ là một người tình huống đặc biệt. Hơn nữa là hắn chuyện của mình, không tính là cái gì quá không được. Nhiều lắm chính là hắn người quen không rõ. Nhưng là, một cái ẩn nút thế lực, đều dự định đêm nay phá vỡ đại vận đế quốc hoàng đế. Mà hắn cái này tể tướng, nếu không phải là nhà mình nhi tử ngả bài, hắn đều không biết. Cái này quá đáng sợ. Hà Tử Minh vẫn cho rằng, hắn là đối với đại vận đế quốc hiểu rõ nhất nhân. Coi như là Dương Lăng, cũng không bằng hắn. Có thể hiện tại xem ra, quốc gia của mình bên trong nhưng là ngọa hổ tàng long. Phụ thân, vị đại nhân kia vẫn ở nơi đây. Cần gì phải tâm đang ở Hà Tử Minh ánh mắt mong đợi bên trong, đem một chén nước trà, bỏ vào bàn trà phía bên phải. Hà Tử Minh nghi ngờ nhìn về phía nơi đó. Hắn không quá lý giải chính mình hài tử ý tứ. Rõ ràng, bên trong phòng liền hai người, làm sao sẽ còn có người khác tồn tại. Cái kia vị trí, cũng là cái gì cũng không nhìn thấy. Tâm đang, đến lúc này cũng không cần cùng vi phụ nói giỡn. Thứ ngươi lúc tiến vào, trong phòng cũng chỉ có hai chúng ta. Hà Tử Minh có chút phiền muộn, giọng nói mang theo một tia tức giận. Phụ thân đại nhân, ngươi lại nhìn kỹ một chút, quý nhân vẫn ở bên cạnh chúng ta. Cần gì phải tâm đang lần thứ hai nói, cũng đối với bên này nhìn lên đi, lại đứng dậy thi lễ một cái. Hành động này, làm cho Hà Tử Minh càng thêm nghi hoặc. Hắn hoài nghi hài tử này với hắn đang đánh câu đố, có thể là muốn ám chỉ hắn cái gì. Vì vậy, hắn lần thứ hai nhìn về phía bên kia. Cái này nhìn một cái, nhất thời đã làm hắn nhảy một cái. Chương 131, hình như thần, ý là tiên, thân long vượng, thế như thiên, phần 3. Bởi vì lúc trước còn rông tuyết vị trí, cư nhiên thực sự ngồi một người. Kỳ hình như thần, kỳ ý vì tiên, người long vượng, kỳ thế như thiên. Đây là bực nào phong thái chắc tuyệt. Hà Tử Minh cả đời này đều chưa từng thấy qua nhân vật như vậy. Cho tới khi chứng kiến thiếu niên này sau đó, hắn khí thế của tự thân đều biến đến yếu đi rất nhiều. Phảng phất chỉ cần ở thiếu niên này trước mặt nói, hắn chính là một cái bé nhỏ không đáng kể tồn tại. Hà đại nhân, lần đầu gặp mặt, ta Go Ý Dương Huyền. Còn có một cái phong hào, Thiên Huyền Vương, nói vậy ngài chắc là nghe nói qua. Không. Người nọ nhàn nhã cầm lên cần gì phải tâm đang pha trà, đang nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm. Ngay sau đó, liền làm ra khỏi tự giới thiệu. Không sai. Cái này nhân loại chính là Dương Huyền. Không có khả năng. Thiên Huyền Vương chỉ là một 10 tuổi lớn hài tử. Ngươi xem lên đi chí ít cũng phải 17-18. Hà Tử Minh không thể tin nhìn Dương Huyền. Trong lòng thậm chí sinh ra, là có ngoại nhân muốn đánh cắp đại vận đế quốc ý tưởng. Chuyện của ta, tự nhiên không thể dùng lẽ thường đi tưởng tượng. Dù sao ta đã ngưng tụ ngoại đạo kim đan, đối với các ngươi mà nói, ta nên tính là tiên nhân. Dương Huyền vừa lúc uống xong một miệng trà. Sau đó, hắn đem chén trà nhẹ nhàng bông. Lập tức rồi hướng bàn trà, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Một cỗ lực lượng vô hình, trong nháy mắt từ Dương Huyền trong cơ thể khuyết tán ra. Cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ bên trong nhà mọi người cùng vật. Một giây kế tiếp, người nơi này cùng vật, đều cư nhiên chậm rãi phiêu phù lên. Trọng lực, dường như vào giờ khắc này mất đi hiệu quả. Mà cái này cái lực lượng, cũng chính là Dương Huyền mượn như Lai Thần Trưởng, cùng với chính mình rất nhiều sở học, lấy được kim đan chân khí vận dụng pháp môn một trong. Chưa thành liền cửu Dương kim đan phía trước. Dương Huyền muốn làm được điểm này, chỉ dựa vào mượn một chỉ, là tuyệt đối không thể. Ít nhất cũng phải đánh ra giản hóa như Lai Thần Trưởng, mới, chỉ có thể thay đổi một khu vực trọng lực. Nhưng là có cửu Dương Kim Đan, rất nhiều năng lực chỉ là nhúc nhích tâm niệm. Sau đó Kim Đan vận chuyển, trực tiếp có thể hoàn thành. Cơ thể của ta làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra nơi này tỉnh? Hà Tử Minh tự thân cũng là võ giả. Nhưng chính là không mạnh mà thôi. Võ đạo ngũ trọng thiên. Hoàn toàn dựa vào thuốc lên tới. Có thể phóng tới trong dân chúng, đó cũng là trung thượng tầng. Nhưng hắn phát hiện bản thân vào một khắc này, thậm chí ngay cả đứng cũng đứng không được. Cả người liền phiêu phù tại trong hư không, khí lực cũng không dùng tới. Chỉ có thể lung tung nuốt hai tay cùng hai chân, nhưng chuyện vô bổ. Hà đại nhân không cần lo lắng, chẳng qua là ta cải biến khu vực này trọng lực mà thôi. Trọng lực là cái gì, ta lì hệ nở không giải thích cho ngươi, dù sao quá mức phiền phức. Dương Huyền lần thứ hai vung tay lên. Nơi đây rất nhanh thì khôi phục viện nguyên trạng. Những cái này lơ lửng vật phẩm, cũng đều rơi vào trên mặt đất. Bất quá, Dương Huyền có dùng chính mình cửu dương chân khí, bao phủ ở cả căn phòng tất cả vật phẩm. Vì vậy khi bọn hắn sau khi rơi xuống đất, đều là cùng phía trước giống nhau như lúc, một cái hư hại cũng không có. Liên ấm nước, ly nước rơi vào trên bàn trà sau đó, cũng không có vẩy ra một giọt. Như vậy chính xác hết sức thao tác. Coi như là tới một người cùng cấp bậc, lấy võ nhập đạo, ngưng tụ kim đan người. Đều căn bản làm không được như vậy. Bởi vì Dương Huyền không chỉ là kim đan, vẫn là tâm linh hiển thánh. Bây giờ hắn tâm linh hiển thánh, đã cực kỳ tiếp cận, ngưng tụ trở thành thiên đạo cấp bậc luân hồi kim đan. Sở dĩ tâm linh của hắn chi lực, viễn siêu đồng cấp bậc tu sĩ tinh thần linh nghiệm. Thiên tôn. Ngươi cư nhiên trở thành tiên tôn. Không phải nói, chúng ta hạ giới bên trong, không người nào có thể thành tiên sao. Hà Tử Minh thành tựu tể tướng, tiếp xúc qua rất nhiều cơ mật văn kiện. Vì vậy biết rất nhiều chuyện. Đối với thiên thê thượng giới cũng có một chút hiểu rõ. Nhưng tiếc nuối là, hiểu biết của hắn liền Hoàng Huyền Minh cũng không bằng. Biết đến những cái này văn hiến, cũng đều là thượng giới tiên nhân cố ý để cho bọn họ biết đến. lúc này biểu hiện, tự nhiên còn đối với Dương Huyền có chút hoài nghi. Tâm Đang, ngươi tới vì ngươi phụ thân giải thích một chút ta. Cũng gọi là phụ thân ngươi biết, trên cái thế giới này, địch nhân lớn nhất rốt cuộc là ai đó, đến cùng là dạng gì? Rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Dương Huyền tiếp tục cầm ly trà lên, không cần phải nhiều lời nữa. Phụ thân đại nhân, ta tới nói cho ngươi biết ta. Cần gì phải Tâm Đang đã chuẩn bị xong. Hắn đem chính mình năm đó từ Hoàng Huyền Minh nơi đó, biết được tất cả mọi chuyện, toàn bộ nói ra hết. Thượng giới thiên tiên, lấy bởi vì thực. Hạ giới chúng sinh, chỉ vì xuất sinh. Thiên thê huyết chiến, thôn phệ võ giả. Gõ khai thiên môn, đoan bên trên bàn ăn. Thượng giới, hạ giới hai tầng bí ẩn. Ở cần gì phải Tâm Đang kể ra phía dưới, từng chút một bị Hà Tử Minh biết, hiểu rõ. Sau đó, Hà Tử Minh thân thể đều run rẩy. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng biết được chính mình hài tử, vì biến hóa gì lớn như vậy. Phía trước hắn vẫn nghi hoặc, chính mình cái kia như vậy tiến tới hài tử, làm sao đông nhiên liền chán trường một đoạn thời gian đâu. Tuy là dưới tình huống không biết, biến 2.7 giống như ra cường đại rồi. Nhưng trên thực tế, lúc đó cần gì phải Tâm Đang chán trường, hắn có thể đủ cảm giác được là thật. Chỉ bất quá cần gì phải Tâm Đang không có chán trường 9 năm, có thể chỉ là chán trường vài ngày, một tháng mà thôi. Trách không được lúc đó ngươi chán trường như vậy, nguyên lai chúng ta những người này, cũng chỉ là thượng giới tả tiên thức ăn. Không phải. Chỉ có những võ đạo bắt trọng đó thiên, cửu trọng võ giả, bọn họ mới nhìn được bên trên, chúng ta liền thức ăn cũng không tính. Những tiên nhân kia, với thượng cổ thời kỳ cắt đứt thiên địa, phân chia trên dưới. Rõ ràng đều là đồng bào, lại được rồi chuyện nhân thần có phẫn. Bọn họ, đáng chết. Hà Tử Minh đang sơ hà y, khiếp sợ tâm tình bên trong, còn sản sinh ra phẫn nộ. Trên đời làm người, nghe được lời như vậy, ai không tức giận. Hà đại nhân, muốn phản công thượng giới, ít nhất phải nhất thống hạ giới. Ta đã tự thân đặc thù pháp môn, phá vỡ thiên nhân cách, với hạ giới thành tiên. Đây là thiên thượng những cái này tà tiên không biết sự tình, sở dĩ cần bảo mật. Sau này, ta tự nhiên sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ. Hiện tại Dương Lăng lại muốn bán quá cầu vinh, cái này là chuyện không thể nào. Đại vận đế quốc là ta phản công thượng giới căn cơ, không có khả năng làm cho hắn cầm đi đầu hàng. Một cái hoàng đế, lại muốn tạo phản. Quả thực không làm người tử. Dương Huyền thuận miệng nói, làm cho Hà Tử Minh khỏe miệng đều có quắc một cái. Lời này, nghe là ở là có ý tứ, cũng có chút không được tự nhiên. Nhưng là Hà Tử Minh suy nghĩ một chút. Một cái hoàng đế làm đến nước này, cùng chính mình tạo chính mình phản, cũng không có gì khác nhau. Bởi vì tạo phản thành công, chính là quốc phá gia vương. Hiện tại việc ngươi cần, chính là phối hợp ta ngày mai lên ngôi làm đế. Sau đó phụ tá ta quét ngang hạ giới. Hoàn thành thống nhất sau đó, ta cần đại lượng nhân lực, vật lực, cùng các nơi trên thế giới bố trí một cái kinh thiên đại trận. Trận này, mới là đối phó những cái này tà tiên then chốt. Dương Huyền đem chính mình kế hoạch chậm rãi nói tới. Hắn kế hoạch, nhưng là phi thường hùng vĩ. Cái kia cái gọi là đại trận, càng là câu thông chủ thế giới bên trong, đạo cung tạo hóa chi môn đại trận. Hoặc có lẽ là, đại trận này thì tương đương với một cái một lần duy nhất tạo hóa chi môn hình chiếu. Còn như đại trận mắt trận, cũng chính là tạo hóa chi môn một luồng khí tức, Phượng Vũ Tiên Tử đã giao cho Dương Huyền. Hiện nay đang ở thế giới chi linh nơi đó bày đặt. Hảo xảo bất xảo là, cái kia Thái Sơ Thánh Chủ còn đuổi theo tới rồi. Một khi Dương Huyền thành công, đợi đến tạo hóa chi môn mở ra, vô số chân tiên hàng lâm. Sau đó đại gia phát hiện Thái Sơ Thánh Chủ ẩn núp đích thân đến, liệp sắt rất nhiều học viện tân sinh. Tình cảnh kia, nhất định vô cùng có ý tứ. Dương Huyền phòng trừng, làm thành nói vậy. Cho dù là hố bờ ơ tờ tư Thái Sơ Thánh Chủ, cũng muốn làm cho hắn phun máu ba lần. Chương 132, Hoàng đế, ngươi nghĩ tạo phản sao? Phần 1. Đại vận đế quốc tể tướng, Hà Tử Minh nghe xong Dương Huyền lời nói sau đó. Cả người lăng thần rất lâu. Cuối cùng, hắn mới, chỉ có, cười khổ nói ra, điện hạ, ngài chuyện cần làm, chính là vạn cổ chưa từng xuất hiện hành động vĩ đại. Ngài uy danh, chắc chắn vang vọng đất trời. Nhưng mà cựu thần lão hĩ, căn bản không bên trên ngài bước tiến. Hà Tử Minh nói đến đây sau đó. Hán trưởng tử lập tức trầm giọng nói, phụ thân, ngài nghĩ lại. Cần gì phải tâm chính là sợ cha của mình quyết tuyệt Dương Huyền. Nhưng Dương Huyền hướng về phía hắn xua tay một cái, làm cho hắn không nên cắt đứt Hà Tử Minh. Thấy vậy, Hà Tử Minh sắc mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Điện hạ, ngày mai cựu thần chắc chắn đứng ở ngài bên này, nhưng sau đó cựu thần sẽ cho thanh niên nhân làm cho vị trí. Con ta Tâm Đang đã có may mắn được bái môn hạ của ngài. Năng lực của hắn, ngài nhất định là thấy được. Tuy là hài tử này còn thiếu khuyết vài phần lao thành, nhưng làm một quốc chi bộ dạng, đã dư giả. Huống chi, cựu thần biết từ bên cạnh phụ trợ, nghiêm đã kiểm tra, giám sát, định sẽ không để cho hắn lười biếng chút nào. Hà Tử Minh những lời này sau khi nói xong, hắn trưởng tử cần gì phải tâm đang mới hiểu được, nguyên lai phụ thân là tự cấp chính mình làm cho vị trí. Phụ thân, không cần nơi này. Cần gì phải tâm đang vội vàng giải thích. Hắn ngày hôm nay qua đây mang Dương Huyền, là làm cho phụ thân đứng thành hàng, cũng không phải là bức bách phụ thân từ quan. Hà đại nhân suy nghĩ xác thực chú đáo, tân nhân tân khí tượng, trọng dụng trẻ tuổi, có thể để thăng đại vận khí thế. Đã như vậy, bản đế liền cáo từ trước. Dương Huyền hướng về phía Hà Tử Minh, cần gì phải tâm đang phụ tử gật đầu. Sau đó đứng dậy rời đi. Lần này, hắn không có ở ẩn giấu thân hình của mình, mà là quang minh chính đại rời đi. Cùng lúc đó, toàn bộ đại vận đế quốc văn võ bá quan, đều ở đây đêm nay bị người bài phóng. Bất quá, có thể làm cho Dương Huyền tự thân lên cửa. Cũng chỉ có tể tướng một người mà thôi. Trên thực tế, hắn không ra mặt cũng là có thể. Dù sao, chỉ là Hoàng Huyền Minh một người, liền là đủ trưởng khống toàn bộ thế cục. Đến lúc đó đừng nói làm cho Dương Huyền lên ngôi làm đế. Coi như là Hoàng Huyền Minh tùy tiện tìm một người qua đây, nói người kia là hoàng đế, cũng không có người biết phản bác. Bởi vì phản bác, đều phải chết. Đại vận người đế quốc có khi là. Bây giờ lại có rất nhiều người chuyển sinh bộc lộ tài năng. Mặc dù là đem tất cả văn võ bá quan, hết thay đổi. Đó cũng là không có vấn đề. Huống chi, Dương Huyền hiện tại tự thân liền vô cùng cường đại. Cựu Dương Kim Đan phía dưới, một người là đủ trấn quốc. Đến tìm Hà Tử Minh, làm cho hắn phối hợp một chút. Chính là Dương Huyền hiện nay còn không có dự định đóng vai bạo quân. Nếu không, dùng vũ lực trấn áp thiên hạ, đối với hắn mà nói thật đúng là không phải là cái gì việc khó. Ngày thứ hai, sáng sớm. Dương Lăng sáng sớm đã rời giường. Ở bọn hầu hạ phía dưới, hắn chuẩn bị xong toàn bộ, bắt đầu đi trước nghị sự điện. Gì? Hôm nay hoàng cung, bầu không khí dường như có một chút điểm không đúng. Dương Lăng tự thân cũng là một cái võ giả. Hơn nữa hắn tư chất coi như không tệ. Cộng thêm bên trên, các loại hạ giới có thể tìm được đan dược phụ trợ. Hôm nay Dương Lăng, là một cái võ đạo thất trọng ngày cao thủ. Võ đạo đạt tới tầng thứ 7, phóng tới thông thường trong thành trì, cái kia đều là một kẻ làm quan cả họ được nhờ tồn tại. Thuộc về cao thủ chân chính. Bất quá, Dương Lăng cái này võ đạo tháng 7 năm 20 trọng thiên, vẫn có chút hơi nước. Thứ nhất, hắn là dựa vào ngoại lực tăng lên. Thứ hai, đó chính là hắn không có gì kinh nghiệm đánh nhau. Mặc dù là căn chính mình cận thân thị vệ luyện tập, ai đó lại dám trận đối với hắn hạ ngoan thủ. Liều mạng tranh đấu, càng là thở nhỏ cũng không có trải qua. Vì vậy sức chiến đấu phương diện, hắn có chút thủy. Kinh nghiệm chiến đấu, không cần phải nói. Nói ra mất mặt. Nhưng thành tựu võ đạo thất trọng ngày cao thủ, tinh thần của hắn cảm giác, vẫn tương đối đáo vị. Sở dĩ đi sau một lát, liền phát hiện hôm nay hoàng cung, mọi người nhãn thần, tâm tình, tựa hồ cũng lại một chút không thích hợp. Nhưng là lạ ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Có lẽ là, đều biết đại càn đế quốc gần đánh tới, sở dĩ tâm bên trong từng cái rất là lo lắng a. Ai? Đây là sinh tử tồn vong đại sự, mất đi quốc, cơ bản chẳng khác nào đã không có ra. Quên đi, tâm tình của bọn hắn, cùng ta mà nói cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Dương Lăng trong lòng nghĩ như vậy, đang ở cung nữ, bọn thái giám dưới sự dẫn dắt, tiến vào nghị sự điện bên trong. Đại vận đế quốc, nghị sự điện bên trong. Cách. Dương Lăng từ cửa hông đi thẳng tới nghị sự điện ngay phía trước. Hắn là không cần đi cửa. Những cái này đại môn, là cho các đại thần xuất nhập dùng. Hắn có chính mình chuyên trúc thông đạo. Ừm. Ta hiện cái đã trước giờ chí ít một giờ, thế nhưng bọn họ cư nhiên đều đã đến. Đi tới chính mình đế ngồi bên trên lúc. Dương Lăng nhất thời liền phát hiện, văn võ bá quan cư nhiên đều đã đến đông đủ. Không chỉ như vậy. Bọn họ ngày hôm nay cư nhiên không có bất kỳ người nào ở lén lút nói chuyện với nhau. Thời điểm trước kia. Ở chính thức vào chiều phía trước, những đại thần kia đều sẽ lẫn nhau tham thảo lấy một sự tình. Thế nhưng ngày hôm nay, đại gia mỗi một người đều an tĩnh quỷ dị. Chẳng lẽ nói. Ngày hôm qua ta phát ra mấy phong tin ngầm hù được bọn họ sao? Không phải là để cho bọn họ đều đến cho ta chiêu hàng sao? Ta đây là vì ai đó, ta cũng là vì đại gia A. Nếu như ta đầu hàng, không phải gật đầu, cuối cùng đại gia đều là cùng chết. Không riêng chính mình phải chết, mọi người trong nhà cũng một cái đều chạy không thoát. Sở dĩ ta ở việc làm, là vĩ đại. Là với trong tuyệt cảnh, trong tuyệt vọng, cho các ngươi đám người kia mang đến hy vọng. Kết quả, các ngươi từng cái bộ dáng như vậy. Chờ ta vượt qua cửa ải khó khăn, sau này nếu có cơ hội, thành công nắm quyền, nhất định phải đem toàn bộ các ngươi giết tất cả. Dương Lăng trong lòng không nhịn được nghĩ lấy. Nhưng là biểu hiện ra, cũng là một điểm biểu tình cũng không có. Bởi vì hắn biết, chính mình cần bọn họ đến giúp đỡ chịu tiếng xấu thay cho người khác. Thời gian vẫn chưa tới, nếu đại gia đều không muốn nói, như vậy cứ như vậy đi. Dương Lăng trong lòng tính toán một chút thời gian. Liên dần dần nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trước đây hắn tới sớm thời điểm, trên thực tế đám người đồng thời, coi như là bắt đầu triều hội. Nhưng là hôm nay bất đồng. Hôm nay là phải có người hướng hắn đề nghị đầu hàng. Những người đó không nói lời nào phía trước, Dương Lăng được giữ yên lặng. Loại này hát qua, bán nước sự tình, tự nhiên không thể làm cho hắn nói ra. Cứ như vậy, thời gian một chút xíu trôi qua. Chờ đến Dương Lăng lần thứ hai mở hai mắt ra, tính toán thời gian cũng đã đến rồi thời điểm. Hắn liền phát hiện, trong đại điện vẫn là không gì sánh được trầm mặc. Mọi người đều cúi đầu, cũng không dám nhìn hắn liếc mắt. Tình huống như vậy, làm cho Dương Lăng trong lúc nhất thời có điểm không biết làm sao. Đám người kia là thế nào, làm sao mỗi một người đều không nói lời nào. Dương Lâm không nắm chắc được chủ ý, vì vậy hắn liền nhìn thoáng qua chính mình thiếp thân đại thái giám. Kha y kha y. Hắn ho nhẹ một tiếng, mặc dù không có nói, nhưng là ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Đại thái giám ngầm hiểu, lập tức tiến lên một bước. Có việc bắt đầu tấu, vô sự bái triều. Chương 133, Hoàng đế, ngươi nghĩ tạo phản sao? Phần 2. Hắn cùng thường ngày chính là lời nói. Sau đó, liền đem ánh mắt đặt ở ngày hôm qua câu thông mấy cái, mấu chốt nhất đại thần. Cũng chính là đám kia thượng thư sao. Còn như tể tướng. Dương Lăng hiểu rõ tể tướng tính cách, sở dĩ cũng không có khiến người ta đi tìm hắn. Ngược lại thượng thư nhóm chiêu hàng, coi như là đạt được tiêu chuẩn. Nhưng ai biết làm cho Dương Lăng cùng cái này đại thái giám đều ngoài ý muốn là. Khi bọn hắn đưa mắt nhìn những thượng thư đó trên người phía sau, bọn họ dĩ nhiên nhất tể tựa đầu chôn được thấp hơn. Từng cái, đều không nói gì ý tưởng. Đại thái giám vì thế lúng túng đều không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Dương Lăng, chờ đợi hắn chỉ thị tiếp theo. Dương Lăng nhìn đến đây phía sau, trong lòng tức giận trùng thiên. Nhưng hắn vẫn là áp chế trong lòng tức giận, hướng về phía một người trong đó người hô, hộ bộ thượng thư, hôm nay ngươi không phải nói có chuyện gì sao. Hộ bộ thượng thư bị điểm danh phía sau, trong lòng không ngừng thầm mắng. Nhưng nghĩ tới đêm qua tình huống, còn có sáng nay chứng kiến Hà Tử Minh lúc, đối phương cái kia trả trong lòng đã có dự tính thần sắc. Cùng với trong hoàng cung, cái kia coi như liền còn lại các nước cao tầng, sau khi nghe được đều sẽ lễ nhượng ba phần tên. Cũng chính là Hoàng Huyền Minh lúc. Hộ bộ thượng thư ánh mắt liền kiên định. Chỉ thấy, hắn tiến lên một bước, ngẩng đầu đỡ ngực, ngẩng đầu nhìn thẳng hôm nay đại vận đế quốc hoàng đế Dương Lăng. Thần vô sự. T. Hắn vừa nói xong, tức giận đến Dương Lăng trực tiếp hít vào một hơi. Dương Lăng thậm chí từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Dùng tay chỉ đối phương, chất vấn, châm tự cấp ngươi một lần cơ hội. Ngươi suy nghĩ một chút đến cùng có chuyện gì hay không muốn nói. Từ Dương Lăng quyết định đầu hàng một khắc kia. Trên thực tế hắn liền không kịp chờ đợi thúc đẩy chuyện này. Có ai nghĩ được, ngày hôm nay cư nhiên xuất hiện biến cố. Thần vô sự. Hộ bộ thượng thư như trước thái độ quả quyết, trên mặt lúc này cũng ở không sợ hãi màu sắc. Cái này nhìn Dương Lăng tê cả da đầu. Hắn sở dĩ đệ nhất cái điểm danh hộ bộ, bởi vì đối phương là một quả hồng mềm. Có thể trái hồng mềm hiện tại biến thành đông lạnh quả hồng, bắt đầu cứng rắn. Như vậy cơ bản có thể xác định. Cái này cả triều văn võ bên trong, xảy ra nào đó một số hắn không biết sự tình. Hình bộ thượng thư, ngươi cũng không có cái gì phải nói sao. Dương Lăng âm trầm nhìn cái khác thượng thư. Trong hai mắt ý uy hiếp, đã không chút nào thêm bất kỳ che giấu. Thần vô sự. Lại là giống nhau trả lời. Lần này, liền trực tiếp làm cho Dương Lăng sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệnh. 10 năm trước hùng tâm trang trí, 10 năm trước hăng hái. Giờ khác này toàn bộ biến thành cho bụi. Hắn bây giờ muốn, chính là đầu hàng. Rốt cuộc là ai đó chỉ thị các ngươi, chẳng lẽ là đại càn đế quốc sứ giả tới sao? Làm cho hắn đi ra cùng chấm nói, chỉ cần điều kiện không quá phận, chấm đều có thể đáp ứng. Qua một lúc lâu, Dương Lăng mới, chỉ có, điên cuồng hét lớn. Hắn tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thị cho rằng, có đại càn đế quốc nhân âm thầm mấy chuyện xấu, muốn làm cho hắn triệt để tử vong. Một con đường sống cũng không cho hắn. Nói à, các ngươi câm hết rồi sao? Vì sao không nói lời nào? Rốt cuộc là ai bảo các ngươi làm như thế, làm cho chấm với hắn mà nói. Dương Lăng phát hiện đại gia vẫn là như thế trầm mặc, lại càng phát có vẻ bối rối. Mà thôi. Tính chấm ban cầu các ngươi, chúng ta cùng nhau cộng sự nhiều năm như vậy. Ta đối với đại vận đế quốc không có công lao, cũng có khổ lao. Đất nước sắp diệt vong, cũng không phải chấm vô năng, mà là địch nhân mạnh mẽ quá đáng. Cái kia đại càn đế quốc, bọn họ muốn tiền có tiền, cần lương có lương. Muốn người có người. Văn nhân, võ giả, tướng quân, bọn họ muốn cái gì có cái đó, ta bát. Cái gì với hắn đánh? Ta biết ta thua, nhưng thành tựu một nước chi chủ, ta có thể cho bọn họ thuận lợi, danh chánh ngôn thuận tiếp thu đế quốc. Chẳng lẽ chấm đều nguyện ý làm đến nước này, các ngươi còn muốn đem chấm vào chỗ chết mặt bước sao? Đại Càn đế quốc sứ giả, ngươi đi ra a, ta sẽ không bắt ngươi sao vội vàng. Nếu như chấm chết rồi, chịu thiệt chính là bọn ngươi a. Dương Lăng thanh âm, đang mượn trợ tự thân nội lực dưới tình huống, chuyển khắp toàn bộ đại điện. Đáng tiếc, nơi đây cũng không có cái gọi là sứ giả. Có chỉ là đang âm thầm xem trò vui Dương Huyền. Đắt, đắt, đắt. Cũng chính là ở Dương Lăng sau khi nói xong. Một hồi thanh thúy tiếng bước chân của, từ nghị sự điện cửa chính chỗ truyền tới. Sau đó, tại chỗ văn võ bá quan dồn dập cả kinh, phi thường tự giác nhường ra một cái xáo lộ. Đồng thời, mọi người ở một cái quan viên dưới sự dẫn dắt, trực tiếp liền xoay người hướng về phía trung ương con đường kia. Té quỵ trên đất. Cái cảnh tượng này, làm cho đế ngồi bên trên Dương Lăng đều xem ngây người. Hắn đều không thể nào hiểu được, tại sao có cái dạng này. Chính mình cái này cả triều văn võ, lúc nào liền tìm nơi nương tựa một người khác. Vẫn là từng cái đều được này đại lễ. Hắn đều không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Chẳng lẽ nói, đối phương là Đại Càn đế quốc thái tử. Vừa nghĩ đến đây, Dương Lăng cư nhiên cũng không có dám uống xích chính mình văn võ bá quan. Hắn là cố nén trong lòng sợ hãi, đối người tới nói ra, các hạ là ai đó, chẳng lẽ là Đại Càn đế quốc hoàng tử sao? Dương Lăng vẫn tính là tương đối bảo thủ. Hắn không dám trực tiếp hỏi đối phương là không phải Đại Càn thái tử, sợ một phần vạn tới chính là một cái bình thường hoàng tử. Chính mình chẳng phải là đắc tội với người. Đại Càn hoàng tử. Ta nói, cho Khôi Hải liền dừng ở đây a. Bộ dáng bây giờ của ngươi là thật quá khó coi. Hoàng đế cái này vị trí, rõ ràng đơn giản như vậy có thể làm tốt, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không được. Cũng không biết trước một đời là thế nào chọn, cư nhiên coi trọng ngươi như thế cái hôn quân. Dương Huyền im lặng nhìn đời này cha đẻ. Thật sự là, quá khó coi. Theo lý thuyết, coi như là cái giết heo, cũng không nên như vậy không có cốt khí. Nếu như không phải ở nơi này nguy nga lộng lẫy đại điện, nếu như không phải nơi đây quỷ cả triều văn võ. Nếu như không phải vị hoàng đế này quần áo ngăn nắp, hoa lệ. Ai có thể nghĩ đến, người trước mắt này, chính là hoàng đế đâu. Ngươi không phải Đại Càn nhân. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai đó? Dương Lăng tuy là trong lòng hiện tại rất bối rối. Nhưng hắn dù sao không phải là kẻ ngu si, có thể từ Dương Huyền trong lời nói, nghe ra Dương Huyền không phải Đại Càn đế quốc người đâu. Ta là ngươi. Dương Huyền há mồm liền muốn báo ra thân phận của mình. Nhưng là lời đến khoẻ miệng, hắn liền nuốt trở vào. Cái thân phận này, hắn phát hiện thật vẫn khó mà nói. Cũng không thể, nói ta là con trai của ngươi a. Cái này tờ mờ giờ coi như thân phận là đúng, nhưng này câu lời vừa nói ra, bức cách sẽ không có. Như vậy tình huống, làm cho Dương Huyền phiền muộn một hồi lâu. Hắn hơi chút thở một hơi, trong lòng lúc này mới có ý tưởng. Ta là ngươi tổ tông. Lời này vừa nói ra, cả triều văn võ đều là sắc mặt tối sầm. Nhất là Hà Tử Minh, hắn càng là lông mi trực nhảy. Bởi vì hắn hôm nay là phải đứng ở Dương Huyền bên này. Nói cách khác, hắn phải giúp lấy Dương Huyền nói. Nếu Dương Huyền nói, hắn là Dương Lăng tổ tông, như vậy lời nói dối này hắn Hà Tử Minh cũng phải nhận. Nhưng như thế hoang đường sự tình, coi như đại gia nhận, về sau làm sao đối với thiên hạ bách tính đi kể ra. May mắn, Dương Huyền không có ý định, làm cho nói như thế, đối ngoại tuyên bố. Hắn cũng đều không đợi Hà Tử Minh đứng dậy giải vây. Quanh thân chân khí nhất thời bắt đầu khởi động. Lòng bàn chân của hắn dưới, cư nhiên sinh ra từng đạo kim quang. Kim quang hóa thành quang mang thực thể bậc thang, một chút xíu hướng phía Dương Lăng địa phương lan tràn. Dương Huyền lại là chân đạp kim quang, từng bước một bay lên trời. Theo kim quang bậc thang, đi tới Dương Lăng trước người. Ta là ngươi tổ tiên, vốn là ta đã chết. Thế nhưng bị ngươi khí sống. Ta đường đường đại vận đế quốc, ba đại đế quốc đứng đầu, đã từng phong quang đến mức nào. Ngươi cư nhiên dự định bán nước cầu vinh, ngươi vị hoàng đế này, muốn tạo phản sao? Dương Huyền đứng trên hư không, nhìn thẳng Dương Lăng, đối với hắn trực tiếp quát. Những lời này phía dưới, để ở tràng văn võ bá quan, đem đầu chôn thấp hơn. Bọn họ cũng đều biết Dương Huyền thân phận chân thật. Nhưng là bây giờ nghe được Dương Huyền lời nói này, lại dùng dư quang len lén liếc Dương Huyền kinh khủng này năng lực. Cùng với nghĩ đến Dương Huyền lúc này hẳn là mới vừa 10 tuổi. Còn có, vừa sanh ra đã bị Hoàng Huyền Minh tiếp đi, bị Hoàng Thái Hậu xem trọng. Cái này rất nhiều nhân tố liên tiếp. Ai? Dường như. Không phải không có lý. Không phải là không có khả năng a. Chương 134, Hoàng đế, ngươi nghĩ tạo phản sao? Phần 3. Không có khả năng, ta ước chừng không có gọi Dương Huyền tổ tông. Dương Lăng ngay từ đầu bị giật mình. Nhưng là rất nhanh đã tìm được phản bác phương hướng. Hai anh. Đó là ngươi không biết mà thôi. Sau khi ta chết, linh hồn đi trước tiên giới. Bái sư Phượng Vũ chân tiên. bây giờ cảm ứng được đại vận gặp chuyện không may, lúc này mới len lén hạ phàm. Ta bí mật quan sát ngươi 10 năm, cho đủ ngươi cơ hội. Nguyên bản còn giúp ngươi thành lập rất nhiều thế lực, dự định âm thầm giúp ngươi nhất thống thiên hạ. Kết quả, thật tốt thế cục phía dưới, ngươi lại muốn bán nước cầu vinh, quả thực không làm người tử. Ta không tiếp thu ngươi cái này hậu đại, từ hôm nay trở đi, phế bỏ ngươi vị hoàng đế này chi vị, gia phả cũng phải xóa tên. Dương Huyền đối với Dương Lăng làm ra thẩm phán. Kết quả này, làm cho văn võ bá quan cũng thả lỏng một hơi. Chí ít hiện tại xem ra, cái này tân đế mặc kệ thân phận gì, nhưng ít ra không phải một cái người thích giết chóc. Ngươi nằm mơ. Ta là hoàng đế, ngươi có tư cách gì hủy bỏ ta? Chính là một cái tỷ hệ ưu nhi, không biết từ nơi nào học hai tay thuật pháp, liền tới giả mạo ta tổ tông. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu nhi sao? Dương Lăng đứng dậy phản kháng, võ đạo thất trọng ngày công lực trực tiếp phóng thích ra ngoài. Nhưng tiếc nuối là, Dương Huyền chỉ là về phía trước vừa cất bước. Cả người trong nháy mắt liền đi tới trước người của hắn. Mà Dương Lăng, lại là bị hắn một cước giấm nát dưới thân. Tại chỗ thổ huyết trọng thương. Võ đạo thất trọng, không chịu nổi một kích. Người đến, đem phế đế dẫn đi, đánh vào lãnh cung. Tạm thời lưu hắn một mạng, ngày sau hay nói. Dương Huyền giơ chân lên, đi về phía đế ngồi bên trên. Rất nhanh. Thì có 2 cái thị vệ đi tới phía trước, trực tiếp đem Dương Lăng bắt đi. Vừa tối chung nhìn lén nhân, ngoài ý muốn phát hiện cái kia 2 cái thị vệ, lại là mới mặt mũi. Nói cách khác, trong hoàng cung thị vệ, đã chút bất chi bất giác đều đổi người rồi. Thủ bút lớn như vậy, bọn họ đêm qua bị thông báo, áp chế phía trước, cư nhiên đều không biết. Lực lượng của đối phương, quả thực thật là đáng sợ. Có thể càng như vậy, lại càng làm cho đại gia nghĩ tới Dương Huyền mới vừa lý do thoái thác. Thái tổ thành tiên phía sau cảm giác đại vận đế quốc gặp nạn, sở dĩ len lén hạ phàm, chân thân chuyển sinh, qua đây trợ giúp bọn họ trấn áp quốc vận. Cái này thực sự có thể là thực sự a. Cung nên thiên huyền đại đế vạn thuế. Vạn thuế. Vạn vạn thuế. Lúc này, có tâm tư sống động người, đã bắt đầu đem thân thể thay đổi đến rồi đế ngồi bên kia. Sau đó, hắn lập tức bên dập đầu, liền hô vạn thuế. Người lân cận, 080 chứng kiến động tác của hắn sau đó. Mỗi một người đều sợ ngây người. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, lại có thế có người như vậy vô sỉ. Nhưng tỏ thái độ người đã có, tự nhiên mỗi một người đều không cam lòng lạc hậu. Nô hoàng vạn thuế. Vạn thuế. Vạn vạn thuế. Đại lượng hô hào âm thanh, trực tiếp làm cho cả nghị sự điện bên trong đều có vẻ đình thai nhức óc. Có thể Dương Huyền lại như mày, giơ tay lên phóng xuất ra khí thế cường đại. Trong nháy mắt liền như cùng kinh đảo hãi lãng một dạng, chen ép mọi người đều không dám lên tiếng. Vạn thuế. Các ngươi ở chớ chú sao? Ta mục tiêu là tiên đạo trường sinh, các ngươi lại chỉ muốn để cho ta sống một vạn thuế, cái này chớ chú ai đó. Dương Huyền đối với những đại thần này tư tưởng, biểu thị không nói. Tuy là cái này thiên thê hạ giới, chỉ là đơn giản đề võ thế giới. Trên cơ bản, có thể ở hạ giới thành tựu kết đan, đều là bọn họ người chuyển sinh. Nhưng là nơi đây dù sao cũng là có thiên thê thượng giới, bọn hắn cũng đều biết ở thượng giới tồn tại tiên nhân. Cho nên đối với cái này một vị tiên nhân kêu vạn thuế, đây không phải là chớ chú sao. Đây cũng chính là Dương Huyền tính khí tốt, hơn nữa hắn cũng ngạch không là nơi này những tiên nhân kia giống nhau, hoàn toàn không đem người cho rằng người. Nếu không, đối với một vị tiên nhân nói chúc ngươi vạn vạn thuế, tiên nhân kia không phải chém chết tươi ngươi. À cái này, cả triều văn vật từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đúng vậy, vị này mới nhậm chức hoàng đế, cũng không phải bình thường tồn tại. Đó là nhiều hoàng vị. Lại thành tiên tồn tại. Sở dĩ, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đều không biết làm sao nói tiếp. Tốt lắm. Sau này các ngươi còn làm các ngươi việc. Có chuyện phiền phải gì, chuyện không giải quyết được, đều đi tìm mới thừa tướng Trương Tâm Đang. Ta mà nói, gần nhất tương đối bận rộn, trước phải thu phục những cái này giang hồ thế lực. Đệ một cái mục tiêu, chính là lớn vận đế quốc bên trong ngũ đại kiếm phái. Địch quốc đột kích, bọn họ ngũ đại kiếm phái còn từng cái dậm chân tại chỗ, không biết hưởng ứng hiệu triệu, xuất môn nên địch. Nếu như có ở đây không biết hối cải, có thể trực tiếp diệt sạch. Dương Huyền làm vị hoàng đế này, chủ yếu nhất là mục đích, chính là đưa đến lực uy hiếp. Làm cho chỗ hắn để ý quốc sự, coi như hết. Hắn muốn là chỉnh hợp hạ giới lực lượng. Những chuyện vụn vặt khác, tự nhiên có người đi xử lý. A, bệ hạ, ngài vạn kim chi khu tại sao có thể đi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Một cái cựu thần nghe đến đó phía sau, lập tức mở miệng ngăn cản. Nhưng Dương Huyền chỉ là nhìn hắn một cái. Sau đó, mở miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngay sau đó, phanh, lão giả bên người mặt đất nhất thời nổ tung một cái hố sâu, bật hơi thành kiếm. Lần này là cảnh cáo. Nhớ kỹ quyết định của ta, các ngươi chỉ cần hành trình. Ta không cần bất kỳ nghi vấn, nếu như các ngươi chịu không nổi ta, hoặc là liền trực tiếp ly khai. Ta là tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Hoặc là, liền đàng hoàng nghe lời. Nếu là không đi, còn phản bác ta. Ta tâm tình không tốt nói, phỏng trừng phản kháng người của ta, hạ chàng sẽ không quá tốt ta. Dương Huyền rất là tùy ý nói. Hắn vừa nói xong, đại gia liền đều trầm mặc. Dù sao đều là một cái đế quốc đại thần, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Không phải là không bán hai giá sao. Nhớ kỹ là được. Được rồi. Cứ như vậy đi, đối ngoại tuyên bố Dương Lăng bệnh nặng, ta đẳng cấp là đế. Cùng với, làm cho ngũ đại kiếm phái tông chủ, trưởng lão, sau 10 ngày đế đô đưa tin. Nếu như không tới, bản đế từng cái bái phỏng. Dương Huyền ban bố phần này mệnh lệnh. Những đại thần kia, lần này không có bất kỳ người nào phản bác. Ngay sau đó, phần này tin tức không ra trong vòng một ngày, liền truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Sau 3 ngày, ngũ đại kiếm phái một trong, Trục Phong kiếm phái. Dương Lăng thoái vị, tân đế đăng cơ, cư nhiên điều yêu cầu thứ nhất là để cho chúng ta ngũ đại kiếm phái thần phục. Hơn nữa, còn điểm danh nói nếu như không phải thần phục nói, liền tự mình bái phỏng. Một tên mao đầu tiểu tử, bây giờ còn thấy không rõ lắm sự thực sao. Trăm năm vương triều thay đổi, nghìn năm môn phái truyền thừa, chúng ta Trục Phong kiếm phái trải qua triều đại, cũng không phải là hắn đại vận đế quốc một cái. Tiểu hoàng đế mệnh lệnh, không cần để ý tới. Một tòa nghiêm nghị phía trên ngọn núi lớn. Trục Phong kiếm phái cao tầng nhằm vào đế quốc mệnh lệnh, mở một cái nho nhỏ bên lấy. Còn như đế quốc yêu cầu. Bọn họ ai cũng không có coi là chuyện to tát. Dưới cái nhìn của bọn họ, đại vận đế quốc đã xong. Bọn họ hiện tại quan tâm nhất, chính là đại càn đế quốc sẽ cho bọn họ bảng giá gì, để cho bọn họ toàn bộ chống đỡ đại càn đế quốc. Chương 135, Đan phá thành Anh, Kiếm đâm sơn môn, phần 1. Làm đại vận đế quốc ngũ đại kiếm phái, toàn bộ thu đến rồi Dương Huyền thả ra nói sau đó. Không chỉ là Trục Phong kiếm phái không có đem Dương Huyền cho rằng hồi sự. Những thứ khác tứ đại kiếm phái bên trong, có tam đại kiếm phái, đều bất tiết nhất cố. Cái này tam đại kiếm phái, chính là Thiên Nhất kiếm phái, Thanh Thành kiếm phái, Không Lưới kiếm phái. Thiên Nhất kiếm phái, ý tứ là nhân kiếm hợp nhất, là đại vận đế quốc ngũ đại kiếm phái bên trong, mạnh nhất một cái kia. Sau đó liền Thanh Thành kiếm phái. Cái này kiếm phái tương đối tạm, không có đứng đầu nhất kiếm pháp, cũng kiếm pháp chiêu thức rất nhiều, khó lòng phòng bị. Còn như Không Lưới kiếm phái, cái này kiếm phái đi đều là trọng kiếm vô phòng, đại xảo vô công phong cách. Mỗi người một bả đại kiếm, từng cái đều là kẻ cơ bắp. Một kiếm hạ xuống, trực tiếp đem địch nhân đập chết. Cuối cùng một cái kiếm phái, lại là một cái phi thường đặc thù kiếm phái. Đó là một cái từ tinh khiết nữ tử tạo thành kiếm phái. Kỳ danh, Vũ Lạc kiếm phái. Vũ Lạc kiếm phái các đệ tử, đều là trung thân không lấy chồng. Các nàng tu hành kiếm pháp, nhất định phải phối hợp một cái nội công tâm pháp. Cái tâm đó pháp gọi là Vũ Lạc tâm kinh. Môn công pháp này, mặc dù không tuyệt tình diệt tính, thế nhưng cũng sẽ để cho người ta cảm tình trở thành nhạt. Nhưng khi 10 ngày ước hẹn đạt tới thời điểm, duy nhất một cái đi tới đại vận đế quốc đế đô, tự mình qua đây tham kiến Dương Huyền Nhân. Lại chính là Vũ Lạc kiếm phái kiếm chủ, Vũ Tâm. Vũ Lạc kiếm phái hiện giữ kiếm chủ, Vũ Tâm gặp qua Thiên Huyền đại đế. Vũ Lạc kiếm chủ thứ nhất, coi như cả triều văn võ mặt, hướng về phía Dương Huyền quỳ rạp xuống đất. Một hơi thở dập đầu ba cái. Nàng mặc dù là đứng đầu một phái, nhưng nhìn dáng dấp tối đa chừng 30 tuổi. Quần áo phong cách, để cho nàng nhìn qua ung dung hoa quý. Non nớt ra, nếu như đi trên đường, nàng không báo ra danh hiệu của mình, sợ là cũng không có sẽ đem nàng cho rằng một cái võ giả. Hãy bình thân. Dương Huyền hướng về phía Vũ Lạc kiếm chủ hư không nâng lên một chút, trực tiếp liền đem nàng kéo. Cái này nâng lên một chút phía dưới, Dương Huyền còn thừa dịp cơ hội kiểm tra một chút đối phương tình huống. Kết quả cái này một kiểm tra đo lường, trực tiếp làm cho Dương Huyền phát hiện niềm vui ngoài ý muốn. Thì ra là thế. Trách không được ngũ đại kiếm phái, chỉ có các ngươi Vũ Lạc kiếm phái tìm nơi nương tựa với ta. Dương Huyền mỉm cười, sau đó nhìn thoáng qua các đại thần. Dường như muốn nói điều gì. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ở chỗ này nói như vậy không thích hợp. Hôm nay tới đây thôi, cho Trục Phong kiếm phái hạ đạt thông cáo, ngày mai bản đế sẽ đích thân tới. Phàm là người không theo, đều là giết. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ giả, lưu mệnh. Dương Huyền hướng về phía rất nhiều đại thần nói một câu. Ngay sau đó, hắn liền hướng về phía Vũ Lạc kiếm chủ nắm vào trong hư không một cái. Sau đó cả người lăng không phi độ, mang theo Vũ Lạc kiếm chủ hướng phía hậu cung bay đi. Trang cảnh này, xem ngây người cả triều văn võ bá quan. Bọn họ khiếp sợ, không phải Dương Huyền có thể bay, thậm chí là mang theo người khác phi. Bọn họ khiếp sợ là, Dương Huyền cái này làm vinh dự hóa nhật phía dưới. Cứ như vậy không kịp chờ đợi phải dẫn nhân ra nữ tử đi hậu viện. Cái này, tể tướng đại nhân, không phải ta nói, chúng ta đại đế Vũ Dũng vô song, quyết đoán hơn người, là trăm ngàn năm qua cựu thần đã gặp tối cường đại đế. Sở dĩ ngài còn phải nhiều hơn đệ bụng, khuyên đủ đại đế a. Một cái lớn tuổi đại thần, đi tới mới tể tướng cần gì phải tâm đang trước mặt, tận tình nói. Các ngươi đều muốn nhiều, bệ hạ không phải người như vậy. Cần gì phải tâm đang tuy là cùng Dương Huyền tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng cũng biết, Dương Huyền tuyệt đối là đại gia nghĩ như vậy. Hắn mang đi Vũ Lạc kiếm chủ, nhất định là bởi vì những chuyện khác. Bên trong tầm cung, Dương Huyền sau khi trở về, để tất cả cung nữ, thái giám, thị vệ toàn bộ ly khai. Chỉ để lại mặt không thay đổi Vũ Lạc kiếm chủ. Các ngươi Vũ Lạc kiếm phái, lại là thượng giới môn phái. Thế nhưng vì sao không đi thượng giới, mà là tại hạ giới cái này địa phương nhỏ, làm một cái võ lâm môn phái? Dương Huyền trực tiếp hỏi lên trong lòng nghi vấn. Đây cũng là, hắn kiểm tra rồi Vũ Lạc kiếm phái sau đó, trong lòng sinh ra cái kia một tia kinh ngạc. Tuy là Vũ Lạc kiếm phái ở hạ giới lẫn vào cũng không tốt, chỉ là cùng còn lại tứ đại kiếm phái chạy song song với môn phái một trong. Nhưng Dương Huyền đang sử dụng Cửu Dương chân khí, kiểm tra Vũ Lạc kiếm chủ theo hầu lúc, lại phát hiện thiên đại bí mật này. Cái này Vũ Lạc kiếm phái, tu hành cư nhiên không phải bình thường nội công tâm pháp, mà là một cái bản thổ thế giới tu tiên pháp môn. Đó là trên cái thế giới này, chân chính tiên pháp. Đại đế quả nhiên tốt nhãn quang, lập tức liền nhận ra chúng ta Vũ Lạc kiếm phái tình huống. Ngoại giới đồn đãi, đại đế là chân tiên hạ phàm, ở trong mắt rất nhiều người đây là nói khoác, có thể trong mắt của ta. Đây chính là sự thật. Vũ Lạc kiếm chủ nói tới chỗ này thời điểm, thần sắc cuối cùng cũng có một chút động dung. Nàng bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân, bình thường sẽ rất ít có hỉ nộ ai ố. Thế nhưng, Dương Huyền ngày hôm nay cho nàng kinh hỉ. Xem ra ngươi hôm nay đến đây, biểu hiện ra là tới thần phục, nhưng trên thực tế ta nếu không để cho ngươi hài lòng. Sợ là ngươi xoay người rời đi. Nhưng bây giờ thấy tu vi không bằng ta, liền một bộ mặc người chém giết bộ dạng. Thực sự là nữ nhân tác phong A. Dương Huyền cũng là phi thường bình thản nói. Hắn rõ ràng cái này Vũ Lạc kiếm chủ, nhất định là mang theo mục đích tới. Bệ hạ hùng tâm trang trí, ta như không có đoán sai, cùng nhau hạ giới chỉ là một tiểu mục tiêu. Bệ hạ chân chính phải đối phó, chắc là thiên thê thượng giới, những cái này cao cao tại thượng các tiên nhân A. Hơn nữa, chỉ cần bệ hạ có thể hoàn thành chúng ta tâm nguyện. Coi như sở hữu nữ tử gia nhập vào bệ hạ hậu cung thì như thế nào? Ta không phải nói khoác, chúng ta Vũ Lạc kiếm phái nữ nhân, so với hậu cung rất nhiều nữ nhân đều lợi hại. Dù sao chúng ta quanh năm tập võ, thân thể có thể thích ứng rất nhiều thường nhân không cách nào tưởng tượng tình huống. Vũ Lạc kiếm chủ hoàn toàn không để bụng cảm thấy thẹn. Cứ như vậy nói làm cho Dương Huyền đều đơn giản không dám mở miệng sự tình. Không sai. Chính là như vậy. Dương Huyền trực tiếp thừa nhận. Đối phương thành tựu thượng giới một cái môn phái. Cư nhiên lưu lạc đến hạ giới, không cần suy nghĩ nơi này giải khai thì có vấn đề. Đã như vậy chúng ta Vũ Lạc kiếm phái tất nhiên toàn lực ủng hộ bệ hạ. Thượng giới rất nhiều tiên nhân, đều gặp chúng ta Vũ Lạc kiếm phái có cựu oán. Gia sư trước khi lâm trùng, liền từ chúc phúc chúng ta, một ngày có người biểu hiện ra, sở hữu phản công thượng giới năng lực, như vậy chúng ta liền muốn lập tức gia nhập vào đối phương giới trướng. Ta phái lịch đại tổ sư tất cả nguyện vọng, chính là đem thiên thượng tà tiên, giết không còn một ngống. Vũ Lạc kiếm chủ lần này nói, cuối cùng cũng dẫn theo một tia ngữ khí. Bất quá, giọng nói của nàng hung ác độc địa trình độ, liền kém xa Tít Tắp nói tiếng Hoa chữ lợi hại như vậy. Đây là bởi vì, nàng không điều động được nhiều như vậy tâm tình. Cựu gia môn. Ta biết rồi. Dương Huyền tuy là còn không biết, cụ thể là bởi vì chuyện gì tình. Thế nhưng đại khái tình huống, đã đoán được 1-2-4. Tổ sư đã từng là thượng giới chân tiên một trong, tu hành thanh tâm quả dục Vũ Lạc tâm kinh. Khi đó tổ sư cũng cùng thượng giới chân tiên là giống nhau, hoàn toàn coi hạ giới là làm một lần sự tình. Nhưng là sau lại, tổ sư nàng... Dừng. Vũ Lạc kiếm chủ dự định đem chuyện đã xảy ra, cho Dương Huyền nói một lần. Thế nhưng, Dương Huyền trực tiếp kêu ngừng. Tốt lắm, ngươi không muốn nói rồi. Phía sau ta đã biết rồi. Ngươi tổ sư công pháp xảy ra vấn đề, hoặc là gần hơn một bước, chưa từng tình liền thành hữu tình. Sau đó mà bắt đầu nhìn kỹ hạ giới, thích một người nào đó. Cuối cùng, người kia tiến nhập thượng giới thời điểm, đừng những thứ khác tiên nhân giết đi. Về sau liền là báo thủ, sau đó tử vong, trước khi chết đem công pháp truyền xuống tới, hy vọng một ngày kia hạ giới có thể xuất hiện một cái, phản công thượng giới người. Ngươi liền nói, ta nói đúng hay không chứ? Dương Huyền nói như vậy. Hắn vừa nói xong, nguyên bản mặt không thay đổi Vũ Lạc kiếm chủ, đều vẻ mặt sợ ngây người. Dương Huyền đều có thể từ trên mặt của nàng. Nhìn ra nàng là muốn hỏi. Vì sao ngươi sẽ biết rõ một dạng? Chương 136, Đan phá thành anh, kiếm đâm sân môn, phần 2. Xác thực chính là như vậy. xem ra bệ hạ cũng là cái thời đại kia tiên nhân một trong. Chỉ bất quá, ngài chuyển sinh đến rồi thế giới này, mà chúng ta tổ sư cũng là bỏ mình. Cái này Vũ Lạc kiếm chủ hiển nhiên là muốn sai rồi cái gì. Nhưng là Dương Huyền suy nghĩ một chút, lại không có giải thích. Bởi vì này dạng bị bọn họ nhận sai cũng tốt, bớt đi Dương Huyền người chuyển sinh bại lộ thân phận. Đến lúc đó, nếu như ngoại nhân đều nghĩ như vậy đám kia người chuyển sinh, đều sẽ không nghĩ tới hắn là ai vậy. Nay bằng với ở Thái Sơ Thánh Chủ trước mặt, ẩn tàng rồi thân phận của mình. Xem như là một chuyện tốt tình. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Quả thực không muốn quá thoải mái. Các ngươi đã quy thuận với ta, như vậy thì đem Vũ Lạc Tâm Kinh cho ta xem a. Dương Huyền trực tiếp muốn công pháp, vẫn là cốt lõi nhất công pháp. Hắn thậm chí mở miệng thời điểm, cũng biết đối phương nhất định sẽ không cự tuyệt. Tốt. Quả nhiên, Vũ Lạc kiếm chủ vừa nói xong liền trực tiếp xuất ra một quyển sách. Cái này bí tịch nàng là mang theo người. Giao cho Dương Huyền thời điểm, nàng còn nói ra, tổ sư đã từng nói, Vũ Lạc Tâm Kinh cũng không phải nhất định phải nữ tử tu hành, thế nhưng nữ tử tu hành thai họa ngầm nhỏ nhất. Nam tử tu hành, một số thời khắc lại bởi vì phương diện kia xung động đi lên, trực tiếp liền tẩu hỏa nhập ma. Dù sao, nam nhân đều dựa vào nửa người dưới suy tính động vật. Chẳng qua nếu như là bệ hạ muốn tu hành, ta Vũ Lạc kiếm phái 3000 nữ tử, đều có thể bang bệ hạ. Chúng ta đều có thể tiếp nhận, hơn nữa chúng ta đều là lẻ loi một mình, không có một nói qua bạn nam giới. Vũ Lạc kiếm chủ cũng không lo cùng Diễm Cố Học án kiện đang ở bên người. Cư nhiên cứ như vậy trực bạch nói ra. Thậm chí, Dương Huyền phát hiện mình cũng không có cách nào phản bác. An tâm, bổn tiên không phải cái loại này nông cạn nhân. Bất quá đề nghị của ngươi, có thể suy nghĩ. Dương Huyền hơi chút suy tư một phen phía sau, liền cảm thấy hình tượng của mình không thể ném. Nam nhân khác có thể tu hành, lại bởi vì ở phương diện khác nguyên nhân, không khống chế được chính mình. Thế nhưng Dương Huyền, hắn lại không cần chính mình tu hành. Có thể Vũ Lạc đề nghị của kiếm chủ, hắn thực sự cực kỳ tâm động a. Chỉ là nghĩ đến lao sư của mình, tâm tình của hắn liền tĩnh táo lại. Sở dĩ, hắn cũng không ở nhiều lời. Trực tiếp đưa qua Vũ Lạc Tâm Kinh sau đó, Dương Huyền liền cẩn thận nhìn. Hôm nay Dương Huyền, ở nơi này trong vòng 10 ngày, đã ngưng tụ luân hồi kim đan. Tâm linh của hắn chi lực đã triệt để cùng luân hồi kim đan dung hợp cùng nhau, thế nhưng luân hồi kim đan nuốt ở cửu dương kim đan bên trong. Vì vậy ngoại nhân có thể nhận ra được, đệ nhất cái chính là của hắn cửu dương kim đan. Thế nhưng bây giờ tu hành giả công pháp ở trước người, Dương Huyền ý nghĩ đầu tiên, chính là để cho mình cửu dương kim đan tiến giai. Nhìn, liệu có thể tác thành nguyên thần? Xoát, xoát, xoát. Theo Dương Huyền cấp tốc lật xem hoàn tất, rất nhanh hắn một cờ lạc mãn cấp thiên phú thần thông bên trong. Liền ra phát hiện Vũ Lạc Tâm Kinh văn tự. Một cờ lạc mãn cấp, Vũ Lạc Tâm Kinh. Là hay không tiêu hao 1000 năm chân khí, 500 năm thọ nguyên, thăng cấp Vũ Lạc Tâm Kinh. Vốn là, Dương Huyền còn tưởng rằng một lần này gợi ý, sẽ là tiêu hao thọ mệnh. Kết quả hắn không có nghĩ tới là, Vũ Lạc Tâm Kinh tăng lên không chỉ là muốn thọ mệnh, còn muốn chân khí. Điều này làm cho Dương Huyền nhất thời liền biết. Nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy làm Vũ Lạc Tâm Kinh mãn cấp sau đó, chính mình cửu dương thần công liền phế đi. Là, Dương Huyền chọn lọc tự nhiên là, cửu dương thần công rất mạnh, nhưng cửu dương thần công cho Dương Huyền trợ giúp lớn nhất, lại không phải là những cái này công lực, chân khí, mà là sau cùng thuần dương chi thân. Đây là một cái phi thường cường đại linh căn. Đệ cửu trọng cảnh giới, có thể cho người thường đạt được tu tiên giả tư chất, vẫn là đứng đầu nhất tư chất. Như vậy đang phối hợp Vũ Lạc Tâm Kinh, Dương Huyền có thể ở hạ giới trở thành một tu tiên giả. Ông, chân khí khổng lồ trong nháy mắt từ Dương Huyền trong cơ thể tiêu tán. Một giây kế tiếp, hắn liền ra phát hiện một cái lực lượng chân không kỳ. Mặc dù là Vũ Lạc kiếm chủ, đều cảm nhận được, tại như vậy trong nháy mắt, Dương Huyền biến đến không gì sánh được suy yếu. Thậm chí ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Điều này làm cho Vũ Lạc kiếm chủ theo bản năng liền cho rằng, Dương Huyền muốn gượng ép tu luyện Vũ Lạc kiếm phái công pháp, lúc này tẩu hỏa nhập ma. Coi như nàng âm thầm thở dài, dự định lúc rời đi. Đồng nhiên trong lúc đó, một cổ kinh khủng hắc ám ý chí, bao phủ ở cả phòng. Lúc đó Vũ Lạc kiếm chủ thì có một cái ý nghĩ. Đó chính là nếu như mình lộn xộn, hạ chàng cũng chỉ có một. Tử vong. Vì vậy nàng nhất thời thu liễm tự thân sở hữu khí tức cùng lực lượng. Cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ. Giờ khắc này, nàng minh bạch chính mình lựa chọn đúng. Thiên thê hạ giới, Dương Huyền đã vô địch. Bởi vì, không riêng gì Dương Huyền chính mình cường đại, bên cạnh nàng còn có cái này một cái càng thêm cường đại tồn tại. Đây là thiên nhân lực lượng. Thiên nhân chân chính lực lượng. Cái này Thiên Huyền Đại Đế, tuyệt đối không phải một dạng tiên nhân. Thân phận của hắn, chỉ sợ so với ta nghĩ càng thêm phức tạp. Chỉ tiếc, hắn không nên gấp gáp như vậy tu hành Vũ Lạc Tâm Kinh, ta thật vất vả mới nhìn thấy phản công thượng giới hy vọng.
Ai?
Vũ Lạc kiếm chủ nghĩ như vậy. Tuy là trong lòng nàng rất là khiếp sợ, nhưng là, tiếc nuối tâm tình cũng là lớn nhất. Nàng cho rằng Dương Huyền Song, tuy là còn có cái khác sư tồn tại của tiên nhân. Có thể chí ít Dương Huyền, lại không có cách nào Đông Sơn tái khởi. Cũng không biết cái khác tiên nhân, có nguyện ý hay không đối phó thiên thê thượng giới. Căn cơ bị phế, biến thành phàm nhân, coi như là tiên nhân cũng không có cách nào. Nhưng này chỉ là của nàng nhận thức mà thôi. Dương Huyền tồn tại, chưa bao giờ là bọn hắn những người này có thể hiểu. Vũ Lạc Tâm Kinh, một cờ lực mãn cấp thành công. Giang giác. Giang giác. Theo công pháp mãn cấp, Dương Huyền trong cơ thể cửu Dương Kim Đan lý giải liền hiện ra. Nó vừa ra tới, ngay lập tức biến đến trong suốt, cuối cùng nghiền nát rớt. Hơn nữa, phá toái thời điểm, là biến thành từng đạo lông vũ. Đó là phi thường êm ái lông vũ, bọn họ không ngừng vây quanh Dương Huyền phế vật. Vũ Lạc kiếm chủ nhìn đến đây thời điểm, khuôn mặt đều tái rồi. Nàng mặc dù là Vũ Lạc kiếm chủ, trông coi Vũ Lạc kiếm phái công pháp tu hành. Thế nhưng, nàng rất rõ ràng môn công pháp này có bao nhiêu khó khăn lấy tu hành thành công. Không chống chân là bởi vì, hạ giới không có linh khí. Còn nguyên do bởi vì cái này công pháp vô cùng khảo nghiệm tâm tình, nhất là đối với nam tính tu sĩ mà nói. Có thể Dương Huyền, chính là cái này sao trong nháy mắt, cư nhiên thành công. Đây quả thực bất khả tư nghị. Đan phá thành anh, hiển hóa nguyên thần. Ở Vũ Lạc kiếm chủ ánh mắt không thể tin chung. Dương Huyền cái kia biến thành lông chim kim đan, đã sắp tốc độ ngưng tụ trở thành một cái hư huyễn, lúc đó hắn. Phàm là biết Đông Phương tu hành thể hệ người, chứng kiến cái này hư ảnh sau đó. Đều biết điều này đại biểu là cái gì? Nguyên thần. Đối ứng chủ thế giới thứ tư cấp bậc tồn tại. Cũng là ở thiên thê tu tiên thế giới phân ra thượng giới cùng hạ giới sau đó, ở hạ giới chẳng bao giờ xuất hiện qua tình huống một trong. Chương 137, Đan phá thành anh, kiếm đâm sân môn, phần 2. Thiên thê thượng giới các tiên nhân, nếu như hạ giới. Trên thực tế, một thân tu vi đều sẽ bị áp chế đến nguyên thần cảnh giới. Bởi vì này chính là đem một thế giới, phân chia hai thế giới đại giới một trong. Lúc trước phân chia thế giới người, xác thực rất mạnh. Nhưng hắn sau khi thành công, cũng xuất hiện một cái tệ đoan. Đó chính là hạ giới triệt để phế đi. Đối với những cái này tiên nhân chân chính mà nói, thiên thê hạ giới chính là chỗ đổ rác, là tuyệt linh chi địa. Tự đi nói đều sẽ bị hạ thấp, tối đa chỉ biết sở hữu sức mạnh của nguyên thần. Hơn nữa phóng thích thuật pháp, linh khí không chiếm được bổ sung. Đúng là như vậy, không có tiên nhân nguyện ý tới hạ giới du ngoạn. Không giống với linh dị thế giới sức mạnh của quỷ thần. Không có đơn thuần như vậy đơn giản có thể thao túng pháp tắc năng lực. Thế nhưng bản chất lại vô cùng cao, đây chính là nguyên thần. Thành tựu nguyên thần sau đó, cảm giác lực mạnh hơn. Trọng yếu nhất là, ta hiện tại có cùng thế giới chi linh dung hợp năng lực. Có nguyên thần, thì có nhớ nàng mượn lực cơ sở. Mặc dù là không hóa ra nàng, ta lúc này cũng có thể đi qua lực lượng của nàng, để cho ta tự có thể lâm thời phát huy ra bán tiên lực lượng. Cái này, ta với cái này hạ giới, là thật vô địch. Thái sơ thánh chủ chuyển thế chi thân, đều đã không còn là đối thủ của ta. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Chân chính niềm vui ngoài ý muốn. Dương Huyền trong lòng đã đại bật cười. Nếu như không phải Vũ Lạc kiếm chủ còn ở nơi này, hắn đã đại bật cười. Vũ Lạc kiếm chủ, người phi thường tốt. Phần này công pháp, ta rất là thỏa mãn. Các ngươi Vũ Lạc kiếm phái mục tiêu, ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. Từ hôm nay trở đi, ngươi Vũ Lạc kiếm phái, chính là ta đại vận đế quốc quốc giáo. Ngươi chính là đại vận đế quốc quốc sư. Vũ Lạc kiếm chủ cho mình tặng như thế một món lễ lớn, Dương Huyền đương nhiên cấp cho đối phương thưởng cho. Ta đã đợi không được ngày mai. Ngày hôm nay ta liền đi trục phong kiếm phái. Lúc ta không có mặt, Vũ Lạc kiếm chủ ngươi liền phối hợp Hoàng Công Công, giúp ta trấn thủ nơi đây. Dương Huyền nói xong, thì nhìn hướng về phía chu vi. Sau đó, Hoàng Huyền Minh liền từ âm thầm đi ra. Hắn mới vừa liền cảm nhận được động tĩnh bên này, sau đó vội vàng tới rồi. Kết quả, liền gặp được Dương Huyền đột phá cảnh giới, dường như có loại muốn vũ hóa đăng tiên cảm giác. Chúc mừng bệ hạ. Lao nô sẽ vì ngài bảo vệ tốt nơi này. Hoàng Huyền Minh lần thứ hai quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Dương Huyền cũng biết, hắn dập đầu 100 đầu, cũng dập đầu bất phôi chính mình, sở dĩ liền không nữa thời khắc nhắc nhở hắn không cần. Rất tốt. Hướng về phía hai người gật đầu sau đó. Dương Huyền thân thể, nhất thời, lý, hóa thành từng đạo phi vũ, biến mất ở phía chân trời. Vũ hóa thiên độn. Đây là Vũ Lạc tâm kinh mãn cấp sau đó, Dương Huyền lấy được thuật pháp một trong. Thuật này pháp, trên thực tế là phi thường tiêu hao pháp lực. Nhưng là Dương Huyền cũng không cái gọi là. Hắn có thế giới chi linh. Thế giới chi linh chính là biến dị thiên đạo. Nàng 10 năm này nhưng là không ngừng cho Dương Huyền chứa đựng linh lực. Tuy là hạ giới linh khí rất thưa thớt, nhưng là tại thế giới chi linh 10 năm không gián đoạn chứa đựng phía dưới, sử dụng vài cái pháp thuật linh lực. Căn bản không lại nói dưới. Cứ như vậy, ở cường đại tiên thuật độn pháp phía dưới, Dương Huyền bất quá ngắn ngủi thời gian 2 tiếng, liền đi tới Trục Phong kiếm phái nơi dùng chân. Còn như lộ tuyến vấn đề, trong đầu mở ra một cơ lạc truy tung, một ngày thọ mệnh tiêu hao, liền trực tiếp có bản đồ xuất hiện trong đầu. Trục Phong kiếm phái sao? Trước cho bọn hắn tới một người đại. Bảo. Kiếm. Vũ Lạc kiếm kinh thiên vũ thần kiếm. Nguyên thần chấn động, đưa vào linh lực, thuật pháp mở ra. Rất nhanh. Trục Phong kiếm phái trên bầu trời, một bả từ chí ít 100 vạn nhánh tiểu hình vũ kiếm tạo thành cự đại vũ kiếm. Từ trên bầu trời, hướng phía Trục Phong kiếm phái sơn môn đập xuống. Lúc này, phần lớn Trục Phong kiếm phái đệ tử đều ở đây ăn cơm. Bởi vì đây là tiệm cơm. Nhưng là cũng có người phụ trách trị thủ. Cho nên bọn họ đều ngay đầu tiên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đây là cái gì? Địch. Địch tập. Đó là một cái quỷ gì địch tập? Đây là tiên nhân ra tay với chúng ta, đây là hàng duy đả kích. Trưởng môn. Nhanh đi thông báo trưởng môn. Thiên A. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm Dương Huyền công kích mới vừa thả ra ngoài phía sau, toàn bộ Trục Phong kiếm phái liền lâm vào trong hỗn loạn. Văn Phong gia Trục Phong kiếm phái trưởng môn. Cũng ở đuổi sau khi đi ra, trực tiếp đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Trên mặt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Không có biện pháp. Thiên thượng cái kia công kích, thấy thế nào cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Hắn thậm chí hoài nghi. Dưới một kích này, toàn bộ Trục Phong kiếm phái vẫn sẽ hay không tồn tại. Nhưng cũng may. Lúc này cũng có một giọng nói truyền vào trong thai của bọn hắn. Quỷ gia sinh. Phản kháng chết. Dương Huyền là tới uy hiếp, không phải tới thực sự diệt môn. Hắn còn muốn những người này cho mình làm lao động tay chân đâu. Thế nhưng mọi việc phản kháng, liền thực sự một kiếm giết chết mua. Vì vậy hắn mới, chỉ có, dùng nguyên thần chi lực truyền lời. Toàn bộ Trục Phong kiếm phái nhân, đều nghe được những lời này. Phát thông. Phát thông. Rất nhanh. Quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ thanh âm liền liên tục không ngừng truyền ra. Thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng A. Chương 138, Chí mạng ngôn tử, ma âm thực tâm, phần 1. Thượng tiên tha mạng. Tha mạng A. Cầu xin tha thứ âm thanh vờn quanh đỉnh núi. Trục Phong kiếm phái trưởng giáo, cũng là trước tiên quỳ rạp xuống đất, hô to thượng tiên tha mạng. Bất quá, cũng có vài cái Trục Phong kiếm phái trưởng lão, từng cái mặt lộ vẻ ngon sắc. Cho rằng trên bầu trời cự kiếm, bất quá là cọp giấy mà thôi. Ôm ý nghĩ như vậy. Những người đó không có quỳ, ngược lại thì đem kiếm pháp của mình thôi phát đến mức tận cùng, đón thiên thượng cự kiếm phóng đi. Sau đó, sẽ không có sau đó. Cự đại vũ kiếm phía dưới, vài cái trưởng lão trực tiếp tan thành mây khói. Đây chính là nguyên thần kỳ lực lượng. Bọn họ liền đụng cũng không có đụng tới, chỉ là vừa mới đến gần cự đại vũ kiếm, đã bị chung quanh vô số kiếm phong giết chết. Trên cái thế giới này võ đạo cửu trọng thiên, mặc dù là đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới tối cao, cũng chính là chủ thế giới đệ nhị giai vị đỉnh phong mà thôi. Lấy đệ nhị giai vị lực lượng, đi đối kháng thứ tư cấp bậc lực lượng. Dương Huyền đều nhìn mục trường khẩu nốc. Hắn chỉ có thể hướng về phía ở kiếm khí phía dưới, tan thành mây khói mấy người tán thán một tiếng. Thật là can đảm. Tốt khí phách. Mặc dù là Dương Huyền chính mình bản thể, nếu như gặp phải như vậy công kích, khẳng định đều là tị kỳ phong mang. Nhưng mấy người kia, thực sự liền nên khó bên trên. Nếu như bọn họ Vũ Dung cử chỉ bị ngoại nhân biết được nói, chắc cũng sẽ bị cái thế giới này võ giả tán thưởng. Đáng tiếc, Dương Huyền chỉ là tuyệt đối mấy người kia, ngốc. Đã biết một kiếm, đã thả ra chậm rãi như vậy. Rõ ràng cho bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội, nhưng nếu muốn chết, ta cũng không có biện pháp. Dương Huyền bất đắc dĩ, trên bầu trời lắc đầu sau đó, liền đưa mắt nhìn trên đỉnh núi những cái này quỳ xuống người. Tàn phá dưới ngọn núi, đại bộ phận đều là võ đạo lục, thất trọng ngày người. Không thể không nói, Trục Phong kiếm phái không hổ là đại vận đế quốc ngũ đại kiếm phái một trong. Một cái môn phái, lại có cao như vậy giai võ giả. Đối với thiên thê đi hạ giới nói, Trục Phong kiếm phái đã là danh chính ngôn thuận đỉnh tiêm thế lực. Đáng tiếc. Hạ giới võ giả, cuối cùng là hạ giới võ giả. Nếu như bọn họ ở thượng giới tu hành, có thể sẽ đi ra do võ nhập đạo con đường. Thế nhưng cái này hạ giới. Không bột đấu gột nên hồ A. Ung ung. Đỉnh núi nghiền nát, phòng ốc sụp đổ. Một kiếm phía dưới, Dạ Đạt đến sơn môn dĩ nhiên trực tiếp bị Dương Huyền lột phân nửa. Làm Dương Huyền hạ xuống từ trên trời thời điểm. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một cái trên mặt tràn đầy sợ hãi. Tiên nhân từ bi. Không biết ta Trục Phong kiếm phái đã làm sai điều gì, đắc tội rồi tối cao tiên tôn. Cũng xin tiên tôn nói rõ, chúng ta nhất định đuổi, nhất định đuổi. Trục Phong kiếm phái trưởng giáo, giờ khắc này một bên dập đầu, một bên cao giọng hô to. Cái này Trục Phong kiếm phái trưởng giáo, cùng đệ tử bình thường là không cùng một dạng. Cái này trưởng giáo chú ý, là Trục Phong kiếm phái truyền thừa. Đối với hắn người như thế mà nói truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Người có thể không có, sơn môn cũng có thể nghiền nát, truyền thừa gì gì đó nhất định phải lưu lại. Hỏi người khác phía trước, suy nghĩ kỹ một chút gần nhất đắc tội rồi người nào. Dương Huyền hạ xuống. Lần này không còn là giống như chân tiên lâm phàm, mà là chân chính thượng tiên lâm phàm. Tuy là, hắn là nguyên thần. Còn không có thành tựu bán tiên, nhưng ở cái này thiên thê hạ giới, lực lượng của hắn chính là tiên. Đắc tội người nào? À cái này. Chúng ta Trục Phong kiếm phái chưa bao giờ đắc tội với người. Trục Phong kiếm phái trưởng giáo không nhịn được nói. Dương Huyền vừa định nói, hắn thạp ê. Kết quả. Cái này trưởng giáo lại đột nhiên nói ra, chúng ta đắc tội người, đều là do muộn liền trực tiếp giết chết ta. Còn như thượng tiên, chúng ta khẳng định không có đắc tội qua a. Chúng ta cũng không dám đắc tội a. Cái này trưởng giáo nói tới chỗ này lúc, chỉ là lập tức liền đem Dương Huyền cho kinh động. Khá lắm. Thật sự rất tốt ra hỏa. Người này cùng chính mình giống như a. Không báo cách đêm thủ, có cựu đoán khi đêm đến liền báo. Bất quá, người trưởng môn này ở mở mắt nói mỏ. Nếu như hắn không báo cách đêm thủ, chẳng phải là tại chính mình lên ngôi làm đế thỏa đáng muộn, đánh liền lên bên trên đại vận đế quốc đế đô. Đem chính hắn một tân đế giết đi. Hoặc có lẽ là, hắn chưa từng có đem đại vận đế quốc làm qua địch nhân. Bởi vì trong lòng của hắn, đại vận đế quốc thực đã xong. Dương Huyền tự nhiên cũng là có thể nghĩ tới những thứ này. Quên đi. Bản đế chính là đại vận đế quốc tân đế, danh xưng thiên huyền đại đế. Với ba ngày trước muốn ngươi đi trước đế đô thần phục, ngươi vì sao không đi? 960. Dương Huyền trên không trung phất ống tay háo một cái. Mới vừa bể nát cự đại một đỉnh cự đại vũ kiếm, nhất thời hóa thành vô số tiểu tiểu vũ kiếm, bay đến phía sau hắn. Hóa thành một chương vô cùng xa hoa vũ kiếm vương tọa. Sau đó, Dương Huyền cứ như vậy ngồi ở vương tọa bên trên. A, thiên tôn là thiên huyền đại đế. Điều này sao có thể? Cái kia thiên huyền đại đế không phải một cái hoàng mao tiểu nhi sao, không phải nói chỉ có 10 tuổi sao? Chẳng lẽ cái kia hoàng mao tiểu nhi, là của ngài khôi lỗi sao? Cái này Trục Phong kiếm phái trưởng môn, vừa mở miệng để Dương Huyền có lòng cho hắn cái một kiếm xuyên tim. Hắn khỏe miệng co giật một phen, ám đạo cái này Trục Phong kiếm phái trưởng môn, là thật miệng thiếu. Bản đế chính là trong miệng ngươi cái kia hoàng mao tiểu nhi. Bản đế cho các ngươi thêm một lần cơ hội, thần phục đại vận. Ít ngày nữa bên trong khởi hành đi trước đại vận đế đô. Đi sau đó, toàn bộ nghe theo an bài. Còn có, nộp lên tất cả công pháp, cho bên kia phụ trách tiếp thu người của các ngươi. Cùng với, bản đế các ngươi phải ở đế đô mở võ đạo học phủ. Ngươi Trục Phong kiếm phái nhất định phải thành lập một cái học viện, chuyên môn phụ trách giáo sư bọn học sinh kiếm pháp, tâm pháp không phải tàng tư. Tên có thể gọi là Trục Phong học viện. Cứ quyết định như vậy. Dương Huyền nói ra yêu cầu của mình. Lần này, Trục Phong kiếm phái trưởng giáo. Dị thường tức thời. Hắn không có bất kỳ phản bác, biện giải, cự tuyệt, chỉ là gật đầu nói phải. Càng là trong miệng không ngừng hô, chính mình hữu nhãn vô châu, đợi tin lời đồn. Trong miệng cái kia A-dua nịnh hót lời nói, làm cho Dương Huyền nghe được đều có chút ngượng ngùng. Hắn đều hoài nghi cái này trưởng giáo, khi tiến vào Trục Phong kiếm phái phía trước có phải hay không nói tướng thanh. Cùng với, cái này trưởng giáo vị trí, có phải hay không dựa vào vớt ngông ngựa đánh tới. Không thể không nói. Đây cũng tính là một cái. Nhân tài đặc thủ. Hai ngày phía sau, Dương Huyền khi thì sử dụng vũ hóa thiên thuẫn, khi thì cũng sẽ cơi trên cái thế giới này xe ngựa. Cuối cùng đi tới hắn cái thứ hai mục tiêu vị trí. Thiên nhất kiếm phái. Thiên nhất kiếm phái cũng không phải dường như Trục Phong kiếm phái cái dạng nào, đem tổng bộ xây dựng ở một ngọn núi bên trên. Kiếm phái của bọn họ địa chỉ, chính là cái này đại vận đế quốc một tòa đỉnh tiêm thành trì. Thiên kiếm thành. Cái thành trì này, ở toàn bộ thiên thê hạ giới, đều vô cùng nổi danh. Hôm nay, cửa thành. Dương Huyền ngồi ở một cái xe ngựa sang trọng bên trên, đang chậm rãi hướng phía Thiên Kiếm Thành chạy tới. Bởi vì lúc này cách ly Thiên Kiếm Thành đã rất gần. Sở dĩ Dương Huyền chỉ là xốc lên trên xe ngựa rèm cửa sổ, có thể buông lỏng chứng kiến Thiên Kiếm Thành bề ngoài. Có thể. Đối lập chủ thế giới đạo cung, cái này Thiên Kiếm Thành ngoại hình bố cục, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng là trên thế giới này mà nói, đây tuyệt đối là nhất đẳng siêu cấp thành thị. Kỳ hình như kiếm, kiên quyết trùng thiên. Thực sự là một tòa tốt thành A. Liên đại vận đế quốc đế đô, ở tòa thành trì này trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Dương Huyền không nhịn được cảm khái một tiếng. Hắn còn thật không phải là đang nổ Thiên Kiếm Thành. Thật sự là cái thành phố này tình huống, là thật muốn so chính mình đế đô còn mạnh hơn. Hơn nữa, Thiên Kiếm Thành còn có một phong cách riêng. Đặc thù thân kiếm thư cờ thành trì, khiến người ta xem một chút liền nhiệt huyết sôi trào. Không chỉ như vậy, liền cái đại môn này, đều là thân kiếm tạo hình. Kiếm đem, chuôi kiếm treo móc ở thiên. Đại môn chính là thân kiếm. Thân kiếm mở ra, đầu tiên nhìn thấy chính là một cái thông thiên đại đạo. Như vậy thành trì, mặc dù là ai sau khi thấy, đều sẽ sinh lòng hảo cảm. Huyền đại ca, ngươi là lần đầu tiên ngày nữa kiếm thành A. Huyền đại ca, chúng ta Thiên Kiếm Thành to lớn đổ sổ A. Ngươi hôm qua tới quá giang xe thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết, một ngày ngươi thấy được Thiên Kiếm Thành, sẽ rất khó đang muốn đi những thứ khác thành trì. Chúng ta Tô gia tuy là không tính là Thiên Kiếm Thành thượng đẳng thế gia, nhưng là nắm trong tay mười mấy võ giả buôn bán của tiểu lầu. Huyền đại ca ngươi vóc người tốt như vậy xem, võ công nói vậy cũng cường hành phi thường, không bằng tới ta Tô gia làm chấp sự à, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ hài lòng đãi ngộ. Chương 139, Chí mạng ngôn tử, ma âm thực tâm, phần 2. Đang ở Dương Huyền nhìn Thiên Kiếm môn thành trì lúc, đông nhiên có một người mặc sâu trang phục màu đỏ, trên người mang theo một bả bội kiếm. Cả người nhìn qua chính là một cái nguyên khí tràn đầy thiếu nữ, lúc này từ phía sau cưỡi ngựa, đi tới Dương Huyền chỗ ở xe ngựa trước người. Nàng vừa qua tới, nhất thời liền có mấy cái võ đạo tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên nhân theo một, cờ AAE, bắt đầu tới rồi. Những người đó, đều là nam nữ trẻ tuổi. Nhìn qua bất quá chỉ có dáng vẻ chừng 20. Có thể ở số tuổi này, thành tựu võ đạo tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên. Trên thực tế đã là phi thường không tệ. Đại tiểu thư, cái này nhân loại không rõ lai lịch, cũng không cần tiếp xúc nhiều tốt nhất. Đệ nhất cái tới được, là quần áo xanh anh tuấn nam tử. Tuy là cùng Dương Huyền so với, là cách biệt một trời. Nhưng phóng tới người thường bên trong, coi như là siêu quần bạc tụy. Đại tiểu thư, ta thừa nhận cái này nhân loại dung nhan trị rất cao, nhưng dáng dấp tốt cũng không đồng dạng định võ công là tốt rồi. Ngươi xem hắn, liền ngờ cũng không cần, nhìn một cái chính là một khoa chân múa tay. Không sai. Người như thế trời xanh là chỉ thích hợp ăn cơm mềm, đại tiểu thư ngươi nên cách xa hắn. Nói chuyện trước, đều là đi theo hệ nghìn lượt tử Tô Huyền Nguyệt thanh niên hộ vệ. Bọn họ một sau khi nói xong, còn có ba cái nữ hộ vệ, đồng dạng là chừng 20 dáng vẻ nữ tử, cũng liền đi tới trước. Đại tiểu thư, thiếu niên này không bằng ban đêm để cho ta kiểm tra một chút ta. Hay là để ta đi, tiểu lục ngươi gần nhất luyện võ quá mệt mỏi, đoạn thời gian trước lại đả thương tay, chính là cần tĩnh dưỡng đâu. Hai người các ngươi đều chớ quấy rầy. Đại tiểu thư, người đàn ông này nhìn một cái có chuyện, đêm nay đem hắn đưa đến phòng ta chung, ta tới thân cận, á không phải, ta tới thẩm vấn hắn một đêm. Cuối cùng nói chuyện, là một cái khuôn mặt dáng đẹp, nhìn qua thầm nghĩ là một cái 15, 6 tuổi, nhưng hai tòa ngọn núi quả thực có thể buồn chết người thiếu nữ võ giả. Thiếu nữ này giọng điệu cũng là rất lớn. Lại muốn đem Dương Huyền thẩm vấn một đêm, cũng mặc kệ thân thể của chính mình chịu hay không chịu được. Hai anh, đều lui xuống cho ta, đây là bản tiểu thư nhìn thấy trước. Tô Huyền Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo. Trong lòng âm thầm suy tư về, sau khi trở về nhất định cùng phụ thân nói, muốn đem bọn họ đều đổi. Ở trên thiên một kiếm phái Thiên Kiếm Thành, người người đều có thể tập võ. Nữ tử cũng là như vậy. Hơn nữa, nơi đây nam nữ bình đẳng, thừa hành vũ lực tối cao. Tô Huyền Nguyệt cũng coi là một cái tiểu thiên tài, niên kỷ 21 liền trở thành võ đạo ngũ trọng thiên tiểu cao thủ. Sở dĩ có nhất định quyền tự chủ. Thế nhưng, nhất, gần ba đại đế quốc chiến loạn không ngừng. Nàng gần nhất cũng bị vốn nên hoàn toàn không cần lo lắng hôn sự, cho quấy nhiễu ở. Bây giờ, trong nhà an bài nàng cùng trời một kiếm trong phái, một cái nội môn đệ tử thành thân. Nhưng là cái kia nội môn đệ tử, bây giờ đã 40 có 3, lại đã có 59 phòng thiết thị. Hai tử càng là bình quân một phòng hai cái, ước chừng 108 cái. Lớn nhất, so với nàng số tuổi cũng lớn. Đúng là như vậy. Tô Huyền Nguyệt hoàn toàn không phải muốn gả đi. Chỉ là thiên nhất kiếm phái, bực nào cường đại. Bọn họ Tô gia nhưng là ở người ta thành trì lập gốc. Tuy là gia tộc trước mắt mới chỉ, còn không có cưỡng chế nàng đi theo cái kia Thiên Kiếm môn nội môn đệ tử thành thân. Có thể cái kia nội môn đệ tử thấy Tô Huyền Nguyệt mấy lần sau đó, dường như đã nhận định nàng. Cũng chính là như vậy, Tô Huyền Nguyệt mới, chỉ có, ở gặp được Dương Huyền sau đó. Lập tức liền kinh sợ, không chỉ có đồng ý Dương Huyền nhờ xe, còn đem mình tọa giá cố kiệu nhường cho Dương Huyền. Quan trọng nhất là, dọc theo con đường này, nàng nhưng là gần như thảo hảo đi đối phó Dương Huyền. Người ở bên ngoài xem ra, đại tiểu thư của mình, ở Hoa Mắt Si. Có thể chỉ có Tô Huyền Nguyệt chính mình đoán rõ ràng, Dương Huyền rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nàng có đặc thù thiên phú, hơn nữa đã cảm ứng được Dương Huyền dị thường. Bên trong xe ngựa, Dương Huyền im lặng nhìn thoáng qua Tô Huyền Nguyệt. Người cái này tiểu nha đầu, vẫn là đem chính mình những cái này ý niệm kỳ quái nhận lấy đi. thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Dương Huyền dường như cũng nhìn thấu Tô Huyền Nguyệt bất đồng, nhưng không có đáp ứng Tô Huyền Nguyệt mời, nhưng cũng không có cự tuyệt. Hai anh, ngươi là bản tiểu thư đệ nhất cái coi trọng nam nhân, ta muốn là chinh phục không được ngươi, ngươi tin không tin chờ ta nhìn thấy ngươi phụ thân phía sau, ta để cho ngươi kêu ta mẹ. Tô Huyền Nguyệt gần nhất cũng là tâm tình có chút khó chịu, sở dĩ trêu chọc một chút cường giả, để cho nàng có chút nhỏ vui vẻ. Ai bảo người cường giả này không phải biểu lộ ra đâu. Hơn nữa, tính cách của nàng là thật không câu nệ tiểu tiết. Sở dĩ vừa mở miệng, liền ra một cái Dương Huyền sau khi nghe được, đều kém chút phun ra một bãi nước miếng lời nói tới. Sau đó hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm Tô Huyền Nguyệt nhìn thoáng qua. Đồng thời trở về suy nghĩ một chút trí nhớ của đời trước, suy nghĩ một chút cái kia đến bây giờ, cũng còn không có thức tỉnh phụ thân tính cách. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện, nếu như trước mắt cái này hoạt bát đáng yêu, không gì kiêng kỵ thiếu nữ, thực sự chuyên tâm muốn làm chính mình mẹ kế, dĩ nhiên không phải không khả năng a. Tuy là đời trước phụ thân sẽ không quăng đi mẫu thân, thế nhưng thu cái ngoại phòng đó là rất có thể. T. Người nha đầu kia thật là lòng dạ độc các a. Dương Huyền nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sau đó mỉm cười, đóng lại rèm cửa sổ, không ở làm cho Tô Huyền Nguyệt đối với mình hoa mắt si. Tiểu thư, lời như vậy ngươi làm sao có thể nói được, lao ra sau khi biết, nhất định sẽ xử phạt ngươi. Tiểu thư, ta cảm thấy phụ thân hắn cũng không phải một cái đáng giá phó thác cả đời đối tượng, không bằng cho ta một cái cơ hội. Tiểu thư, không thích nghe bọn họ, vẫn là luyện tốt võ công, một ngày kia chính mình trở thành võ đạo cửu trọng thiên cao thủ, thiên hạ to lớn đại khả đi. Hai anh, bản sa phu sau này như là trở thành võ đạo cửu trọng thiên, định đi những cái này trong môn phái, giết hết những cái này tạp công pháp đoạn trương cầu. Nghe phía ngoài tiền ồn ào, Dương Huyền cảm đến không biết nói gì. Cái này thiên kiếm môn dân phòng, thật sự chính là khiến người ta không đoán ra. Bọn thị vệ, lại dám thèm đại tiểu thư, còn ban ngày ban mặt nói ra. Bọn, lại trực tiếp nói cho đại tiểu thư, chính mình biết đánh báo nhỏ cáo, còn muốn cùng đại tiểu thư đoạt nam nhân. Phụ trách người phu xe, một cái võ đạo nhị trọng ngày người, lại còn nói có chiêu nhật kiếm nơi tay, núi tận thiên hạ đoạn trương cầu. Cái thành phố này, là một cái ngôn luận vô câu vô thúc địa phương A. Nhưng để cho Dương Huyền để ý, vẫn là vô tình hay cố ý, nghe được liên quan tới Tô Huyền Nguyệt hôn sự. Cái kia lại là một cái có 59 cái tiểu thiếp nam nhân. Điều này làm cho hắn đều không ngừng hâm mộ A. Nếu để cho chủ thế giới người biết nói, không biết bao nhiêu nam nhân biết mơ ước chuyển sinh đến thế giới này. Sau đó đem một cái thật tốt thiên thê tu tiên thế giới, trở thành một cái ngu nhạc chuyển sinh thế giới. Cái gọi là ngu nhạc chuyển sinh thế giới, chính là một ít thỏa mãn tự thân tư tưởng thế giới. Ở liên bang bên trong, không ít người chuyển sinh đều sẽ tuyển trạch chuyển sinh đến đã biết ngu nhạc thế giới đi chơi đùa giỡn. Nhưng là những cái này siêu nhiên thế lực, cũng không biết làm cho các đệ tử của mình đi làm như vậy. Chân linh tinh thuần, chân linh sức bền đều vô cùng trọng yếu. Nếu như trầm mê ngu nhạc thế giới không cách nào tự kiềm chế, thứ này cũng ngang với chúng độc giống nhau. Ở chủ thế giới, người như vậy, là không có cứu. Hơn nữa giới sau đó đều không cứu, chân linh bị ô nhiễm, trừ phi có thiên đạo cấp bậc thủ hộ linh cam nguyện chính mình hy sinh, sau đó đưa cho người kia tinh lọc chân linh. Nhưng toàn bộ chủ trên thế giới, coi là Dương Huyền thế giới này chi linh, đã biết cũng không vượt lên trước 10 cái. Bất quá, thế giới này quá nguy hiểm, muốn đem nơi đây cho rằng ngu nhạc thế giới, cái kia được có đủ thực lực mới được. Hơn nữa để cho ta để ý, là cái kia Tô Huyền Nguyệt. Hai mắt của nàng, không phải một đôi thông thường ánh mắt ta. Bên trong xe ngựa, Dương Huyền vang trở lại Tô Huyền Nguyệt đối với mình lấy lòng, đối với mình gây xích mích. Cùng với, cái kia minh mục trương đảm không có chút nào che giấu, biểu thị mình muốn theo Dương Huyền đi. Hay hoặc là làm cho Dương Huyền thu nàng vào phòng đều có thể ngữ. Cái này Dương Huyền coi như muốn làm bộ không biết ý tưởng của nàng, cũng không thể. Tô Huyền Nguyệt những hộ vệ kia, có thể đều cho rằng Tô Huyền Nguyệt là hoa mắt si. Ngoài miệng còn nói, chỉ cần người soái, lực lượng liền nhất định không yếu. Cái này vừa nghe chính là lớn tiểu thư, bị Dương Huyền dung nhan trị hấp dẫn lời nói. Có thể Dương Huyền lại rõ ràng, làm Tô Huyền Nguyệt chứng kiến chính mình thời điểm, hai mắt của nàng thả ra một cỗ tế vi năng lượng. Cái kia năng lượng có kiểm tra đo lường tình trạng của hắn. Tuy là bị Dương Huyền nguyên thần chi lực ung dung phòng ngự lại. Nhưng này cũng tiết lộ một bộ phận tin tức. Tỷ như, Dương Huyền là một cái chi ít mạnh hơn nàng nhân, bởi vì nàng năng lực nhìn không thấu Dương Huyền. Sau đó lớn gan suy đoán một cái, đối phương như vậy anh Tuấn vô song, thấy thế nào cũng không giống một cái người luyện võ. Nhưng đối phương lại cường đại đến nàng cảm giác không được. Phải biết rằng, coi như là tổ phụ của mình, cái kia võ đạo bắt trọng ngày người. Đều trốn không thoát hai mắt của nàng thấy rõ. Sở dĩ, Tô Huyền Nguyệt cho rằng, Dương Huyền là vô cùng có khả năng, công pháp cao thâm đến mức nhất định, đã đem luyện võ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm đều chữa trị. Lại tự thân phản pháp quy chân, để cho nàng đặc thù hai mắt không cách nào xem thấu. Cái này nhân loại, có thể là trở thành võ đạo cửu trọng thiên bên trong, đệ cửu trọng thiên tồn tại. Còn khả năng, có cái kia trong truyền thuyết không lậu chân thân. Nói chung, Tô Huyền Nguyệt chính là muốn như vậy. Nàng nhận định Dương Huyền là một cao thủ, bỏ qua. Phía trước Tô Thị Thương đội, dừng. Đang ở bên ngoài những cái này tuổi trẻ võ giả xảo xảo nháo nháo thời điểm. Rốt cuộc, đoàn xe đã tới Thiên Kiếm Thành trước đại môn. Thế nhưng nên tiếp bọn họ, không phải Thiên Kiếm Thành vào thành kiểm tra đo lường, đăng ký nhân viên. Mà là vẫn Thiên Kiếm môn ngoại môn đệ tử tuần tra đội. Gặp qua Thiên Nhất Kiếm phái ngoại môn đại sư mình, Lưu Vân Kiếm Hiệp. Chương 140, Chí Mạng Ngôn Tử, Ma Âm Thực Tâm, phần 3. Kiếm Hiệp. Thiên Nhất Kiếm phái bên trong xưng hô, đối ứng là võ đạo lục trọng thiên. Thiên Nhất Kiếm phái cực kỳ chú trọng tư chất, cái này Lưu Vân Kiếm Hiệp tuy là đã đi vào võ đạo lục trọng thiên, nhưng còn chưa có tư cách tiến nhập nội môn. Nhưng hôm nay, hắn đã 60 tuổi. Tầng thứ 7, cơ hồ không có khả năng. Đúng là như vậy, mới, chỉ có, vẫn là ngoại môn đại sư huynh, không có bị thu vào nội môn. Tô Tiểu Thư, nội môn Trác Chí sư huynh, nghe nói ngài hôm nay trở về thành, đã tại hắn bên trong biệt viện chuẩn bị xong thực rượu. Trác Chí sư huynh phân phó, để cho ta các loại, chờ, đón ngài đi trước nơi đó. Hơn nữa Tô Lão Đại Nhân, cũng là nói như vậy. Cái này ngoại môn đại sư huynh vừa qua tới, liền nói ra chính mình ý đồ đến. Hắn chuyện cần làm rất đơn giản. Đó chính là mang đi Tô Huyền Nguyệt. Nhưng Tô Huyền Nguyệt vừa nghe, sắc mặt nhất thời hơi trắng bệnh. Ngay sau đó, lại là một hồi đỏ lên. Tức giận một mạch bay đến chân trời. Ngươi gạt ta. Tổ phụ bằng lòng ta, sẽ không bức bách ta. Tô Huyền Nguyệt không nhịn được nói. Nàng lại không đốc, mang chính mình đi cái kia Trác Chí phủ đệ, hay là đang cái này gần đang lúc hoàng hôn thời gian ngừng. Hắn muốn làm cái gì còn phải nghĩ sao? Đại tiểu thư, Tô Lão Đại Nhân cũng nghĩ đến ngài sẽ không tin. Sở dĩ nơi này có một phong thơ, là chuyên môn cho ngài. Cái này ngoại môn đại sư huynh cũng không sinh khí. Hắn số tuổi này, đã gặp người quá nhiều tình lõi đời. Hắn thậm chí muốn lấy được, một hồi Tô Đại Tiểu Thư nhìn phần này mới phong phía sau, biết khóc giống một phen, chửi bới một phen. Nhưng cuối cùng, vẫn sẽ theo chân bọn họ đi, sau đó ngoan ngoan đi bồi Trác Chí. Dù sao phụ thân của Trác Chí, nhưng là Thiên Nhất Kiếm phái trưởng lão một trong, võ đạo cửu trọng thiên cao thủ hàng đầu. Đối phương càng là gần đại biểu Thiên Kiếm môn, tham gia một lần này 10 năm thiên thê huyết chiến. Xoát, xoát, xoát. Tô Huyền Nguyệt đưa qua phong thư phía sau, vội vàng nhìn thoáng qua. Thì ra là như vậy. Thiên Nhất Kiếm phái gia nhập Đại Càn Đế quốc, nếu như chúng ta không dựa vào bàn nhà nói, Thiên Kiếm thành liền không có chúng ta đất đặt chân. Cái này thật đúng là kinh khủng uy hiếp. Trách không được tổ phụ đều thỏa hiệp. Tô Huyền Nguyệt xem xong thư món phía sau, cư nhiên có vẻ bình tĩnh dị thường. Nay cũng vượt ra khỏi cái kia ngoại môn đại sư huynh lý giải. Tô tiểu thư, đi theo ta đi. Ngoại môn đại sư huynh Lưu Vân Kiếm Hiệp tuy là nghi hoặc, nhưng vẫn là lần thứ hai đưa ra yêu cầu này. Đại vận đế quốc gần băng diệt, mới đại càn sẽ thống trị nơi đây. Hắn tuy là số tuổi không nhỏ, có thể làm một nhà già trẻ, cũng dự định lấy lòng cái kia Trác Chí. Phi. Thấp hèn. Yêu người nào đi người đó đi. Ta tổ phụ đáp ứng, để cho ta tổ phụ đi thôi. Đừng nhìn ta tổ phụ tuổi tác không nhỏ, nhưng chỗ đó hẳn là còn không có bị người khai phát quá, nói không chừng các ngươi Trác Chí đại sư huynh sẽ thích đâu. T. Lưu Vân Kiếm Hiệp đệ nhất cái ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khá lắm. Hắn trực tiếp khá lắm. Cái này cái gì dơ người lỗ thay ngôn luận, cái này Tô gia đại tiểu thư, cũng quá không gì kiêng kỵ. T. Trận thứ hai là giọng, là Tô gia bên này sa phu, thị vệ đám người ở ngược lại hút lương khí. Khá lắm. Thật sự rất tốt gia hỏa. Nhà mình đại tiểu thư này, là thật không có gia giáo. Lời như vậy, cư nhiên ngay trước nhiều như vậy mặt trước mặt nói ra. Bọn họ sau khi nghe được đều cảm thấy tê tê cả da đầu, như bị nào đó tương tự với sư hống công các loại công kích. T. Cái thứ ba thật to hấp khí thanh, là tới từ ở Dương Huyền. Lỗ thai. Lỗ thai của ta. Tại sao phải nhường ta nghe được lời như vậy? Vì sao ta có thể dây hiểu? Ta nhưng là một cái thuần khiết, tinh khiết người A. Dương Huyền đã có điểm hối hận, tại sao mình không phải là muốn ngồi người khác xe vào thành, sau đó đi thăm một chút cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhất thành. Có thể là hối hận đã không còn kịp rồi. Cái này Tô gia đại tiểu thư, thực sự làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Không bội phục không được. Chờ một chút, cái này Tô gia đại tiểu thư có ý tứ A. Nàng người như thế, nên ném cho cái kia cho ta mủ tung tin vị Thẩm Hề Vân nơi đó. Lần này ta như thành công, đạo cung nhất định là muốn chiếm giữ phía thế giới này, đến lúc đó ta cho nhà mình lão sư thổi một chút bên gối gió, để cho nàng đưa cái này Tô gia đại tiểu thư ném cho Thẩm Hề Vân làm đồ đệ. Chẳng phải là đại khoái nhân tâm. Dương Huyền vừa chuyển động ý nghĩ, liền trong lòng liền đã có quyết định. Cái này Tô Huyền Nguyệt, quả thực liền là một cái nhân hình binh khí. Nàng không cần tu hành võ công gì, chỉ là một cái miệng, thì có lực sát thương cực lớn. Cái kia Âu Nôn Huyền Ngữ, quả thực. A cái này. Thiên Nhất Kiếm Phái ngoại môn đại sư huynh, đã không biết nói cái gì cho phải. Giờ khắc này, hắn nhớ khóc. Nước mắt, đã có điểm ở đại chuyển khuynh hướng. Ta làm sao nghe hiểu? Thiên A. Ta cư nhiên nghe hiểu. Ta không phải thuần khiết. Ta có lỗi với ta nương tử. Ta sẽ làm cơn ác ngộng, ta thực sự biết làm cơn ác ngộng. Lưu Vân Kiếm Hiệp nghĩ tới đây phía sau, đã bắt đầu cào đầu. Hắn không có biện pháp, mới vừa cái kia lần ngôn luận, thật sự là mới vừa thương tổn quá mạnh mẽ. Cơ hội. Tô Huyền Nguyệt phát hiện tất cả mọi người đang ngẩn người. Sau đó trắng tinh chân thon dài hướng về phía ngựa kẹp một cái, trực tiếp thao túng ngựa quay đầu, chuẩn bị đào tẩu. Thiên Nhất Kiếm Phái, bái mai ngài. Ta đường đường Tô gia đại tiểu thư, võ đạo ngũ trọng thiên thiên tài hiếm có trên đời. Coi như ly khai Thiên Kiếm Môn, cũng có thể sống rất tốt. Nếu cái này trên đường gặp phải cao thủ không muốn thu lưu ta, như vậy ta liền đi Đại Càn Đế Quốc Tâm Ma Môn. Bọn họ một cái ma môn sứ giả, nói ta trời sinh chính là luyện ma công chất vải. Tuy là lòng ta hướng chính đạo, vẫn luôn đang cố gắng làm một cái danh môn chính phái. Nhưng làm gì được thế sự vô thường a? Làm cái ma đầu liền ma đầu a, chí ít ma đầu tiêu diêu tự tại. Sẽ không buộc ta lập gia đình. Đương nhiên, bọn họ đều trực tiếp đoạt. Nếu như vào ma môn, về sau gặp phải mới vừa cái kia tiên nhân một dạng nam tử, ta cũng trực tiếp đoạt lại đi nuôi. Ôm ý nghĩ như vậy, Tô Huyền Nguyệt chợt phát hiện tâm cảnh của mình không hiểu thông suốt. Sau đó, nàng đã đột phá. Võ đạo lục trọng thiên, thành. Ha ha. Ha ha ha. Ta Tô Huyền Nguyệt, quả nhiên là thiên tài, quyết định của ta đều là đúng. Thiên hạ to lớn, ta Tô Huyền Nguyệt chạy đi đâu không phải. Nhớ kỹ cho tổ phụ ta mang tốt, nói cho hắn biết, hắn cùng cái kia Trác Chí thành thân ngày, ta nhất định sẽ đưa lên chúc phúc. Quay lại nói cho Trác Chí, ta tổ phụ rất biết mang hài tử, cưới ta tổ phụ, cái kia hơn 100 cái hài tử, liền mời tiền sinh tiền đều tiết kiệm. Tô Huyền Nguyệt càng nghĩ càng vui vẻ. Ngoài miệng nói, càng là càng nói càng đáng sợ. Dương Huyền đều cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, thông thường ngôn ngữ, lại có lớn như vậy thương tổn. Bên trong xe hắn, cũng định phong bê chính mình linh thức, không lại cảm giác tình huống bên ngoài. Nhưng là chính là cái này thời điểm. Quát to một tiếng, ngăn trở Tô Huyền Nguyệt chạy trốn lộ tuyến. Nghĩa tôn, câm miệng cho ta. Tô Huyền Nguyệt, ngươi có thể biết ngươi mới vừa đều nói những gì. Trong mắt ngươi còn có gia tộc sao? Còn có ta người tổ phụ này sao? Một nổi giận đùng đùng, khoe miệng còn giữ nhẹ nhẹ máu tươi láo giả, vừa lúc xuất hiện ở đoàn xe phía sau. Ngăn trở Tô Huyền Nguyệt lối đi. Hắn lúc này thơ hô nở dê hô cờ, tựa hồ bị người nào đó sử dụng lực lượng vô hình cho bị thương nặng. Nhưng dù vậy, hắn chính là khí thế khổng lồ. Nguyên do bởi vì cái này người, là võ đạo bắt trọng ngày cao thủ. Dù cho bị thương, quang thị khí thế đều đủ để áp chế mới vừa đột phá Tô Huyền Nguyệt. Tô Huyền Nguyệt chứng kiến cái này nhân loại phía sau, sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ xấu hổ. Nhưng rất nhanh, thần sắc của nàng liền khôi phục bình thường. Phảng phất mới vừa chính mình không nói gì giống nhau, hướng về phía người trước mắt thi lễ một cái. Tổ phụ tốt. Tổ phụ, ngài liền phóng ta rời đi thôi. Ngài trước đây không phải rất thương ta sao, ngươi như thế vừa cái kia Trác Chí, ta cũng không có thể cùng ngài đoạt ta. Ngài nghĩ, ngài đem ta thả đi, Trác Chí tâm tâm niệm niệm nhân, nhất định sẽ là của ngài. Vèo. Giờ khắc này, vốn chỉ là giữ lại nhẹ nhẹ máu tươi ông tổ nhà họ Tô, lúc này đã phun ra khỏi một cái tiên huyết. Ngón tay hắn lấy Tô Huyền Nguyệt, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Chương 141, thần phục hoặc là tử vong, phần 1. Nói thật, Dương Huyền đều kinh hãi. Hắn đi tới chủ thế giới sau đó, đây cũng là lần thứ 3 chuyển sinh. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người phương thức công kích đáng sợ như vậy. Cho tới nay, hắn đều cho rằng miệng cường vương giả, chỉ là một chê cười. Hiện tại xem ra lời nói. Nếu quả như thật có người, có thể đạt tới đến miệng cường vương giả cấp bậc, cũng ngay tại lúc này Tô Huyền Nguyệt cấp bậc này. Như vậy thực sự có thể bằng vào ba hoa, đả thương người ở vô hình. Quan trọng nhất là, đây là chân thực thương tổn. Cho tới những người bình thường kia. Lên tới Dương Huyền như vậy nguyên thần kỳ đại lão đều cảm thấy một trận buồn nôn. Lao tổ! Lao tổ! Lao tổ! Ngài không có sao chứ? Theo ông tổ nhà họ Tô thổ huyết đến cùng, rất nhanh lại có tàn nhẫn nhiều người của Tô gia đi ra. Bọn họ từng cái, vội vàng đi lên kiểm tra một chút ở nhà lão tổ tình huống. Sau đó lại từng cái phẫn nộ nhìn về phía Tô Huyền Nguyệt. Ông tổ nhà họ Tô nhưng là bọn họ cây trụ. Nếu như mất đi người lão tổ này, như vậy thì tính đem Tô Huyền Nguyệt đưa cho chắc chí, chỉ sợ bọn họ Tô gia cũng muốn sa sút. Trừ phi, Tô gia có thể tái xuất hiện một cái võ đạo bắt trọng ngày người. Còn lo lắng cái gì, nhanh chóng động thủ. Đem đứa bất hiếu tử tôn này buộc lại, trực tiếp đưa đến Thiên Nhất kiếm phái đi, nói cho Trác đại nhân có thể tùy ý xử trí. Một người đàn ông trung niên, lúc này đứng dậy. Chứng kiến người đàn ông trung niên sau đó, Tô Huyền Nguyệt thần sắc ít nhiều có chút khó coi. Nguyên do bởi vì cái này người, là phụ thân của nàng. Phụ thân, thật muốn làm đến nước này sao? Tô Huyền Nguyệt ngưng trọng nhìn người đàn ông trung niên. Nàng tuy là mới vừa có chút miệng hải, tức ngã tổ phụ của mình. Có thể nàng sẽ không thái quá thương cảm. Bởi vì nàng tổ phụ không phải là muốn hãm hại hắn lần một lần hai. Nàng không phải cảm giác mình làm như vậy, có cái gì có lỗi với chính mình tổ phụ. Thế nhưng lời của phụ thân, nàng bao nhiêu đều sẽ cảm thấy một hồi khó chịu. Ngươi nên biết, hiện tại đại vận đế quốc đã xong. Ngươi có thể trực tiếp ly khai, ngươi có thể không phải suy nghĩ gia tộc tình huống, thế nhưng ta đây. Sở dĩ, nếu như ngươi còn nhận thức ta người cha này, liền thành thành thật thật đi tìm chắc chí, đem hắn hầu hạ tốt. Nếu không, liền động thủ đi. Tuy là ta không có ngươi tư chất tốt như vậy, nhưng bao nhiêu cũng là một cái võ đạo thất trọng ngày người. Người đàn ông trung niên nói tới chỗ này thời điểm, đã bắt đầu từng bước một hướng phía Tô Huyền Nguyệt bức bách tới rồi. Còn như cửa thành bên kia, đã có không ít người ở bên cạnh xem náo nhiệt. Thế nhưng, không người nào dám áp sát quá gần. Phụ thân, không nên ép ta. Tô Huyền Nguyệt cái này sẽ cũng không nói rác rưởi lời thoại. Hiển nhiên, nàng còn chưa tới diệt tình tuyệt tính tình trạng. Mặt đối với cha của mình, có lòng phản kháng, nhưng lại cảm thấy rất là khó chịu. Động thủ, đem nàng cho ta buộc lại. Phụ thân của Tô Huyền Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp đối với người của Tô gia ra lệnh. Lúc này, chạy tới người nhà họ Tô, đã có ước chừng hơn 30. Trong đó, võ đạo thất trọng ngày người cư nhiên ở ước chừng 13 cái. Võ đạo bắt trọng ngày võ giả, có một. Bất quá, cái này một cái đã bị tức xỉu. Nhưng dù cho như thế, lớn như vậy chiến trận, Tô Huyền Nguyệt thấy thế nào, cũng không có thể khả năng rời đi. Còn như phía trước Tô Huyền Nguyệt cái kia tam nam tam nữ 6 cái hộ vệ, đã lui về phía sau. Bọn họ không dám chống lại gia tộc mệnh lệnh, cũng không muốn đối với vẫn bảo vệ đại tiểu thư xuất thủ. Vì vậy liền lựa chọn, gia tộc mệnh lệnh còn không có hạ đạt thời điểm. Trực tiếp cách xa đất thị phi này. Còn như những còn lại đó sa phu, thị nữ gì gì đó. Bọn họ ngược lại là không có đi. Bởi vì bọn họ cũng biết, ở trường hợp này, bọn họ những cái này võ đạo nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên nhân, căn bản là không xen tay vào được. Sở dĩ, Tô gia những cao tầng kia, cũng sẽ không để bọn họ ở trên. 3. 3. 3. Nhưng mà, đang ở song phương gần giao thủ thời điểm. Một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay, quấy nhiễu bọn họ giằng co. Tô Huyền Nguyệt theo thanh âm xem sau khi đi lên, nhất thời trên mặt liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Còn như người của Tô gia, lại là từng cái cho mày. Tô gia làm việc, thức thời hiện tại cho chúng ta ly khai. Bằng không quyền cước vô nhãn, đem ngươi giết, vậy cũng không tốt. Một người trong đó Tô gia võ đạo thất trọng ngày võ giả, trực tiếp hướng về phía Dương Huyền hô to một tiếng. Hắn vừa nói, còn vừa lộ ra cười nhạt. Đụng. Nhưng làm cho cái này Tô gia võ giả không nghĩ tới chính là. Hắn mới vừa nói xong. Một giây kế tiếp đã cảm thấy mắt tối sầm lại. Đầu bị vùi vào trong đất, mất đi tri giác. Ngay sau đó, người của Tô gia liền đều là ngẩn ngơ, sau đó không thể tin thấy được cái kia anh Tuấn vô cùng thiếu niên. Cư nhiên không biết lúc nào, đi tới người nói chuyện kia phụ cận. Tốc độ kia, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Di chuyển nhanh chóng qua đây còn không coi vào đâu. Lại còn một cước trực tiếp đem đồng tộc của mình cho dẫm nát dưới bàn chân. Còn như mới vừa đối với Dương Huyền châm chọc khiêu khích chính là cái kia người, lúc này đã ngất xỉu quá khứ. Dương Huyền chỉ là đơn giản đạp đầu của hắn, cũng không định giết chết. Dù sao cũng là một tòa đỉnh tiêm trong thành trì thế gia. Chẳng lẽ các ngươi tiền bối, sẽ không đã dạy các ngươi, nếu như thấy không rõ một cá nhân thực lực, liền không nên tùy ý chảo phúng sao. Một phần vạn cũng bởi vì một câu nói này, ta tâm tình không tốt trực tiếp đem các ngươi Tô gia tiêu diệt, ngươi nói các ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Dương Huyền lời nói, làm cho Tô gia đám người toàn bộ tóc gáy đứng chổng ngược. Mỗi người trên trán, trên lưng, đều nổi lên mồ hôi lạnh. Tôn gia là ai? Không biết Tôn gia đến nơi đây, có chuyện gì muốn làm? Chỉ cần Tôn gia mở miệng, chúng ta Tô gia nhất định sẽ bang Tôn gia làm được. Chính là cũng xin Tôn gia, không cần để ý chúng ta Tô gia nội bộ tiểu đà tiểu nháo, đương nhiên Tôn gia nếu như coi trọng tiểu nữ, trực tiếp mang đi chính là. Muốn làm sao thao túng, toàn bằng Tôn gia tâm ý. Nếu như Tôn gia còn chưa hài lòng, tiểu nữ mẫu thân cũng rất tốt. Chỉ cần Tôn gia. Dừng. Dương Huyền khí thế phóng ra ngoài, trực tiếp để phụ thân của Tô Huyền Nguyệt không dám nói tiếp nữa. Phụ thân của Tô Huyền Nguyệt chỉ là nhìn thoáng qua Dương Huyền, còn có Dương Huyền dưới bàn chân đạp chính là cái kia người đồng tộc võ đạo thất trọng thiên vũ giả. Trong lòng nhất thời liền buông tha chống lại. Trước mắt cái này nhân loại, ở phụ thân của Tô Huyền Nguyệt xem ra, tuyệt đối là võ đạo cửu trọng thiên tồn tại. Dù cho cái này võ đạo cửu trọng thiên nhân, không phải thiên nhất kiếm phái nhân, mà là những địa phương khác người. Nhưng là cửu trọng thiên, chính là cửu trọng thiên. Bọn họ Tô gia, đắc tội không nổi. Nếu như Tô Huyền Nguyệt thực sự bị một cái võ đạo cửu trọng thiên nhân cướp đi, nói vậy Trác Chí cũng sẽ không vì khó bọn họ. Lấy Trác Chí tính cách, hắn sẽ đi tìm Dương Huyền, sau đó dùng thiên nhất kiếm phái thân phận, bức bách đối phương đem người đổi lại. Nếu như đối phương không trả, khẳng định chính là thiên nhất kiếm phái cao thủ xuất động. Thiên nhất kiếm phái vốn là đại vận đế quốc bên trong, nhất cường đại kiếm phái. Mặc dù đại vận đế quốc hoàng đế, đều sẽ đối với bọn họ lễ nhượng ba phần. Cho nên nói, phụ thân của Tô Huyền Nguyệt, thầm nghĩ đem chuyện này đẩy ra ngoài. Đến lúc đó làm cho Trác Chí cùng Dương Huyền đối lên, bọn họ Tô gia không có bất kỳ ảnh hưởng. Tính toán nhỏ nhặt đánh không sai. Thôi được, ta vừa lúc có một việc muốn làm, nếu như các ngươi có thể làm được, sau này vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Dương Huyền tự nhiên nhìn thấu đối phương tính toán nhỏ nhặt. Thế nhưng hắn không có vạch trần, mà là theo những lời này nói ra. Tôn giá mời nói, chúng ta nhất định sẽ làm được. Phụ thân của Tô Huyền Nguyệt trong lòng thả lỏng một hơi, sau đó đúng vô cùng phương nói. Một chuyện rất đơn giản, làm cho thiên nhất kiếm phái thần phục với ta, phản kháng đều giết chết, thần phục tha cho bọn hắn một mạng. Dương Huyền nói ra mục đích của chuyến này. Một câu nói này vừa nói xong, Tô gia đám người đều ngây dại. Bọn họ trong lúc nhất thời, đều không biết cái gì tốt. Phụ thân của Tô Huyền Nguyệt, trầm mặc thật lâu sau, mới, chỉ có, lung túng cười nói ra, đại nhân nói buồn cười rồi. Ta cũng không có nói giỡn. Mục đích chuyến này của ta, chính là đi đối phó thiên nhất kiếm phái, toàn bộ thiên kiếm thành. Phòng trừng cũng sẽ hủy diệt. Dù sao một cái môn phái thành trì, khiến cho so với đế đô còn tốt, loẹ loẹt, không cần thiết tồn tại. Bên kia cái kia ngoại môn đệ tử, ngươi trở về báo tin A. Ta sẽ không chạy trốn. Dương Huyền hướng về phía xa xa cái kia thiên nhất kiếm phái ngoại môn đệ tử báo cho một câu. A. Nhanh đi thông báo kiếm chủ, một cái võ đạo cửu trọng thiên nhân qua đây bái sơn. Bị Dương Huyền một nhắc nhở như vậy, bọn họ lập tức từ trong lòng lấy ra một cái tương tự với đạn tín hiệu vật phẩm. Sau đó, trên bầu trời nhất thời xuất hiện các loại pháo hoa. Quả thực phảng phất như là vui mừng nên Dương Huyền giống nhau. Tốt lắm. Bây giờ làm ra tuyển trạch A. Đứng ta bên này, theo ta cùng nhau đối kháng thiên nhất kiếm phái. Vẫn là đứng ở ta mặt đối lập, chờ ta chiến thắng thiên nhất kiếm phái sau đó, bị ta cùng nhau thanh toán. Chương 142, thần phục hoặc là tử vong, phần 2. Dương Huyền lần thứ hai nhìn về phía phụ thân của Tô Huyền Nguyệt. Hơn nữa, phi thường hữu hảo làm cho đối phương tuyển trạch. Phụ thân của Tô Huyền Nguyệt cũng không ngốc. Đối phương dám làm như thế, nhất định có rất mạnh sức mạnh. Nhưng là hắn không rõ ràng Dương Huyền nội tình, sở dĩ không biết Dương Huyền cùng thiên nhất kiếm hạt tì lên, đến cùng ai đó đáp lại. Nhưng người của Tô gia đều biết thiên nhất kiếm phái cường đại. Đây chính là đại vận thủ đô đế quốc không làm gì được tồn tại. Thiên nhất kiếm phái thành trì ở đại vận đế quốc bên trong. Bọn họ không chỉ có không cần lên kết bất kỳ thuế, đồng thời đại vận đế quốc hàng năm còn phải cho bọn họ rất nhiều tài nguyên. Đổi lấy ủng hộ của bọn họ. Bên này sử dụng một cái phe phái cường đại đến mức nhất định sau đó, lấy được khủng bố quyền lực. Ngươi phải biết rằng, không làm lựa chọn, chẳng khác nào trung lập. Trung lập nhưng là sẽ bị đệ nhất cái thanh trừ. Dương Huyền tùy ý quét mắt liếc mắt Tô gia đám người. Sau đó, hắn hơi chút quay đầu nhìn thoáng qua thiên kiếm thành bên kia. Thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Thiên kiếm môn nhân lập tức phải tới. Ta tới giúp các ngươi đếm ngược thời gian A. 10, 9, 8, 7, 6. Dương Huyền rất là có tiết tấu đếm ngược thời gian. Lúc này, Tô Huyền Nguyệt phụ thân mồ hôi lạnh trên đầu đã thấp xuống. 3, 2. Thần phục. Chúng ta nguyện ý thần phục đại nhân, chỉ là chúng ta Tô gia mạnh nhất bất quá một cái võ đạo bắt trọng thiên lão tổ. Lão tổ bây giờ còn chưa pháp động thủ, sở dĩ không thể giúp đại nhân quá lớn vội vàng. Phụ thân của Tô Huyền Nguyệt phu phu một tiếng liền té quỵ trên đất. Cái này tiến nhập lên biến hóa, thật ra khiến Dương Huyền cảm đã có một điểm ngoài ý muốn. Sự lựa chọn của ngươi phi thường minh trị. Nếu như không phải ngươi cái quỷ này, các ngươi Tô gia có thể sống người, sẽ không quá nhiều. tất ngay trước mặt của ta nói nhiều lần đại vận đế quốc ăn cây táo dược hoàn, cũng thật sự là không quá không đem ta không coi vào đâu. Chính là một cái đại càn đế quốc, khi dễ một chút đời trước vô năng hoàng đế còn chưa tính. Ta đều đã xuất thủ, hắn làm sao thắng? Dương Huyền Phi thường tự tin. Nói, tuy là, cái này ở Tô Huyền Nguyệt phụ thân xem ra, Dương Huyền có một ít tự đại. Nhưng là hắn không phải không thừa nhận, cái này Dương Huyền rất thần bí. Nhất là làm Dương Huyền đếm ngược thời gian, kết thúc một giây sau cùng. Thật vẫn có một cố khí tức cường đại, trong nháy mắt đến nơi này. Người đến là một cái cầm trong tay trường kiếm sắc bén trung niên kiếm khách. Hắn vừa qua tới liền trực tiếp nhắm Dương Huyền. Ngay sau đó, trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Dương Huyền đánh tới. Võ đạo cửu trọng thiên kiếm khách. Tu hành kiếm pháp tắc là thiên nhất kiếm phái kiếm quyết, đồng thời đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Chính là ngươi sao, tuyên bố muốn cho ta thiên nhất kiếm phái thần phục. Quả thực muốn chết. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí thiên hà. Cương đại kiếm ý đem người của Tô gia đều làm cho sợ hết hồn. Kinh khủng như vậy kiếm ý, phụ thân của Tô Huyền Nguyệt có ít nhất mấy năm chưa thấy qua. Hắn loang thoáng nhớ kỹ, lần trước cảm nhận được như thế cường đại kiếm ý. Vẫn là đại vận đế quốc còn lại ngũ đại kiếm phái nhân, qua đây tiến hành dùng võ luận đạo thời điểm, hai đại cửu trọng thiên cao thủ luận bàn, mới, chỉ có, cảm giác được. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn lần thứ hai cảm nhận được. Hơn nữa còn là sát ý mười phần, vừa ra tay chính là một kích toàn lực. Một kích này, mang theo vô thượng uy thế. Mặc dù là cùng một cấp bậc võ đạo cửu trọng thiên, đối mặt một kích này trên cơ bản đều sẽ tuyển trạch né tránh. Bởi vì, hắn xác thực rất mạnh. Nhưng là... keng. Làm đối phương trường kiếm đi tới Dương Huyền trước người lúc, chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang. Sau đó, trường kiếm đã bị hai cây giống như ngón tay như bạch ngọc cho kẹp lấy. Kỳ thực không sai, thế nhưng lực lượng thật sự là quá yếu. Dương Huyền đối với một kiếm này làm ra phê bình. Mà cái này cái thiên nhất kiếm phái nhân, lại là vẻ mặt không thể tin nhìn Dương Huyền. Làm sao có khả năng? Một kiếm này nhưng là ta mạnh nhất một kiếm. Chỉ dựa vào hai ngón tay kế tiếp, mặc dù là kiếm chủ đều làm không được đến. Vị này thiên nhất kiếm phái trưởng lão, đã có điểm bối rối. Dùng các ngươi kiếm chủ tới đối phó với ta so với, con kia sẽ là đối với vũ nhục ta. Hiện tại, cho ngươi một lựa chọn. Thân phục còn lại chính là tử vong. Đúng rồi, ta trước tự giới thiệu mình một chút. Bản đế là đại vận đế quốc tân nhậm hoàng đế, phong hào là thiên huyền đại đế. Chính là trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Các ngươi ăn ta đại vận, uống ta đại vận, còn không xuất lực, quả thực không làm người tử. Dương Huyền giờ khắc này, nói ra thân phận của mình. Sau đó, một bên Tô gia đám người đều sợ ngây người. Tô Huyền Nguyệt càng là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng làm sao cũng sao nghĩ đến, trước mắt cái này cao nhân, lại là đại vận đế quốc địa vị tối cao một cái kia. Phía trước nàng nói với Dương Huyền này sao nhiều đáng sợ nói. Hiện tại hiện tượng đều mất mặt ta. Hơn nữa, là mất mặt vứt xuống thiên hạ đệ nhất nhân vậy đi. Ngươi là hoàng đế tiểu nhi. Đụng. Thiên nhất kiếm phái nhân, theo bản năng liền nói ra một cái rất là cản rỡ nói. Kết quả. Dương Huyền thuận tay vỗ, nhất thời dường như đập mũi giống nhau, trực tiếp đem hắn cho đánh vào dưới đất. Sau đó, hắn tiếp tục thân thủ hướng về phía cái này nhân loại phía sau lưng vỗ. Linh lực trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Lúc này, Dương Huyền chỉ cần tâm niệm vừa động, thì có thể làm cho hắn chết không thể chết lại. Thật sẽ không nói, ngươi có thể sống đến bây giờ, là vận khí thật sự rất tốt. Ta tự cấp ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Thân phục còn lại chính là tử vong. Dương Huyền thanh âm vẫn là rất bình thản. Thế nhưng, cái này thiên nhất kiếm phái nhân, lại cảm nhận được vô tận băng lãnh. Ta thân phục. Ta nguyện ý thân phục. Đại nhân, ta sai rồi. Vung tha ta. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Lần này, hắn trực tiếp liền làm ra khỏi tuyển trạch. Trên lệnh của song phương, thật là quá lớn. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, chính mình một cái đường đường võ đạo cửu trọng thiên nhân. Lại bị người cho rằng con gà con tử giống nhau đánh. Rất tốt. Như vậy hiện tại đi đem cái kia gọi chát trí nhân mang đến. Dùng nhanh nhất tốc độ, ta cho ngươi 10 phút. Nếu như ngươi không làm được, như vậy cho ta làm thủ hạ tư cách cũng không có. Còn như chạy, ngươi có thể thử một chút, nếu là thật có thể chạy điều. Ta nhất định sẽ truy sát ngươi. Dương Huyền vừa nói xong, tiểu bông ra đối với cái này thiên nhất kiếm phái trưởng lao ràng buộc. Ngay sau đó, đối phương liền lập tức chạy về thiên kiếm thành. Hiển nhiên, đây chính là đi tìm cái kia chắc chí. Đại đế. Tiểu nữ tử Tô Huyền Nguyệt, gặp qua đại đế. Thừa dịp người kia lúc đi. Tô Huyền Nguyệt vội vàng chạy tới Dương Huyền bên người, sau đó phi thường thục nữ thi lễ một cái. Được rồi. Được rồi. Ngươi bộ dáng gì nữa ta chưa thấy qua sao. không cần ở chỗ này của ta tận lực ngụy trang. Ta cực kỳ thưởng thức ngươi vô câu vô thúc dáng vẻ, ngươi về sau phải giữ vững. Nhìn đến ngươi, ta liền nghĩ lên khác một cái một sư tỷ, về sau bản đế biết để cử ngươi đi nàng ấy bên trong học tập. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nàng liền thích ngay thẳng người. Bổn tọa sư tỷ, nhưng là trong miệng các ngươi tối cao tiên tôn. Dương Huyền nói tới chỗ này thời điểm, trong đầu liền hiện lên Thẩm Hề Vân thân ảnh. Hắn tuy là không có thấy tận mắt đã đến Thẩm Hề Vân, thế nhưng đi qua các loại xã giao bình đài, ở thì nhìn qua cái kia Thẩm Hề Vân dáng dấp. Thẩm Hề Vân nhìn qua chính là một cái tiểu muội nhà bên, vô cùng ôn nhu văn nghệ, có một loại tiểu thanh tân cảm giác. Nhưng là, người nữ nhân này, bụng đen tàn nhẫn, mà thành tiểu miệng cường vương giả Tô Huyền Nguyệt, cùng với nàng tuyệt đối là tuyệt phối. Chí ít Dương Huyền là cảm thấy như vậy. Tối cao tiên tôn, điện hạ chẳng lẽ ngài là tiên nhân? Giờ khắc này, Tô Huyền Nguyệt nghĩ tới, người gần nhất nghe đồn. Nghe đồn, Thiên Huyền Đại Đế chỉ có 10 tuổi, thế nhưng người lại cùng một cái 18 tuổi thiếu niên là giống nhau. Cùng với cái này Thiên Huyền Đại Đế, là bằng vào cùng với chính mình năng lực, ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Còn có, Thiên Huyền Đại Đế thực lực cường hoành phi thường. Thậm chí, vượt qua đại vận đế quốc đệ nhất nhân Hoàng Huyền Minh, có người nói dưới tay hắn còn có một chi võ giả cường đại thế lực. Chương 143, thần phục hoặc là tử vong, phần 3. Đó là từng cái có ít nhất 100 tên võ đạo cửu trọng thiên tổ chức. Thế nhưng cái tổ chức này, chỉ nghe từ Dương Huyền mệnh lệnh. Nhất cuối cùng, có nghe đồn Dương Huyền là đại vận đế quốc khai quốc thủy tổ chuyển thế. Khai quốc thủy tổ là đã thành tiên. Kết quả chứng kiến con cháu của mình gần chôn vùi đế quốc, sở dĩ tự mình hàng lâm, vãn cao ốc với đem khuynh. Nhưng khi đó sau khi nghe được tin tức này, đại gia đều là chẳng đáng cười, cho rằng là đại vận đế quốc vì không cho quốc nội xuất hiện bạo loạn. Lúc này mới thả ra tin tức giả. Nhưng là bây giờ chứng kiến Dương Huyền tự mình xuất hiện. Nàng thì có một loại cảm giác, chỉ sợ liên quan tới Dương Huyền đồn đãi không phải giả. Đa tạ đại đế. Ta nhất định sẽ học tập cho giỏi, về sau vì ngài cống hiến một phần lực lượng. Tô Huyền Nguyệt nghe được tự có cái này cơ hội phía sau. Trái tim đông 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 trực nhảy. Thành tiên A. Bái tiên nhân vi sư. Đây chính là nàng trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên liền không rõ thực hiện. Tâm tình này, kích động nàng có một loại nghĩ tại chỗ nhảy loạn cảm giác. Sau 8 phút, ở Dương Huyền cùng đợi dưới, mới vừa rời đi Thiên Nhất Kiếm Phái trưởng lão, trực tiếp lôi kéo một cái nhìn qua có điểm thô bỉ người đàn ông trung niên tới rồi. Người đàn ông trung niên này, có thể bởi vì tự thân thực lực cũng không tệ. Vì vậy nhìn qua chỉ giống chừng 30 tuổi bộ dạng. Nhưng dường như thiếp thị nhiều lắm, cả người đều có một loại thô bỉ cảm giác. Đại đế, đây chính là chắc chí. Thiên Nhất Kiếm Phái trưởng lão, lúc này đã hoàn toàn phục. Hắn nhìn thấy Dương Huyền, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn thẳng Dương Huyền. Giao cho ngươi xử lý. Dương Huyền hướng về phía Tô Huyền Nguyệt gật đầu. Sau đó, giơ tay lên đánh ra một đạo vũ kiếm. Vũ kiếm trong nháy mắt không vào chắc chí thân thể. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện võ công của mình phế đi. A, công lực của ta. Ngươi là ai? Ngươi cư nhiên phế đi công lực của ta, ta tổ phụ sẽ không bỏ qua ngươi. Chắc chí không thể tin giống giận. Hắn đường đường Thiên Nhất Kiếm Phái võ nhị đại, cư nhiên cứ như vậy bị phế. Quả thực không thể tin tưởng. Cho khôi hài là thời điểm kết thúc. Vốn tưởng rằng cái này bị khoác lác đại vận đế quốc đệ nhất kiếm phái, cường đại đến mức nào. Đến cuối cùng cũng bất quá là một cái ố yên trướng khí địa phương. Đã như vậy. Để ta dùng một kiếm, tới càn quét xui, còn nơi đây một cái lanh lảnh càn khôn. Dương Huyền sau khi nói xong, thân thể trong nháy mắt liền từ ngoài thành tiêu thất. Một giây kế tiếp, hắn liền xuất hiện ở Thiên Kiếm môn phía trên. Chính là một cái môn phái, thành trì thiết lập cư nhiên so với đế đô còn tốt, cái này sao có thể được. Trên hư không, Dương Huyền lẩm bẩm nói một câu. Một giây kế tiếp, hắn kèm chút nữa nói ra một cái kinh điển lời kịch. Không, một túi gạo gánh lầu mấy. Nhưng cuối cùng, Dương Huyền vẫn là nhịn được. Chỉ thấy hắn hướng về phía nắm vào trong hư không một cái. Từng đạo lông vũ cấp tốc ở bên cạnh hội tụ thành vì một bả vũ kiếm. Thái cực kiếm pháp hỗn độn khởi nguồn. Chỉ là trong nháy mắt. Phàm là ở trên Thiên Kiếm thành bên trong mọi người, đều đống nhiên trong lúc đó cảm thấy hô hấp một hồi chắc trở. Cảm giác này, kéo dài đến nửa phút. Chờ đại gia chậm quá mức sau đó. Liền cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, chân tiên phủ xuống hình ảnh, làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Cự đại thái cực đồ, tại cái kia tôn chân tiên dưới chân chậm rãi triển khai. Sau đó trong nháy mắt xuống phía dưới rơi đi. Không bao lâu, liền bao phủ toàn bộ Thiên Kiếm Thành. Thiên Kiếm Thành, nơi trọng yếu. Thiên Nhất Kiếm Phái nơi dùng chân. Thiên Nhất Kiếm Chủ, cùng với nhiều các trưởng lão, đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn họ từng cái không thể tin nhìn lên bầu trời, giống như gặp quỷ giống nhau. Đây là chân tiên hạ phàm sao? Nhưng là tại sao muốn ra tay với chúng ta? Mới vừa ngoại giới truyền đến cầu viện, tứ trưởng lão đã đi chi viện, nhưng mất đi tin tức. Tính một chút lời nói, thời gian đã quá lâu, tứ trưởng lão khả năng đã chết. Không phải. Không đúng. Mới vừa có đệ tử hội báo, tứ trưởng lão đã trở về một lần, sau đó bắt đi Trác Chí. Là Trác gia nhân, chọc phải người không nên chọc. Đắc tội rồi tối cao tiên tôn. Tiên nhân thủ đoạn này là có ý gì, cái này cự đại đồ án hạ xuống, là muốn làm gì? Trên cái thế giới này, không có thái cực vừa nói. Sở dĩ bọn họ căn bản không lý giải Dương Huyền đang làm cái gì. Nhưng rất nhanh. Bọn họ sẽ biết. Ông. Bởi vì làm Dương Huyền kiếm pháp triển khai sau đó. Bọn họ đều là thấy hoa mắt, một giây kế tiếp phảng phất đi tới vô tận trong tinh không. Bởi vì, thế giới này không có vũ trụ khái niệm. Cái này. Thần tiên thủ đoạn. Phanh. 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 Vũ trụ bạo tạc, hỗn độn ban đầu. Công kích bắt đầu rồi. Dương Huyền cường đại nguyên thần chi niệm, bao phủ toàn bộ Thiên Kiếm Thành. Tại hắn tinh tế dưới sự thao túng, Thiên Kiếm Thành rất nhiều dấu hiệu tính vật kiến trúc, toàn bộ đều bị đạt thành nát bấy. Thế nhưng những người bình thường kia, cũng là một cái cũng không có thụ thương. Mà hết sức rõ ràng chính là Thiên Nhất Kiếm Phái những đệ tử kia, lại là bị bất đồng trình độ tổn thương. Còn như Thiên Nhất Kiếm Chủ, còn có những trưởng lão kia, từng cái đều là trung đẳng trình độ thương thế, thuộc về cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nhưng là sẽ qua dáng dấp cái kia một loại. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Thiên Nhất Kiếm Chủ không nhịn được hướng về phía bầu trời ngơ ngác hỏi. Hắn không biết mình đã làm sai điều gì. Bản đế Thiên Huyền Đại Đế. Thiên Nhất Kiếm Phái không theo điều lệnh, cấu kết kẻ thù bên ngoài, hôm nay triệt để xóa tên. Nhưng bản đế niệm tình các ngươi dù sao cũng là đại vận đế quốc người, hiện tại cho các ngươi một lần cơ hội, toàn bộ đi vào đế đô báo danh, chuẩn bị xuất chinh đại càn đế quốc. Phản ngươi không theo, giết không tha. Dương Huyền trực tiếp làm ra tuyên cáo. Lần này, đem chọn cái Thiên Nhất Kiếm Phái nhân đều xuống một ngày. Đại đế. Lại là đại đế. Thiên Huyền Đại Đế là một vị tiên nhân. Truyền thuyết dĩ nhiên là thực sự. Thiên Nhất Kiếm Phái đúng là tiên hệ. Lực một người, có thể hủy thành trì, đây cũng không phải là người, mà là tiên. Hoàng đế của chúng ta, lại là nhất tôn tiên nhân. Hôm nay một kiếm phái, mù mắt sao, bọn họ cư nhiên không nghe theo Thiên Huyền Đại Đế ý chỉ. Đáng chết Thiên Nhất Kiếm Phái, làm hại nhà của ta cũng bị mất. Ta muốn đi đế đô, Thiên Huyền Đại Đế tọa trấn đế đô, nơi đó chính là có sư tồn tại của tiên nhân A. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Cũng phải A. Nơi đây không muốn cũng không cần, đi đế đô, nói không chừng còn có thể dính đại đế tiên khí. Thiên Kiếm Thành người thường, võ giả bình thường, nghe được Dương Huyền lời nói sau đó, cũng không nhịn được nhìn trời một kiếm để ra khỏi mâu thuẫn cảm giác. Dù sao, cái này kiếm phái mặc kệ quốc gia của mình cũng liền đem, lại còn cùng đại càn đế quốc cấu kết. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Huyền Đại Đế đã coi như là phi thường nhân tử. Đổi thành mình, trực tiếp đánh giết tới đây cái phe phái. Đương nhiên, bọn họ không biết là, sát nhân đơn giản, chu tâm mới là đáng sợ nhất. Đám này Thiên Nhất Kiếm Phái cao thủ, cho mình làm lao động tay chân, làm những cái này việc tốn sức, không thâm sao. Kế tiếp, ta liền không nữa đi tìm mặt khác hai cái kiếm phái. Tin tưởng bọn họ sẽ tự mình đưa tới cửa. Là thời điểm, thừa dịp cơ hội đi Đại Càn một chuyến. Thứ nhất đem Liễu Hồng Ngọc đón về tới, thứ hai giết cái Đại Càn Hoàng đế trợ hứng, thuận tiện xem có thể hay không tìm được Trương Thái Sơ. Thiên Kiếm Thành sự tình đã coi như là kết thúc. Dương Huyền một kiếm phía dưới, để cái này cái gọi là tối cường thành trì, trở thành tàn phế khư. Bất quá đối với nơi này dân chúng, ảnh hưởng là có, cũng không phải là lớn đặc biệt. Ngược lại hắn đã để Thiên Nhất Kiếm Phái quy thuận nhân, cầm cùng với chính mình điều lệnh đi tìm người. Tối đa nửa ngày, sẽ người tới đón quản Thiên Kiếm Thành, bắt đầu chuẩn bị trùng kiến. Dương Huyền cuối cùng cũng dặn Tô Huyền Nguyệt đi đại vận đế đô chờ mình. Ngay sau đó, hắn liền lần nữa lại một người lên đường. Lần này mục tiêu, Đại Càn Đế Đều. Đại Càn Đế Đều. Đụng. Đáng chết. Lại luyện hỏng, chỉ thiếu chút xíu nữa. Lò đan dược này, đối với ta mà nói nhưng là vô cùng trọng yếu, quá đáng tiếc. Vì sao gần nhất luôn luôn một điểm tâm thần không yên, chẳng lẽ thiên thê thượng giới những người đó, đã chú ý tới sự tồn tại của ta rồi hả? Hôi đầu thổ kiểm Trương Thái Sơ, đang nhìn tạc liệt đan lô, như có điều suy nghĩ nghĩa. Chương 144, Nhân Đạo Hoàng Đỉnh, Số Mệnh Kim Long. Phần 1. Đại Càn Đế Quốc, đế đô bên ngoài. Dương Huyền không có bất kỳ nguy hiểm, dễ dàng liền đến nơi này. Toàn bộ Đại Càn Đế Quốc nhân, dường như đều không biết bọn họ đối nghịch hoàng đế. Lẻ loi một mình, đi tới bọn họ trong đế đô. Không chỉ như vậy, Dương Huyền tiến nhập đại càn đế đều thời điểm, chỉ là mượn tâm linh chi lực, thì đơn giản lăn lộn đi vào. Uy, nghe nói không, Tôn gia tiểu nhi 1 tuổi có thể văn, 2 tuổi có thể võ, 10 tuổi là được liền võ đạo lục trọng thiên, tư chất trong 1 vạn không có 1 người, bây giờ đã bái nhập thiếu niên các. Nghe nói, còn có hồ gia nữ nhi kia, cũng là sinh ra liền yêu nghiệt, bây giờ cũng tiến nhập thiếu niên các. Quốc sư nói qua, thiếu niên mạnh mẽ thì quốc cường. Chỉ tiếc thiếu niên bên trong các thiếu niên huyết khí phương cường, rõ ràng tiến nhập nhân số đã cao tới 100 người. Nhưng tỷ lệ tử vong cao tới 50% A. Đây cũng là không thể tránh được, quốc sư đại nhân nói quá, chúng ta võ giả nghịch thiên, trung cực mục tiêu tiến nhập thiên thê thượng giới. Chết ở trên đường rất bình thường. Nói cũng phải, thiếu niên thành danh, ai đó không muốn trở thành đại cản thiếu niên đệ nhất nhân, vậy cũng là có tư cách trực tiếp bái sư quốc sư đại nhân. Sở dĩ bọn họ liền tranh đấu không ngớt, chỉ là vì cướp đoạt một chỗ.